Chương 156, a. Đánh ngang. Chương 156, a. Đánh ngang. Thật hay giả? Như thế thần. Thành đúng sai bán tín bán nghi. Tiểu tử thối, còn không tin sư phụ ngươi bản sự. Cổ Tam Thông cười mắng một câu, vừa vặn, ngươi bây giờ đã có nội lực của ta căn cơ, không ngại thử một chút mở ra kim cương bất hoại thân tự mình trải nghiệm một phen công phu này có nhiều bá đạo. Lập tức, hắn đem thi triển khẩu quyết tinh tế truyền thụ. Thành đúng sai theo lời bật công, trong chốc lát quanh thân kim quang chợt hiện, da thịt như mạ vàng bạc, tựa như một tôn kim đúc tiểu la hán. Chính là kim cương bất hoại thân. Một khi tiến vào này trạng thái, toàn thân cao thấp bất luận tốc độ, lực lượng vẫn là năng lực kháng đòn, đều sẽ tiêu thăng mấy lần. Chỉ có đem kim cương bất hoại thần công tu tới viên mãn, mới có thể thôi động này thức. Và a, sáng đến chói mắt. Tiểu Ngư Nhi trợn to hai mắt, mà Thành đúng sai chỉ cảm thấy thể nội hạo nhiên chi lực lao nhanh không thôi, hai tay nhẹ nhàng va chạm, lại phát ra kim thiết giao kích giống như âm vang thanh âm. Lợi hại a. Thế nào? Cổ Tam Thông đắc ý nhướng mày, hiện tại tin chưa? Năm đó như hắn có thể đạt đến này cảnh, Chu Vô Thị há tốc đạo quá thay. Quá mạnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thành đúng sai kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, truy vấn, ta như bây giờ, có phải hay không vô địch thiên hạ? Vô địch? Cổ Tam Thông cười khẽ lắc đầu, ta nếu là xuất gia, tự nhiên là quét sạch tứ phương. Có thể ngươi bây giờ mới nhập môn, nhiều lắm là có thể nghiền ép những cái kia đại tông sư trở xuống ra hỏa. Chờ ngươi hoàn toàn thuần thục, phóng nhãn thiên hạ, thiên nhân phía dưới, ai còn có thể cùng ngươi tranh phong? Vậy cũng đủ đi phong. Thật muốn hiện tại liền thử tay. Thành đúng sai ma quyền sát trưởng. Lục Du thấy thế cười nói, vậy ta cùng ngươi qua hai chiêu như thế nào? Vừa vặn cũng nghĩ cân nhắc một chút thần công kia năng lực. Tốt tốt. Thành đúng sai liên tục gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không nhận ra Lục Du, chỉ nhớ rõ hôm qua đang đánh cược phường nội vàng gặp qua một lần. Nhưng bởi vì tối hôm qua Tiểu Ngư Nhi liều chết cứu rút, hắn đối vị huynh đệ kia cảm kích trong lòng, ngay tiếp theo đối với nó bằng hữu cũng phá lệ thân cận. Nghe được Lục Du là vì cứu Tiểu Ngư Nhi mới đi đến nơi đây, Thành đúng sai trong lòng đối với hắn hảo cảm lại thêm mấy phần, cảm thấy người này thực sự trượng nghĩa. Lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, liền một lời đáp ứng. Lục Du quay đầu nhìn về Cổ Tam Thông, trong ánh mắt mang theo trưng cầu chi ý. Cổ Tam Thông tự nhiên không có lý do để phản đối. Không phải Nhi, ngươi mặc dù đã luyện thành kim cương bất hoại thần công, nhưng hỏa hầu còn thấp, lại không thông cái khác võ kỹ, thật đánh nhau ăn thiệt thòi. Ta lại truyền cho ngươi một thức đại lực kim cương trần, để cho ngươi có thể cùng vị tiểu huynh đệ này luận bàn một phen. Lời còn chưa dứt, Cổ Tam Thông lần nữa thi triển thần hồn truyền công, đem bộ kia cương mãnh vô song thối pháp lạc ấn vào Thành đúng sai trong thức hải. Trong chốc lát, Thành đúng sai linh đại thanh minh đã lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Thật là bá đạo thối công. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thành đúng sai mặt mũi tràn đầy phân chấn, ngữ khí khó nén kích động. Dù sao đây là đầu hắn một lần chân chính vận dụng võ công, trong lòng kia phần nhảy cẫng cảm thấy khó khăn kiềm chế. Phóng ngựa tới. Lục Du mỉm cười, trong mắt cũng lướt qua vẻ mong đợi. Thành đúng sai thiên tư thông minh, lại thêm thể nội sớm đã chất chứa Cổ Tam Thông bộ phận nội lực, chỉ cần một khi chỉ điểm, liền có thể cấp tốc nắm giữ chỗ thụ võ học. Mặc dù mới vừa học được đại lực kim cương chân, cũng đã khiến cho có bài bản hẳn hoi, khí thế bức người. Càng đừng đề cập còn có kim cương bất hoại thân cái loại này hộ thể kỳ công gia trì, cái này một chân như đá thực, sợ là liền sắt đá đều muốn băng liệt. Lục Du không dám kinh địch, lập tức ngưng thần lấy đối. Chỉ thấy Thành đúng sai phóng người lên, một cước quét ngang mà ra, kình phong gào thét, tựa như lôi đỉnh nổ tung. Trong nháy mắt đó, Lục Du dường như trông thấy một tôn kim giáp chiến thần nhào tới trước mặt, áp lực lên người. Phong trung kính thảo, hắn khẽ quát một tiếng, lúc này sử xuất phong thần thối, hai chân liên hoàn tật đá, thế công như cuồng phong như mưa rào đổ xuống mà ra. Đại lực kim cương chân quyết đấu phong thần thối. Thành đúng sai một chân phá không, ngưng tụ toàn thân chi lực, cương mãnh tuyệt luân, bá đạo đến cực điểm. Mà Lục Du hai chân tung bay, tiết tấu rõ ràng, nhìn như ung dung không đội, kỳ thực nhanh như kinh hồng, tàn ảnh trùng điệp. Vâng. Hai cổ kinh lực mạnh mẽ chạm vào nhau, khí lãng cuộn cuộn, cuốn lên bụi đất tràn ngập toàn bộ tầng thứ chín lao. Nếu không phải nơi đây không gian khoáng đạt, chỉ sợ đã sớm bị trận này giao phong dư ba dung sụp. Hai người riêng phần mình thối lui mấy bước, vững vàng rơi xuống đất. Lục Du không ngừng nghỉ chút nào, ngay sau đó sử xuất phong thần thối thức thứ ba, bạo vũ của phong. Đông, đông, đông. Hai chân như điên truy nổi trống, liên tiếp đánh vào Thành đúng sai kim thân thượng, phát ra sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Lục Du trên đùi bộc phát lực lượng mạnh mẽ, cùng Thành đúng sai thân thể phòng ngự chi kiên, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà Thành đúng sai dù sao khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, một chiêu thối pháp làm xong, đối mặt như vậy dày đặc thế công, nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. May mà kim cương bất hoại thần công năng lực kinh người, mạnh mẽ chống đỡ tất cả công kích, lông tóc không tổn hao gì. Đợi hắn dần dần thích ứng tiết tấu, cũng bắt đầu tìm khe hở phản kích, thỉnh thoảng đạp ra một cái kim cương cước, làm cho Lục Du không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, hai người công thủ giao thoa, đánh cho khó phân thắng bại. Đứng ngoài quan sát Tiểu Ngư Nhi cùng Cổ Tam Thông thấy nhìn không chuyển mắt, đều là trong lòng rung động. Lão Lục bộ này thối pháp quả nhiên không phải tầm thường. Có thể Thành đúng sai kế thừa sư phụ nội lực sau, cũng không tránh khỏi quá mạnh chút. Chịu nhiều như vậy hạ thế mà một chút việc đều không có. Tiểu Ngư Nhi nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Cổ Tam Thông lại là sắc mặt trầm ngưng, âm thầm suy nghĩ, người trẻ tuổi kia quả thực không đơn giản. Hắn giờ phút này sử dụng tối pháp, rõ ràng là thiên giai cấp độ, ở xa đại lực kim cương trên đùi. Lại thêm tự thân tu tập hộ thể thần công cực kỳ cao minh, càng đem hắn cùng không phải Nhi ở giữa trên lệch trên diện rộng rút ngắn. Dưới mắt hai người giao thủ, có thể miễn cưỡng hình thành thế cân bằng. Bất quá cuối cùng, vẫn là không phải Nhi đối địch kinh nghiệm quá ít, nếu không thắng bại sớm đã rõ ràng. Đối với Thành đúng sai biểu hiện, Cổ Tam Thông mặc dù cảm giác vui mừng, nhưng cũng chưa phát giác ngoài ý muốn. Dù sao trước đây chưa hề chính thức tập võ, mới học mới luyện liền có thể đem đại lực kim cương chân vận dụng đến tận đây, đã là đáng quý. Lại một cái trọng chân trúng ngay ngực, như cũng không cách nào dung chuyển kim thân, Lục Du dưới chân điểm nhẹ, cấp tốc bước ra kéo dài khoảng cách. Thành đúng sai vỗ vỗ bộ ngực của mình, phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh, nhếch miệng cười nói, cái này kim cương bất hoại thần công, thật sự là đủ cứng. Hoàn toàn chính xác cao minh. Lục Du gật đầu, kia thử lại lần nữa cái này. Hắn khẽ cười một tiếng, hai tay chậm rãi trùng điệp tại trước ngực, tay phải hướng lên, hình như kính nguyện, quanh thân chân khí tùy theo sôi trào trào lên. Chỉ một thoáng, hắn áo bào phần phật cổ động, vô hình cương khí bao phủ toàn thân, cả người giống như hóa thành một tôn không thể xâm phạm chiến thần, khí thế khiếp người. Thành đúng sai thấy thế trong lòng run lên, không khỏi nhìn về phía Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông một cái liền nhận ra, kia là Lục Du vừa rồi dùng để đối kháng chính mình hộ thể thần công. Xem ra hắn là muốn thử một lần, đến tột cùng ai phòng ngự càng mạnh. Điểm này, liền Cổ Tam Thông chính mình cũng cảm thấy có chút hứng thú. Không phải nhi, bên trên toàn lực công cái kia tầng cương khí, nhìn xem có nhiều kiên cố. Được sư phụ ra hiệu, Thành đúng sai không do dự nữa, vận đủ khí lực, lần nữa thi triển ra đại lực kim cương chân, đột nhiên đá ra. A! Nương theo lấy gầm lên giận dữ, đùi phải của hắn như cự phụ phá núi, trực kích Lục Du cương khí hộ thân. Đông! Hai đại đỉnh tiêm hộ thể thần công mãnh liệt va chạm, chấn động thanh âm vang vọng toàn bộ lao ngục chỗ sâu. Âm vang một tiếng thật lớn, chấn động đến cả tòa thiên lao tầng thứ 9 đều đang run rẩy. Nếu không phải nơi đây từ đặc thù chất liệu đúc thành, một tiếng này bạo liệt sợ là sớm đã kinh động tứ phương thủ vệ. Nồng đậm đuổi mù lăn lộn mà lên, đem hai thân ảnh hoàn toàn nuốt hết, ai thắng ai thua, nhất thời khó phân biệt. Hai người bọn hắn, đến cùng người nào thắng? Tiểu Ngư Nhi nháy mắt, nhịn không được hỏi. Bất phân cao thấp. Cổ Tam Thông trầm giọng nói. A, đánh ngang. Tiểu Ngư Nhi vẻ mặt ngoài ý muốn. Theo đuổi mù chậm rãi tàn ra, Lục Du cùng Thành đúng sai thân ảnh lại lần nữa hiện hiện. Lục Du vẻ mặt như thường, khí tức bình ổn, nhưng Thành đúng sai trên người kim quang đã biến mất, khôi phục nguyên bản bộ dáng. A, tại sao lại biến trở về tới? Thành đúng sai cúi đầu nhìn một chút chính mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi lần đầu thi triển môn công phu này, khống chế không quen. Vừa rồi kia ba chạm lại hao hết nội lực, tự nhiên duy trì không được. Cổ Tam Thông thấp giọng giải thích. Hóa ra là dạng này. Vậy ta thử một lần nữa. Lời còn chưa dứt, Thành đúng sai liền muốn lần nữa thôi động kim cương bất hoại thần công, nhưng thể nội trống rỗng, chân khí căn bản là không có cách ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra, thế nào không động được? Cổ Tam Thông nhìn qua hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, mở ra kim cương bất hoại thể, cần hùng hậu nội lực chèo chống. Ngươi vừa sức lực toàn làm hết, ngay cả đứng ổn đều tốn sức, còn muốn lại đến một lần. Người si nói ngọng. Dừng một chút, hắn lại nghiêm mặt nói, hơn nữa, đừng hơi một tí liền dựa vào chiêu này liều mạng. Này công cả đời chỉ có thể dùng 5 lần, lần thứ 6 liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Chỉ có thể dùng 5 lần? Vậy ta không phải thua thiệt thảm. Thành đúng sai ngay xong, lập tức đấm ngược dậm chân. Chỉ cần ngươi chịu khổ cực luyện ta dạy cho ngươi võ nghệ, không cần cái loại này tuyệt chiêu cũng làm theo có thể chế địch ở vô hình. Muốn đi đường tắt, sớm muộn đem chính mình góp đi vào. Cổ Tam Thông không chút lưu tình gian dạy. Biết, sư phụ Thành đúng sai rụt cổ một cái, đành phải nhận sợ. Lúc này, Tiểu Ngư Nhi đã nhảy cả tương chạy đến Lục Du bên người, lo lắng hỏi, lão Lục, ngươi vẫn tốt chứ? Vừa rồi cứng tại nơi bất động, làm ta sợ muốn chết. Lục Du chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là vừa rồi đón đỡ một cái kia, bị Thành đúng sai thể nội kia cố cùng mãnh nội kình chấn động đến tứ chi run lên. Hắn ánh mắt ngưng lại, nói nhỏ, kim cương bất hoại thần công, quả nhiên danh bất hư truyền. Bàn luận phẩm giai, tiên thiên cương khí cùng kim cương bất hoại cùng thuộc thiên giai trung phẩm, vốn không chia cao thấp. Có thể Thành đúng sai kế thừa Cổ Tam Thông tám thành công lực, nội lực hùng hậu viễn siêu Lục Du. Cho dù chiêu thức lạnh nhạt, mỗi một kích vẫn lôi cuốn thiên quân chi thế. Lục Du có thể lấy cương khí chống đỡ mà không bại, đã là cực kỳ không dễ. Giờ phút này, hắn đối kim cương bất hoại thần công cũng có càng sâu nhận biết, tiên thiên cương khí giảng cứu mượn tiên địa chi uy, luyện khí thành cương, từ bên ngoài cùng bên trong rèn luyện thân thể. Mà kim cương bất hoại thì là lấy mênh mông nội lực tẩy tủy phát xương, từ trong đến ngoài rèn luyện tạng phủ gân cốt, thành tựu cuối cùng mình đồng ra sát, vạn pháp bất xâm. Hai người đường đi tương phản, lại trăm sông đổ về một biển. Nếu có thể kiêm tu cả hai, thể phách tiến cảnh chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ là độ khó cũng tùy theo tăng gấp bội. Chương 157, Đông Phương bất bại chương 157, Đông Phương bất bại bất quá đối với Lục Du mà nói, khó dễ chưa từng là trở ngại. Lúc này, trong lòng của hắn đã có mới tu hành phương hướng. Người tiểu tử này luyện hộ thân công phu, lại không tại kim cương bất hoại phía dưới, cũng không biết sư thừa nơi nào, vận khí coi là thật bị thiên. Cổ Tam Thông nhìn qua Lục Du, cảm khái vạn phần. Tiền bối quá khen. Nơi đây không phải nơi ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng thoát thân vi diệu. Lục Du ngắm nhìn bốn phía, thanh âm đệ thấp. Tuy nói một tầng phòng giữ thư giãn, nhưng hắn ở đây chỉ hoãn đã lâu, lại không rời đi, sợ bị vòng đây. Chính hợp ý ta, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài được. Thành đúng sai ma quyền sát trưởng, chiến ý dâng trào. Đây là tầng thứ 9, ngươi muốn từ chỗ này tường đổ mà ra. Coi như ngươi có thể đánh ra con đường, bên ngoài đã sớm mai phục một đống triều đỉnh cao thủ, động tĩnh một lớn, ai cũng chạy không được. Lục Du nhịn không được liếc mắt. Lão Lục nói đúng, không bằng đường cũ trở về, lại từ một tầng phá vây. Tiểu Ngư Nhi chen miệng nói, không được, gọi là chuồng chó, ta mới không chui. Cổ Tam Thông lập tức sù lông. Đường đường 20 năm trước tiên hạ đệ nhị nhân vật, nhường hắn chui chuồng chó đảm bệnh. Chuyến đi còn có sống hay không? Kia là mật đạo, không phải chuồng chó. Tiểu Ngư Nhi vội vàng làm sáng tỏ. Còn mật đạo? ngươi nhìn một cái kia kích thước, cùng chó bỏ chỗ ngồi có cái gì khác nhau? Theo ta thấy, dứt khoát cường công ra ngoài, bằng không phải Nhi Kim Cương thể cùng tiểu tử này bản sự, chưa hẳn không xông ra được. Cổ Tam Thông cứng cổ reo lên, lại nói, ta tuy chỉ thừa một thành công lực, chỉ cần nghỉ một lát, khôi phục chút khí lực, dù là tông sư đích thân tới cũng ngăn không được ta. Lục Du cùng Tiểu Ngư Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên một câu, gia hỏa này thật sự là không làm gì được hắn. Sư phụ a, việc này có thể hay không lại thương lượng một chút? Tiểu Ngư Nhi giả trang ra một bộ mày đủ mặt dễ dáng vẻ, không cần thương lượng, ta nói không được chính là không được. Cổ Tam Thông chém đinh chặt sắt. Cổ Tam Thông nghiêng mặt qua, ngữ khí trầm thấp mở miệng, tốt, vậy thì theo tiền bối lời nói, chúng ta giết ra ngoài. Lục Du nhẹ giọng đáp lại, bước chân lặng yên không một tiếng động rời đi Cổ Tam Thông bên người. Lúc này mới đúng lời còn chưa dứt, Lục Du đột nhiên ra tay, đầu ngón tay như điện, thẳng điểm hắn phần gáy huyệt ngủ. Ngươi, tiền bối an tâm ngủ một giấc à, đợi ngài tỉnh lại, sớm đã rời xa cái này tối tăm không mặt trời chi địa. Lục Du mỉm cười, ngữ khí ôn hòa lại quả quyết. Vừa mới nói xong, Cổ Tam Thông thân thể mềm nhũn, trùng điệp mới ngã xuống đất. Chiêu này thật sự là gọn gàng mà linh hoạt, lão Lục. Tiểu Ngư Nhi nhịn không được giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy bội phục. Thành đúng sai lại cao mày nói, làm như vậy, có phải hay không có chút không ổn? Lão Thành a, đây chính là ngươi nghĩ đến quá cứng nhắc. Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, nếu là thật theo sư phụ bộ kia quy củ đến, chúng ta nào có cơ hội chạy ra thiên lao? Coi như ra lồng giam, kinh thành tầng tầng cửa ải, lại thế nào thoát thân? Lúc này liền phải hiểu được biến báo. Ta không phải không rõ đạo lý này, ta là lo lắng đem sư phụ bật ngã, quay đầu hắn tỉnh, chúng ta chẳng phải là toàn phải gặp ương. Khủng. Đến lúc đó rồi nói sau. Dưới mắt ngươi là chúng ta mấy cái bên trong võ công mạnh nhất, con sư phụ việc, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tiểu Ngư Nhi nói xong, vô vô vai của hắn. Đi. Thành đúng sai không có chối từ, lập tức xoay người đem hôn mê Cổ Tam Thông vững vàng đánh. Hắn đối vị lão nhân này từ đầu đến cuối trong lòng còn có kính ý, kia phần thân cận cảm giác không thể so với Cổ Tam Thông đối với hắn thiên vị gần một nửa điểm. Bốn người cấp tốc nhảy vào mật đạo, hướng phía thiên lao thủ tầng đi nhanh mà đi. Trước khi đi, Lục Du quay đầu nhìn lướt qua chín tầng vực sâu giống như lao ngục, không thấy bất kỳ khắc thường gì khí cơ lưu chuyển, liền quả quyết quay người rời đi. Hắn cũng không lo lắng Chu Vô Thị sẽ lập tức phát giác Cổ Tam Thông mất tích. Dù sao người kia chưa từng phái người đưa cơm, cũng tin tưởng Cổ Tam Thông sẽ không làm trái lời hứa tự tiện rời đi, ngày bình thường căn bản không người đặt chân tầng thứ 9. Chỉ có hàng năm mùng 3 tháng 3, hắn mới có thể tự mình đến đây ôn chuyện tâm sự. Bởi vậy, chỉ cần không lộ ra chất ngựa, ít ra qua sang năm 3 tháng trước đó, Chu Vô Thị cũng sẽ không phát hiện chân tướng. Nguyên tắc bên trong nếu không phải thành đúng sai giả mạo Cổ Tam Thông thu Vân La làm đồ đệ, Đông Sưởng cũng sẽ không nhanh như vậy phát giác dị thường. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bốn người thuận lợi trở về tầng thứ nhất nhà tù khu vực. Xem ra còn không người phát giác. Lục Du ngắm nhìn một phía, thấy tất cả như thường, trong lòng hơi định. Lão Lục, kế tiếp làm sao bây giờ? Thế nào kiếm ra đi? Tiểu Ngư Nhi hạ thấp giọng hỏi. Đơn giản, đợi chút nữa ta đem một tầng tất cả tù phạm đều thả, thừa dịp loạn phá vây, tự nhiên có thể thoát thân. May mắn nơi này quan phần lớn là chút cướp gà trộm chó chi đồ, không tính là cùng hung gác, thả ra nhất thời cũng không nổi lên được quá gió to sóng. Lục Du tỉnh táo phân tích. Diệu kế. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian động thủ. Tiểu Ngư Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Chớ nóng nội. Lục Du đưa tay ngăn lại, trước tiên đem cái này mật đạo nhập khẩu che lại, đừng để người phát hiện dấu vết để lại. Một khi mật đạo bại lộ, cổ tiền bối thoát khốn sự tình liền không dối gạt được. Nói đúng. Việc này giao cho ta. Tiểu Ngư Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Hiển nhiên đối với cái này loại che giấu dấu vết sự tình xe nhẹ đường quen, trong nháy mắt đã dùng đá vụn tạp vật đem cửa hàng chặt chẽ ngăn chặn, mặt ngoài nhìn không ra mảy may sơ hở. Xong việc. Thấy thế, Lục Du không lại trì hoãn, lúc này thi triển kinh công, tại tầng thứ nhất lao khu ở giữa xuyên tới xuyên lui, lấy băng phong kiếm dần dần bổ ra cửa nhà lao xiềng xích. Động tác mau lẹ như gió, đa số tù phạm chưa thấy rõ người tới diện mục, đã bị hắn cách không điểm trúng huyệt ngủ. Chờ tất cả cửa nhà lao mở ra sau, hắn lại phi tốc xuôi theo hành lang mà đi, thuận tay giải khai đám người về đạo. Cửa nhà lao mở. Chạy mau a. Một tiếng hét to đông nhiên vang lên, vừa thanh tỉnh đám tù nhân lập tức sôi trào. Nhìn qua rộng mở đại môn, bọn hắn chen chúc mà ra, cảnh tượng trong nháy mắt mất khống chế. Chờ thủ vệ kịp phản ứng lúc, sớm đã trễ. Đối mặt như thủy triều tuôn ra phạm nhân, chỉ là mấy tên ngục tốt căn bản bất lực ngăn cản. Trong hỗn loạn, Lục Du mấy người lặng yên lẫn vào đám người, không chút nào thu hút nước chảy bèo trôi, thuận lợi thoát thân. Sau đó, Đông Sưởng tức giận, hạ lệnh toàn thành lùng bắt đạo phạm, nhưng cuối cùng chưa thể toàn bộ truy nã quy án. Dù sao, cái thiên lao này tầng thứ nhất vốn là về Đông Sưởng quản hạt. Nếu không, Thành đúng sai cùng Tiểu Ngư Nhi cũng sẽ không bị giam giữ ở đây. Thoát đi thiên lao sau, Thành đúng sai dẫn đường, mang mọi người đi tới mình bình thường chỗ ẩn thân. Chỗ vắng vẻ, bí ẩn an toàn. Đây chính là ta bình thường đặt chân chỗ ngồi, đại gia trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thành đúng sai vừa nói, một bên đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Lão Thành, ngươi cái này chỗ ở thật đúng là keo kiệt chút, ngày sau phải hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. Tiểu Ngư Nhi bốn phía dò xét, cười lắc đầu. Ta lấy trước kia loại tình cảnh, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi, nào còn dám hy vọng xa vời ở thật tốt. Bất quá lần này xem như chuyển vận, về sau thời gian nên có hy vọng. Thành đúng sai nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần sáng ngời. Nhất định sẽ tốt. Tiểu Ngư Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí chắc chắn. Đúng rồi, Ngư Minh, ngươi có phải hay không lọt chút gì? Lục Du đống nhiên mở miệng. Lọt. A, nguy rồi. Ác thông thiên đâu? Hắn sẽ không phải cũng bị đưa vào Đông Sưởng đi? Tiểu Ngư Nhi manh kinh, mày nhăn lại. Theo ta nghe được tin tức, hắn còn lưu tại sòng bạc bên trong. Sòng bạc? Quá tốt rồi. Ta hiện tại liền đi đem hắn cứu ra. Lão Lục, ngươi theo ta đi một chuyến a. Chỗ kia cao thủ không ít, ta lần trước một người căn bản không xông vào được. Tiểu Ngư Nhi gãi gãi cái hốc, nhếch miệng cười một tiếng, giọng nói mang vẻ điểm thật không tiện. Hiện tại biết công phu không đủ là nhiều phiền phải a. Lục Du cười khẽ. Biết biết. Lúc này thật sự là giải trí nhớ, trở về nhất định bế quan khổ luyện. Tiểu Ngư Nhi vô bộ ngực cam đoan, cũng không biết lời này có thể quản mấy ngày. Thanh huynh, ta cùng Tiểu Ngư Nhi muốn đi sòng bạc cứu người, cổ tiền bối liền nhờ ngươi chiếu khán. Hắn bị phong huyệt ngủ, ước chừng một khắc đồng hồ sau liền sẽ tự hành giải khai. Yên tâm đi thôi, chỗ này có ta nhìn chằm chằm, không ra được đường rẽ. Thành đúng sai gật đầu đáp ứng. Hai người không lại trì hoãn, quay người liền hướng sòng bạc phương hướng tiến đến, chỉ vì cứu ra Ác Thông Thiên. Nhắc tới cũng là, từ khi theo Tiểu Ngư Nhi, Ác Thông Thiên thời gian liền không có thuật qua. Trước kia ở địa phương tốt xấu cũng coi như một hào nhân vật, bây giờ lại cả ngày bị người đuổi theo đánh, cảnh ngộ có thể nói rất xuống ngàn trượng. Lão Lục, mặt của ta sớm đã bị người nhớ kỹ, xông vào khẳng định cũng được. Ngươi đi vào trước sở tình huống, ta tại bên ngoài tiếp ứng, ngươi xem coi thế nào. Ẩn thân tại sòng bạc cái khác hẻm nhỏ chỗ sâu, Tiểu Ngư Nhi hạ giọng nói. Đi, ta trước dò đường, xác nhận Ác Thông Thiên nốt tại chỗ nào. Đầy nghĩa khí. Tiểu Ngư Nhi giơ ngón tay cái lên. Sòng bạc bên trong vẫn như cũ huyên náo không chịu nổi, gào to âm thanh, xúc xác âm thanh chồng sèn một đoạn. Lục Du vừa bước vào cánh cửa, liền cảm giác mấy đạo ánh mắt lặng yên quét tới. Bất quá thoáng qua ở giữa, những cái kia ánh mắt cũng đều thu hồi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Có thể ở kinh thành lái nổi loại này chàng tử người, phía sau tất có cứng rắn nội tình. Đây cũng chính là vì sao lúc trước Tiểu Ngư Nhi cùng Thành đúng sai tại cái này ăn phải cái lô bốn, nơi này cũng không phải giang hồ biên thủy, tùy tiện dương ai địa phương. Trước buôn bán nhân khẩu cho đông xưởng việc này liền có thể nhìn ra, nhà này sòng bạc tuyệt không phải bình thường chuyện làm ăn, hơn phân nửa cùng triều đình nhưng quyền liên lụy quá sâu. Lục Du ra vẻ nhàn tản áp hai thành, lập tức tránh đi nhà tuyến, lặng yên chui vào nội viện. Lấy kinh công của hắn, leo tường càng hộ cũng không phí sức. Cổng thủ vệ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị hắn cách không điểm trúng yếu huyệt, mềm mềm tê liệt ngã xuống. Sòng bạc chiếm diện tích khá rộng, trinh sát tuần hành đông đảo, hành động khó tránh khỏi nhận hạn chế. Nhưng Lục Du thân hình mau lẹ, hai mắt linh mẫn, một đường ghé qua lại chưa kinh động một người. Đang coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thời điểm, đầu vai đột nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ. Trong chốc lát, Lục Du trong lòng đập mạnh, chợt đội vàng thối lui mấy bước, trở lại đề phòng, trưởng phong vận sức chờ phát động. Nhưng mà tập trung nhìn vào, đúng là thân ảnh quen thuộc, hôm qua mới thấy qua Đông Phương Bạch. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, nàng không còn xuyên kia tập xinh đẹp áo đỏ, mà là đổi lại nam tử trang phục. Thiếu đi mấy phần yêu dã phong tình, lại nhiều hơn mấy phần sắc bén khí thế. Bạch tỷ, người sao lại ở đây? Lục Du nhẹ nhàng thở ra, lại có chút ngoài ý muốn. Thế nào, ta không nên tới? Đông Phương Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, khinh công tăng trưởng a, tránh đến rất lưu loát. Cái nào so ra mà bực ngài? Vừa rồi ngài tới gần sau lưng ta lại không có chút nào phát giác. Lục Du cười lắc đầu. Đến cùng là Đông Phương bất bại, tu vi sâu không lường được. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, chính mình lại như người mù giống như vô tri vô giác. Chương 158, ta cũng tới cứu người chương 158, ta cũng tới cứu người liền ngươi điểm này đạo hạnh còn muốn phát hiện ta. Vậy ta đây Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ chẳng phải là bị làm. Đúng vậy đúng vậy. Lục Du chắp tay cười khổ. Ngươi tới đây nhi làm cái gì? Đông Phương Bạch hỏi. Đúng vậy, ta cũng tới cứu người. A, trùng hợp như vậy. Nàng nhíu mày lại, người đã tìm được chưa? Còn không có rơi vào, ngay tại cha. Bạch tỷ ngài đâu? Thật là có manh mối. Có. Đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bạch thân ảnh đã như quỷ mị giống như lướt đi. Một đạo hồng ảnh từ một nơi bí mật gần đó sẽ qua, nhanh đến mức cơ hồ chỉ còn tàn quang. Trước cửa sáu tên đại hán vạm vỡ liền hừ đều không có hừ một tiếng, cùng nhau mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong nháy mắt đó tốc độ, liền Lục Du đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ hình dáng. Thật nhanh thân pháp, tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là Quý Hoa Bảo Điện bên trong ghi lại khinh công? Như vậy mau lẹ, cùng giai cao thủ chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Lục Du rung động trong lòng không thôi. Tốc độ như vậy, dù là hắn tương lai bước vào lớn tông sư chi cảnh, chỉ sợ cũng khó mà với tới. Trừ phi thật có thể hiểu thấu đáo phong vô tướng áo nghĩa, đem phong thần thối luyện tới hóa cảnh, mới có thể đuổi kịp. Lúc này, Đông Phương Bạch đã đi tới cửa trước. Thất thần làm gì? Còn không mau tới. Nàng ngoái nhìn thúc giục. A, tới. Lục Du đột nhiên hoàn hồn, đội vàng đuổi theo. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bạch nhấc chân một đạp, cánh cửa ứng thanh mà mở. Trong phòng không gian không lớn, lại giam giữ mười mấy người, nam nữ đều có, quần áo lộn xộn, vẻ mặt khác nhau. Nô. Nhìn thấy hai người xâm nhập, có người sợ hãi dãy rủa, trong mắt mọi người lóe ánh sáng, cũng có mở mịt không biết làm sao người. Mà Lục Du liếc mắt một cái liền nhận ra Ác Thông Thiên, thật sự là quá mức chắc nhãn. Nhất là viên kia bóng lưỡng đầu, tại phòng mở bên trong cũng giống như ngọn đèn dường như. Ngọc Dương. Đông Phương Bạch cũng lập tức phát hiện mục tiêu, mấy bước xông lên trước, một tay kéo đứt dây thừng, lại cấp tốc lấy ra nhét vào Ngọc Nương miệng bên trong vải rách. Giáo chủ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Âu Ngọc Nương nước mắt tràn mi mà ra, nào vào Đông Phương Bạch trong ngực, ôm chặt lấy. Đừng sợ, đều đi qua. Đông Phương Bạch vỗ nhẹ lưng của nàng, thấp giọng trấn an. Lúc này, Lục Du đi vào Ác Thông Thiên bên người, hai ba lần giải khai trói buộc. Ngươi chính là Ác Thông Thiên. Đại hiệp nhận ra ta. Tiểu Ngư Nhi nắm ta tới cứu ngươi. Sư phụ. Ác Thông Thiên khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kia, sư phụ bây giờ vẫn tốt à? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Tổng sẽ không. Bị Thiên A, yên tâm, lông tóc không tổn hao gì. Hắn chờ ở bên ngoài lấy ngươi, đi, chúng ta cùng rời đi. Quá tốt rồi. Đa tạ đại hiệp. Bên này vừa lo liệu xong, Lục Du liền nhìn về phía Đông Phương Bạch. Nàng đã xem đám người toàn bộ mở trói, phần lớn là Nhật Nguyệt Thần Giáo huynh đệ, còn lại mấy cái mặc dù không biết lai lịch, nhưng đã bị giam ở chỗ này, chắc hẳn cũng là sòng bạc đối đầu, cùng nhau thả chính là địch nhân chi địch, chính là đồng minh. Theo ta đi, sau ngõ hẻm có xuất khẩu, theo nơi ra ngoài ổn thỏa nhất. Đông Phương Bạch trầm giọng nói. Hiển nhiên, nàng sớm đã thăm dò địa hình. Đám người gật đầu, nhao nhao đuổi theo, lặng yên rút lui. Có thể vừa mới chuyển qua một đầu cửa ngõ, đối diện liền đụng phải sòng bạc tay chân đội ngũ. Nếu là chỉ có Lục Du cùng Đông Phương Bạch hai người, ẩn nấp thân hình dễ như trở bàn tay, có thể nhiều người như vậy đồng hành, muốn không bại lộ cũng khó khăn. Mắt thấy bị ngăn lại đường đi, Đông Phương Bạch không chút do dự, cổ tay rung lên, mấy viên tú hoa châm phá không mà ra. A! Vài tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, những cái kia tay chân thậm chí không kịp ra tay, liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Chiêu này gọn gàng, thấy người bên ngoài đều kinh hãi. Cao thâm mặt chắc võ công, phối hợp lạnh lùng quả quyết thủ đoạn, ai nhìn không sợ hãi. Không bao lâu, một đoàn người thuận lợi thoát thân, đi vào một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ. Đến nơi đây liền an toàn. Đông Phương Bạch đảo mắt một vòng, đối Ngọc Nương nói, ngươi mang mọi người trước rời kinh, về lao cứ điểm chờ ta. Giáo chủ, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi. Ta còn có một khoản có thể coi là. Thánh giáo ăn lớn như thế thua thiệt, há có thể từ bỏ ý đồ. Chờ ta làm xong việc, tự sẽ đi tìm các ngươi. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, ý cười bên trong mang theo hàn ý là. Giáo chủ ngàn vạn bảo trọng. Ngọc Nương cung kính đáp ứng, ánh mắt lơ đãng đảo qua Lục Du, trong lòng khẽ nhúc đích. Người này chưa bao giờ thấy qua, như thế nào cùng giáo chủ đồng hành? Thân phận không đơn giản a. Bạch tỷ, ngươi còn dự định làm cái gì? Lục Du nhịn không được hỏi. Đương nhiên là lưu lại, nhìn xem Cực Lạc lâu cuối cùng kết thúc như thế nào. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn hắn, ngươi bị bằng hữu kia đâu? Chuyện làm được ra sao? Không sai biệt lắm, đoán chừng hôm nay liền có thể thấy rõ ràng. Lục Du đáp, như Bạch tỷ quan tâm, không ngại đi trong mây chùa nhìn một cái, nghe nói bọn hắn hôm nay muốn đi nơi lấy chứng cứ. Trong mây chùa? Đông Phương Bạch nghe vậy, nhíu mày, hình như có đăm chiêu. Thế nào? Gặp nàng vẻ mặt dị dạng, Lục Du càng thêm hiếu kỳ. Nơi không đi cũng được. Ân. Vì cái gì? Lục Du càng phát ra không hiểu. Cái kia không sợ trời không sợ đất Đông Phương Bạch, lại sẽ đối với một tòa chùa miếu trong lòng còn có kiêng kỵ. Nơi đó ở một vị lão hòa thượng, cùng ta sư phụ là quen biết cũ, quan hệ coi như không tệ. Khi còn bé sư phụ mang ta đi qua một lần, ở mấy ngày. Vị yêu lão tiền bối người cũng là hiền hòa, chính là quá yêu giảng kinh thuyết pháp. Dòng dã ba ngày, bắt lấy ta liền quán thâu Phật pháp đạo lý, nhân quả gì luân hồi, thanh tịnh không muốn. Nghe được đầu ta đau một lúc, ta nếu là hiện tại bước vào trong mây chùa, khẳng định lại bị hắn đè xuống đầu nhập kinh, không có hai thiên kim cương kinh đừng nghĩ đi ra ngoài. Đông Phương Bạch thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ bên trong mang theo một tia ít có kính sợ. Còn có loại sự tình này. Lục Du trừng lớn mắt, buồn cười. Lục Du lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Trong mây chùa, chỗ kia lại tàng lấy một vị có thể cùng họa lao đánh đồng cao nhân. Là ai? Thế nào chưa từng nghe nói? Bạch tỷ, vị tiền bối kia đến cùng lai lịch thế nào? Đông Phương Bạch khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi nói, trong Phật môn ẩn thế nhân vật, Thấy Si đại sư. Vốn là thiếu lâm xuất thân, có thể sớm tại 50 năm trước đã rời đi sơn môn, tứ hải dạo chơi. 20 năm trước thu người đệ tử, về sau liền tại trong mây chùa đặt chân tu hành. Cái kia đồ đệ bây giờ tại Phật môn cũng coi như có chút danh tiếng, tục ra tên là Lục Trúc, chưa chính thức quy y, bởi vậy còn chưa lấy pháp hiệu. Nàng nói bổ sung, Lục Trúc, Thấy Si đại sư. Lục Du nghe xong, trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh, cái kia từng tại Tế Vũ bên trong cùng người kịch chiến tăng nhân. Có thể trong trí nhớ, người kia chỗ chùa triền dường như cũng không phải là trong mây chùa. Thế nào, người gặp qua hắn? Đông Phương Bạch phát giác được thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, ghé mắt hỏi. Đại sư chưa từng gặp mặt, cũng là cùng Lục Trúc từng có gặp mặt một lần. Lục Du cười cười, không nghĩ tới hắn là trong mây chùa tục gia đệ tử, cũng là ra ngoài ý định. Đông Phương Bạch không có truy đến cùng, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, ta đối kia chùa miếu không có gì hứng thú, việc này trước hết như vậy đi. Ta dự định trong kinh thành lưu thêm mấy ngày, chờ Cực Lạc lâu hủy diệt tin tức chuyển tới lại nói. Ngươi nếu có sự tình, đi Duyệt Lai khách sạn tìm ta chính là. Minh Bạch. Chờ Đông Phương Bạch sau khi rời đi, Lục Du đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, trong lòng đối tòa kia thâm tàng sơn lâm trong mây chùa ẩn ẩn sinh ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý, hắn từng cải biến Lục Trúc vận mệnh quy tích, bây giờ không biết người kia đi tới một bước nào, lại trở thành dáng dấp ra sao. Ý niệm tới đây, trong lòng hắn khẽ động, quyết định tự mình đi một chuyến. Bất quá dưới mắt còn có một việc trước tiên cần phải xử lý, Ác Thông Thiên. Hắn mang theo vị này mặt đầy râu gốc dạ đại hán tìm tới Tiểu Ngư Nhi. Sư đồ trùng phùng một màn có thể xưng cảm động sâu vô cùng, một cái giống như cột điện hán tử ôm đồ đệ khóc đến nước mũi chảy ngang, liền Lục Du nhìn đều cả người nổi da gà lên. Tiểu Ngư Nhi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi có thể hay không đừng gào? Ồn ào quá. Cuối cùng đành phải một tiếng gầm hét, mới cuối cùng nhường cái này thô kệch hán tử đã ngừng lại nước mắt. Lục Du nhịn không được cười ra tiếng, Ngư Minh, các ngươi trước mang Ác Thông Thiên đi tìm thành đúng sai à, ta còn có chuyện khác muốn làm, đi trước một bước. Nếu là có việc gấp, có thể đi Thiên Hạ Tiêu cục tìm ta, nếu ta không tại, giữ lại lời nói là được. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về? Không được. Lục Du lắc đầu, vừa rồi cổ tiền bối là ta đánh mất xỉu, chờ hắn tỉnh lại khẳng định phải tìm ta tính sổ sách. Ta còn là tránh đầu gió, chờ hắn hết giận lại đi lộ diện. Ai đúng, suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Tiểu Ngư Nhi vỗ xuống đầu, đi, vậy ngươi làm việc của ngươi, chúng ta đi trước. Đưa tiễn hai người sau, sát trời còn sớm, Lục Du cũng không lập tức lên đường tiến về trong mây chùa, ngược lại ra khỏi thành, tại vùng ngoại ô tìm đấu thành tịnh dòng suối, ngồi xuống lặng lặng thả câu. Mấy ngày nay liên tiếp buôn ba, cơ hồ không có một khắc nhàn hạ, liền yêu nhất câu cá đều bị gác lại, trong lòng sớm liền nhớ phần này yên tĩnh. Càng quan trọng hơn, hắn muốn mượn này nháy mắt thanh tĩnh, thật tốt tham tưởng mới vừa vào tay hai môn thiên giai tuyệt học, kim cương bất hoại thần công, vốn là thiếu lâm trấn phái kỹ năng, sau khi được thiên chỉ quái hiệp một lần nữa rèn luyện, uy lực càng hơn trước kia. Này công chủ tu gân cốt huyết đủ, dùng nội lực lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể, cuối cùng đạt thành kim cương bất hoại chi cảnh. Một khi luyện tới đại thành, mở ra kim cương bất hoại thân toàn thân khí huyết cuộn cuộn, nội lực như dung nham lao nhanh, các hạng năng lực toàn diện tăng vọt, chân chính trên ý nghĩa đao thường có nhập, bách tá bất xâm. Theo ta phỏng đoán, một khi kim thân mở ra, chân khí trong cơ thể sôi trào vận chuyển, chiến lực ít ra tăng lên gấp 10 cấp bước. Chỉ cần nội lực chưa kiệt, lại không người có thể phá hộ thể cương khí, tựa như cùng sát phạt hóa thân, gặp thần giết thần, gặp Phật chẳng Phật. Lục Du im lặng suy tư. Những này suy đoán cũng không phải là nguồn gốc từ cổ Tam Thông thần hồn truyền thừa, mà là chính hắn kết hợp nguyên tắc manh mối, thực chiến giao thủ kinh nghiệm cùng cùng thành đúng sai trận chiến kia sau cảm ngộ chỗ tổng kết mà ra. Cổ Tam Thông năm đó lão xương này công chỉ có thể thi triển 5 lần, kỳ thực là vì che đậy Chu Vô Thị. Bây giờ lại lừa gạt thành đúng sai, thì là sợ hắn quá độ ỷ lại này thuật mà ngộ nhập lạc lối. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn bí mật này lộ ra ánh sáng. Một khi Chu Vô Thị biết được chân tướng, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ tất cả nắm giữ này công người, hậu quả khó mà lường được. Về phần đối Lục Du dâu diếm, cũng là ra ngoài bảo hộ. Nhưng tầng này hoang luôn, kỳ thật chỉ đúng không hiểu con đường tu luyện người hữu hiệu. Chân chính đạp vào đầu này võ đạo chi lộ, tu vi tinh tiến về sau, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ huyền cơ trong đó. Chương 159, không tốt. Xảy ra chuyện. Chương 159, không tốt. Xảy ra chuyện. Cho nên, đối với trong tay nắm giữ hoàn chỉnh bí tịch người mà nói, chỗ này bị hạn chế bất quá là tiền nhân bảy chướng nhãn pháp thôi. Kim cương bất hoại thần công cùng tiên thiên cương khí so sánh, chân chính ưu thế ở chỗ bộ kia kim cương thân thể mang đến chiến lược nhảy lên. Một khi mở ra cái này một thể thái, liền như là nhiều cầm một tấm sát chiêu át chủ bài. Lực lượng bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần, thắng bại chi thế trong nháy mắt bị chuyển. Ta tiên thiên cương khí sớm đã bước vào tiểu thành chi cảnh. Lục Du tâm niệm vừa động, lập tức y theo kim cương bất hoại thần công pháp môn, bắt đầu rèn luyện nội thân. Nội tức từ đan điền chậm rãi dâng lên, giống như thủy triều cọ rửa toàn thân gân lạc xương cốt. Loại cảm giác này, giống như tê dại không phải tê dại, giống như đau nhức không phải đau nhức, lại dẫn một kia kỳ dị thư sướng, phảng phất có châm nhỏ tại khe xương ở giữa gảy nhẹ chấm bê, huyền diệu khó tả. Lục Du cắn chặt hàm răng, thái dương thấm mồ hôi, lại cũng không lùi bước, ngược lại cảm thấy toàn thân thoải mái. Nguyên bản đã bị tiên thiên cương khí rèn luyện qua gân cốt, bây giờ lại trải qua kim cương bất hoại thần công tẩy lễ, cường độ cao hơn một tầng. Mà nguyên nhân chính là có trước đây căn cơ, tu luyện công này lại đặc biệt thông thuận, giống như thuận gió đi thuyền. Bất quá một lát, Lục Du liền phát giác thể nội vòng thứ nhất đoán thể đã hoàn thành. Kim cương bất hoại thần công, nhập môn. Nhưng mà, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một bộ bị tiên thiên cương khí rèn luyện viên mãn thể xác, chính thích hợp tiếp nhận tầng thứ cao hơn rèn luyện. Vòng thứ hai rèn luyện một cách tự nhiên tiếp tục mà lên. Một vòng lại một vòng, tuần hoàn không chỉ, đợi cho đệ thập trọng tẩy luyện lúc rơi xuống, dòng dã một canh giờ đã lặng yên trôi qua. Kim cương bất hoại thần công, tiểu thành. Trong chốc lát, chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên, nguyên bản bắt ngang phía trước tông sư hàng rào, lại bị cái này bành trướng nội lực nhất cử xông phá. Không có chút nào vương hữu, như là xuân tuyết gặp dương, khoảnh khắc tan rã. Oanh! Cảnh giới miệng cống mở rộng. Tông sư chi cảnh, đạp phá cửa hạm, một bước đăng lâm. Hô Lục Du chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, trong tay thất kiếp huyền can có chút rung động. Đột phá thời điểm, quanh thân khí cơ chấn động, ngay cả nước sông đều nổi lên gợn sóng, cả kinh trong nước cá bơi chạy từ phía. Vốn đã tới gần lớn là vài đôi cá mà, giờ phút này nhao nhao quay đầu chui vào nước sâu. Thật cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy. Hắn thấp giọng tự nói, khóe môi hiện lên một vòng cười yếu ớt. Sớm biết chính mình tiên thiên cương khí đã có tiểu thành hòa hậu, tu tập kim cương bất hoại thần công trước hai cảnh ứng sẽ không thái quá gian nan. Có thể như vậy nước chảy thành sông, vẫn ngoài ý muốn. Ở trong đó, chỉ sợ cũng có thả câu lúc tĩnh tâm ngưng thần, ngựa tự nhiên chi thế tu hành tăng thêm hiệu quả. Giờ phút này, Lục Du có thể rõ ràng cảm giác được gân xương da rẻ thủy biến, trình độ bền bỉ viễn siêu lúc trước. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất thu hoạch. Tông sư cùng tiên tiên có khác, mấu chốt ở chỗ đệ nhị đan điền mở. Nhân thể ba cung giấu ba ruộng, phàm phu tục tử chỉ biết thứ nhất, hạ đan điền khí hải, cũng là võ giả sơ tu chốt theo. Chỉ khi nào bước vào tông sư, khí hải lại khó gánh chịu ngày càng nội lực hùng hậu, nhất định phải mở ra đệ nhị đan điền, giáng cung. Lúc này, Lục Du rõ ràng cảm thấy ngực chỗ sâu, có một chỗ mới khí nguyên lặng yên thành hình. Tâm thần khẽ nhúc nhích, trong khí hải nội tức tựa như trăm sông đổ về một biển, tràn vào giang cung. Trong nháy mắt, hai đại đan điền đạt thành cân bằng, khí tức lưu chuyển hướng tới ổn định. Như tế sát nó chất, thì có thể thấy được khác biệt, khí hải chỗ xúc chính là tinh làm huyết nục gốc dễ, mà giáng cung chỗ nạp làm khí là tiên tiên chỗ phú. Nói ngắn gọn, kim cương bất hoại thần công chủ tu khí hải, tiên tiên cương khí thì thiên về giáng cung. Trước đây giáng cung chưa khải, tiên tiên chi khí tạm gửi khí hải, bây giờ môn hộ mở rộng, chân khí tất cả về nó chỗ, ngay ngắn trật tự. Song điền song hành, một chủ cương khu, một trưởng nguyên khí, ngày thường mỗi người quản lý chức vụ của mình, nguy cấp lúc lại có thể giao hòa làm một, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không thể tả. Lục Du đối với cái này kết quả cực kỳ hài lòng. lúc này vận chuyển nạp hải thiên biến quyết đem tiết ra ngoài khí tức đều kiềm chế, tâm cảnh hồi phục trầm tĩnh. Phong ba đã định, mặt nước bay về bình tĩnh, lúc trước bị hoảng sợ cá con cũng dần dần tụ lại trở về. Không bao lâu, lơ là khẽ động, lại có cá cắn câu. Vừa vặn trong bụng trống rỗng, liền lấy ngươi đến no bụng đi. Lục Du cười một tiếng, cổ tay nhẹ rung, thất kiếp huyền can đột nhiên về kéo, một đầu bảy bạc cá con bay lên không nhảy ra, rơi vào bên chân giỏ trúc. Phá bảy, đi thai, móc bẩn, xiên một chút, châm lửa, vung liệu. Động tác thành thạo lưu loát. Trong nháy mắt, tiêu hương xông vào mũi cá nướng liền đã xuất lô. Công pháp luyện thể hao tổn thể lực nhất, Lục Du vừa đem kim cương bất hoại thần công đẩy tới tiểu thành, bụng đói kêu vang đúng là bình thường. Một đầu cá con hiển nhiên không đỡ thèm, nhưng có chút ít còn hơn không, trước lót giả một chút lại nói. Một bên tiếp tục thả câu, một bên chờ chút một đuôi mắc câu. Hắn cũng không nhàn rỗi, từ chữ vật ấn ký bên trong lấy ra mấy cái màn thầu lạnh cùng một bao thịt bò kho tương, liền cá nướng ăn như gió cuốn. Đừng nói, thức ăn thô phối thì rừng, ngược lại là có một phong vị khác. Ăn no nê đằng sau, Lục Du một lần nữa chấp can tính toán, dự định thừa dịp này thành tịnh thời gian, tham tưởng một phen môn kia hấp công đại pháp. Có thể vừa mới buông xuống dây câu, bên hai liền truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. A Di Đà Phật, thí chủ thật hăng hái a. Nghe thấy tiếng vang, Lục Du quay đầu lại, chỉ gặp một tên nam tử tóc ngắn chính hướng hắn đi tới, người khoác một bộ vàng sáng tăng y, chính là hôm đó từng có vội vàng một mặt lúc trước. Nhưng cùng lúc trước so sánh, hắn giờ phút này thần thái rực rỡ, trong mắt thiếu đi qua lại do dự, nhiều hơn một loại trầm tĩnh sâu xa khí độ, nghiêm nhiên một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Vị đại sư này hữu lễ, chưa nói tới cái gì nhã thú, bất quá là tìm điểm nhàn hạ thoải mái thôi. Lục Du mỉm cười mở miệng. Thí chủ tuổi còn trẻ, lại có thể tại rủ xuống can thời khắc, tiến vào một loại gần như vật ngã lương vong cảnh giới, thật là khiến người khâm phục. Nguyên lai, Lục Trúc dọc đường nơi đây lúc, xa xa trông thấy Lục Du ngồi một mình bờ nước thả câu, trên thân lại lộ ra một cố khó nói nên lời yên tĩnh khí tức. Cố khí tức này rất tinh tường, chỉ có sư phụ ngồi xuống nhập định lúc mới từng bộc lộ. Có thể sư phụ từ trước tới giờ không câu cá, chỉ tu thiền tụng kinh. Bây giờ tại một tên thanh niên trên thân nhìn thấy tương tự thái độ, trong lòng tỏa ra hiếu kỳ, liền tiến lên đáp lời. Vật ngã lương vong. Lục Du nao nao. Trước đây Hải Đường cùng Họa Lao đã từng đề cập qua cùng loại thuyết pháp, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ coi là chính mình tiến vào thả câu không gian hậu đái tới dị trạng. Dù sao mỗi lần thả câu, tốc độ tu luyện đều có thể gấp bội, trạng thái tự nhiên cùng người thường khác biệt. Người bên ngoài cảm thấy kỳ lạ, cũng hợp tình hợp lý. Ta cũng không biết có tính không ngươi nói cảnh giới, chỉ là loại thời điểm kia, thể xác tinh thần đặc biệt thư sướng. Hắn cười nhẹ đáp lại. Cái này Lục Trúc hơi có vẻ kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng đối phương đã nhập cảnh này, tất có sở ngộ, không nghĩ tới lại nói đến như vậy là nhạt. Vừa rồi thí chủ vị trí thái độ, cùng gia sư tính tu lúc cực kỳ tương tự. Như đối với cái này không có chút nào cảm thấy, không khỏi đáng tiếc. Không bằng theo ta đi một chuyến Vân Gian tự, bái kiến gia sư gặp si đại sư, có lẽ có thể vì thí chủ chỉ điểm sai lầm. Lục Trúc giọng thành khẩn. Hắn là thật tâm cảm thấy người trước mắt thiên phú phi phàm, không đành lòng nó Minh Châu bị lòng đong, lúc này mới chủ động mời. Lục Du nghe vậy hơi ngạc nhiên, không ngờ tới đối phương lại sẽ như thế trực tiếp. Vân Gian tự gặp si đại sư. Hẳn là ngài chính là gặp si đại sư truyền nhân duy nhất, Lục Trúc đại sư. Hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hổ thẹn, chính là bần tăng. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Ta sớm nghe nói gặp si đại sư Phật pháp tinh thâm, cử thế vô song, hôm nay nguyên bản là dự định tiến đến bái phòng. Đi ngang qua nơi đây lúc chợt thấy ngứa tay, liền dừng lại Vân Du bốn phương, trước câu được một lát cá dài bờn. Lục Du cười nói, nhưng chưa từng nghĩ, tại này gặp phải đại sư cao đồ, quả thật duyên phận cho phép. A Di Đà Phật, đây là thí chủ cùng Phật môn hữu duyên, phương đến gặp nhau. Nghe được cùng Phật môn hữu duyên mấy chữ này, Lục Du trong lòng đống nhiên siết chặt. Lời này nghe ngược lại là trang nghiêm, có thể rơi vào một cái đối với Phật lý nửa hiểu nửa không người trong hai, dù sao cũng hơi run rẩy. Cũng may nói lời này chính là Lục Trúc, ngựa khí chân thành, cũng không bức bách chi ý đã như vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh, theo Lục Trúc đại sư cùng đi Vân Gian tự đi một lần. Thiên hai, xin mời thí chủ đi theo ta. Lục Du cấp tốc thu thập xong ngựa cụ, cùng Lục Trúc sánh vai mà đi. Nguyên bản kế hoạch một mình tiến về, bây giờ có người làm bạn, cũng là đã giảm bớt đi trên đường tịch mịch. Trên đường, Lục Trúc hay nói cởi mở, hai người vừa đi vừa nói. Lục Du mặc dù đến từ dị thế, nhưng ở một phương thế giới này khổ đọc 10 năm sách thánh hiển, ngôn từ tiến thối tự có chư pháp, ăn nói ở giữa không chút nào rụt rè. Ngược lại dẫn tới Lục Trúc liên tiếp gật đầu, càng cho chuyện càng là hợp ý, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. A Di Đà Phật, Lục thí chủ trong lòng ngực tự có gò khe, nếu chịu quy y tam bảo, tương lai nhất định chứng được Bồ đề, quảng tể thương sinh. Lục Trúc chắp tay trước ngực, từ đáy lòng tán thưởng. Độ người không cần cạo tóc xuất ra. Trong lòng còn có từ bi, thì khắp nơi đều là đạo tràng, nếu không có thiện ý, mặc dù người khoác cả xa, cũng bất quá là cái hất lên Phật gia tục nhân thôi. Lời vừa nói ra, Lục Trúc thần sắc hơi động, thật lâu suy ngẫm, lập tức chỉnh trọng hướng Lục Du thật sâu bái chào, thí chủ lời này như thể hồ quán đỉnh. Là ta chấp tại diện mạo bên ngoài, khó trách ngài có thể tùy tiện đi vào cái kia huyền diệu chi cảnh, tâm cảnh trong suốt, không phải ta có khả năng mới tới. Chỉ sợ chỉ có gia sư mới có khả năng cùng thí chủ luận đạo. Đại sư quá khen rồi, ta bất quá nhặt chút trong cổ tịch đạo lý, tín cầu mà nói xong. Lục Du vội vàng khoát tay. Hắn đối với Phật pháp kỳ thật biết rất ít, ngày bình thường cũng liền dựa vào chút tiếp trước trên internet mảnh vỡ ngôn luận giữ thể diện. Thật muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận, sợ là mấy câu liền phải lộ tẩy. Nhưng tại hắn càng là chối từ, Lục Trúc càng nhận định hắn khiêm tốn có đức, lòng kính trọng lại thêm 3 phần. Lục thí chủ chẳng những tài trí siêu quần, lại không căng không phản, đúng là hiếm thấy. Lục Du, tính toán, giải thích không rõ, không bằng trầm mặc. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chấn động đến đại địa khẽ run. Lục Trúc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đột nhiên nhìn về phía thanh âm đến chỗ, chính là Vân Gian tự phương hướng. Không tốt, xảy ra chuyện. Đó là chùa miếu chỗ, như thế nào đột nhiên có như vậy tiếng vang? Lục Trúc trong lòng siết chặt, vội vàng nói, "Lục thí chủ, ta đi trước một bước." Lời còn chưa dứt, hắn đã để khí thả người, thân hình như yến, mau chóng bước đi. Vân Gian tự có tiếng nổ mạnh. Xem ra là Lạc Mã thân phận bại lộ, thẹn quá thành giận. Nói như vậy, tiền giả một án cũng nhanh tra ra manh mối. Lục Du suy nghĩ lóe lên, dưới chân điểm nhẹ, lập tức đuổi theo. Trước đây hắn tại Lục Trúc trước mặt dùng qua phong thần thối, giờ phút này liền đổi con đường, thi triển chính là vô danh khoái kiếm bên trong kèm theo bộ pháp. Chương 160, tốt một chiêu linh tế nhất chỉ. Chương 160, tốt một chiêu linh tế nhất chỉ. Cái kia tuy là một bộ kiếm thuật, nhưng cũng coi trọng thân theo kiếm động, bước theo thế chuyển. Kiếm phải nhanh, người càng được nhanh, như thân pháp trì trệ, kiếm lại mau lẹ cũng khó thành khí hậu. Ỷ vào hùng hậu nội lực tôi động, đoạn đường này thân pháp lại không kém hơn Lục Trúc nhất vi độ giang. Gặp Lục Du đuổi sát mà tới, Lục Trúc cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ tới, vị này tuổi trẻ thí chủ không chỉ có tu vi thâm hậu, khinh công cũng cao minh như thế. Đại sư không cần nóng lòng, vừa rồi tiếng vang kia mặc dù xuất từ Vân Gian tự phương hướng, nhưng uy lực có hạn, chuyến đi không xa, nhiều lắm là chỉ hủy một gian ốc xá thôi. Lục Du thấp giọng khuyên nhủ, Lục thí chủ lời nói thật có đạo lý, nhưng dù cho như thế, vẫn sợ thương tới đồng môn, ta lại há có thể không lo. Lời nói này cũng là tình chân ý thiết. Đang nói, Lục Du đột nhiên liếc thấy phía trước đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, chính là Lục Tiểu Phụng một đoàn người. Nha, đây không phải Lục Du a? Bên cạnh còn đi theo cái không có quy y hòa thượng. Thư Không Trích tinh mắt sắc, xa xa liền hô lên. Lục Du đi ra phía trước, đối với Lục Trúc nói đại sư, những người này đều là ta bằng hữu. Xem bọn hắn cử chỉ, dường như từ Vân Gian tự mới ra đến, không bằng hỏi một chút đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng tốt. Lục Trúc gật đầu, dừng bước lại. Lục huynh, Thi Không huynh, Hoa huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Gian tự phương hướng chuyển đến tiếng vang? Vị này là Vân Gian tự Lục Trúc đại sư, đối với cái này cực kỳ lo lắng. Lục Du mở miệng hỏi. Lạc Mã thân phận bại lộ, chó cùng rất dậu, muốn giết người diệt khẩu. Hắn tại Nhạc Thanh chỗ ở bốn phía bố trí xuống cơ quan, định đem chúng ta vây khốn sử dụng sau này hỏa lôi nổ chết. Đáng tiếc là ta sớm bảo Tượng Long đem trong Thiên Lao Chu đỉnh mời đi ra, những cơ quan kia tự nhiên ngăn không được chúng ta. Đằng sau chúng ta xét đường gần đuổi tới chỗ này, chuyên các loại Lạc Mã tự đầu la lưới. Nhìn hắn khinh công qua quýt bình bình, lường trước trốn không được xa. Có thể đợi nửa ngày, bóng người đều không có gặp một cái. Lục Tiểu Phụng cười giải thích, tiếp theo chuyển hướng Lục Trúc, đại sư yên tâm, bạo tạc địa điểm rời chùa bên trong chủ điện rất xa, không người thụ thương. Như vậy thuận tiện. Lục Trúc nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên bản kéo căng tiếng lòng rốt cục lòng xuống. Lục Minh Lục Du lại hỏi, chứng cứ đều đầy đủ? Đủ. Toàn bộ nhờ ngươi hôm qua cung cấp tình báo, mới được thuận lợi tiến lên. Bây giờ chỉ kém đem Lạc Mã cầm xuống quy án. Vừa mới dứt lời, đám người bên thai chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chính là hốt hoảng chạy trốn Lạc Mã. Các ngươi, như thế nào ở chỗ này? Lạc Mã gặp vốn nên bị tạc người phải chết bình yên vô sự đứng đấy, lập tức sắc mặt đại biến. Và ngươi cái kia mấy cái hỏa lôi liền muốn đưa chúng ta lên Tây Thiên, không khỏi quá coi thường người. Lạc Mã, ngươi trò xiết sớm đã vạch trần, thúc thủ chịu trói đi. Lục Tiểu Phụng ý cười nhàn nhạt, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Thử, coi như không thể nổ chết các ngươi thì như thế nào? Hôm nay ta liền dùng phá ma thứ, đem bọn ngươi từng cái chạm rồi kiếm. Lạc Mã lanh quát một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Thân kiếm run run như rắn, hàn quang phun ra nuốt vào, tựa như độc mãng xuất động, sát cơ bốn phía. Thật sự là không đến tuyệt cảnh không chịu quay đầu. Cũng được, ta cùng ngươi đi đến đoạn đường cuối cùng này. Lục Tiểu Phụng cười khẽ tiến lên, bước chân thong dong. Lục Du nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực, hắn đối với Lục Tiểu Phụng chân chính thủ đoạn một mực trong lòng còn có hiếu kỳ. Linh tế nhất chỉ. Trước đây hai người mặc dù tại Thần Phong Chu nộp lên qua tay, nhưng này lúc so là kiếm pháp, Lục Tiểu Phụng cũng không hiển lộ tuyệt kỹ. Bây giờ chân chính động thủ, Lục Du tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Đốt. Lạc Mã nội kình quan chú, nhuyễn kiếm trong nháy mắt thẳng tắp, đâm thẳng Lục Tiểu Phụng cổ họng. Hắn mang bút không, mang theo âm trầm chi khí của tới. Đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, Lục Tiểu Phụng nhưng như cũ thần sắc tự nhiên, khóe môi mỉm cười, phản phất trước mắt cũng không phải là sinh tử quyết đấu, bất quá một trò chơi. Cái này cũng có trách. Lấy bản lĩnh của hắn, bình thường bộ khoái cái nào đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Chỉ có Quách Tự Hiệp, Kim Vũ Linh cấp bậc này cao thủ, mới có thể để cho hắn thêm chút coi trọng. Phá ma thứ. Lạc Mã bạo quát một tiếng, mũi kiếm như răng độc giống như vẻ hướng đối thủ cái cổ. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tiểu Phụng chỉ là hướng về phía trước hơi đạp nửa bước, hai ngón tay phải nhẹ nhàng kẹp lấy, cái kia nguyên bản cuồn vũ không chỉ nhuyễn kiếm, lại bị vững vàng kiểm chế tại đầu ngón tay ở giữa. Linh tê nhất chỉ, không sai chút nào. Trong chốc lát bị kẹp lấy, cái kia kiếm y bén nhọn lập tức tán loạn, như là trong gió tàn khói, không còn chút nào nữa uy hiếp. Lạc Mã chấn động trong lòng. Hắn đang muốn lần nữa thôi động nội lực, đã thấy Lục Tiểu Phụng tay trái hóa thành kiếm quyết, đầu ngón tay như điện, thẳng đến trước ngực yếu huyệt. Ầm vang một tiếng, chỉ kinh bạo phát, Lạc Mã kêu thảm chưa hết, cả người đã như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, trùng điệp ngã tại mấy trượng bên ngoài. Thắng bại đã phân, tốt một chiêu linh tế nhất chỉ. Lục Du từ đáy lòng tán thưởng, trong não phi tốc chiếu lại vừa rồi một chớp mắt kia xuất thủ mỗi một chi tiết nhỏ, sợ lọt mất nửa điểm tinh túy. Sau khi trở về được thật tốt suy nghĩ, nói không chừng có thể lấy ra chút môn đạo đến. Thiên ngoại phi tiên hắn chỉ nhìn một lần, liền trở lại như cũ năm thành hỏa hầu, cái này linh tê nhất chỉ, chính mình chiếu vào luyện một chút, chưa hẳn không thể có tương tự tạo nghệ. Để Lục Tiểu Kê dùng loại tuyệt học này đi đối phó chỉ là một cái lạt mã, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Tư Không Trích Tinh ở một bên lắc đầu cười khẽ, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc. Việc này cuối cùng kết thúc, Chu Đình a Chu Đình, ngươi có thể thiếu ta một phần đại nhân tình. Không có 30 năm ủ lâu năm nữ nhi hồng, mơ tưởng đem ta đuổi đi. Lục Tiểu Phụng nết miệng cười một tiếng, chuyển hướng bên cạnh Chu Đình. Bao ngươi hài lòng. Chu Đình cũng không chối từ, sảng khoái đáp ứng. Lúc này, Lục Tiểu Phụng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Lục Du nói ra, ngươi không phải vẫn muốn gặp Chu Đình sao? Ê, vị này chính là. Nói xong, hắn lại xích lại gần Chu Đình bên thai nói nhỏ vài câu, vị này Lục Du nhận biết một vị kỳ nhân, khả năng đặc biệt cơ quan khôi lỗi chi thuật. Ngươi không phải già nhắc tới tấm kia ghế bành nếu có thể chính mình đi lại tốt bao nhiêu. Vừa vặn dắt cái tuyến. Mà lại à, hắn còn có một chiếc cơ quan thuyền, không dựa vào nhân lực, có thể tại trên sông tự hành phi nhanh, tốc độ khoa tay mái chèo khoái thuyền còn mạnh hơn. Chu Đình con mắt lập tức sáng lên. Coi là thật. Ta khi nào lừa qua ngươi? Lục Tiểu Phụng cười bố vô vai của hắn. Chu Đình lập tức nhiệt tình đi đến Lục Du trước mặt, chắp tay cười nói, Lục công tử đúng không? Tại hạ chính là Diệu Thủ Phường Chu Đình. Nghe nói ngươi chiếc kia cơ quan thuyền không tầm thường, không biết có thể để cho ta mở mang tầm mắt. Đi thẳng vào vấn đề, quả nhiên là Lục Tiểu Phụng lão hữu tác phong. Lục Du mỉm cười đáp lại, tự nhiên có thể. Chỉ là dưới mắt còn không tiện biểu hiện ra, ta đang muốn theo Lục Trúc đại sư tiến về Vân Gian tự tiếp gặp Si đại sư. Kết một thiện duyên luôn luôn chuyện tốt, Chu Đình trọng tình trọng nghĩa, ngày sau như cần chế tạo binh khí hoặc cơ quan khí cụ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không sao, ta có thể đợi. Còn có ngươi nói vị kia thợ khéo bằng hữu, cũng có thể dẫn tiến một hai sao. Không có vấn đề. Người đều ở kinh thành, ngày mai liền ước một chỗ gặp nhau. Lục Du gật đầu đáp ứng. Thông quái. Chu Đình khó nén kích động. Nếu thật như Lục Tiểu Phụng lời nói, hắn cơ quan kỹ nghệ hoặc sẽ nên đón một lần bay bọn. Thế là, Lục Du cùng Lục Trúc tiếp tục khởi hành chạy tới Vân Gian tự, mà Lục Tiểu Phụng một nhóm thì áp lấy lạc mã trở về kinh thành. Hoa đầy lâu vẫn cần về đại thông bảo sao xử lý đến tiếp sau công việc, tự nhiên không thể cùng đi. Về phần Vân Gian tự tổn thất, Tưởng Long sớm đã đăng ký ở trong danh sách, mấy ngày bên trong, Lục Phiến môn tự sẽ phái người đến đây xử trí. Biết được chùa miếu bình yên vô sự, Lục Trúc cũng yên lòng. Hai người không còn đi đường, chậm rãi mà đi, đợi cho mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, rốt cục đến trước sân môn. Lục thí chủ, trước mắt chính là Vân Gian tự. Lục Trúc nhẹ giọng giới thiệu. Nhìn qua ẩn vào nơi núi rừng sâu xa cổ tháp, Lục Du thấp giọng cảm khái, thâm sơn giấu chùa cổ, u tính nghi tu tâm. Hương hỏa lượn lờ, phản âm trận trận, ngược lại là cực giai ẩn giật chỗ. Sư phụ ta năm đó cũng là như vậy nghĩ, cho nên 20 năm trước liền tuyển nơi đây là sống quãng đời còn lại chỗ. Lục thí chủ, xin mời đi theo ta, sư phụ giờ phút này ứng còn chưa nghỉ ngơi. Tại Lục Trúc dẫn dắt bên dưới, hai người tới một gian bên ngoài thiệt phòng. Sư phụ, đệ tử trở về. Lục Trúc cung kính gõ cửa. Là Lục Trúc a, còn mang theo khách nhân. Trong phòng truyền đến một đạo ôn hòa từ ái thanh âm, không thấy một thân, trước cảm giác nó đức, phảng phất là một vị trải qua tang thương lại tâm hoài thương xót lao tăng. Lục Du không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Người này cùng họa lao nổi danh, có thể xưng thế này đỉnh tiêm cao nhân một trong, hắn tự nhiên muốn tận mắt kiến thức một phen. Đúng vậy, sư phụ, vị này là một vị tuổi trẻ cư sĩ. Đệ tử trên đường về gặp hắn thả câu chi tư, lại cùng ngài ngày thường ngồi xuống thần thái có chút tương tự, trong lòng ngạc nhiên, liền ngừng chân quan sát. Cái kia cư sĩ giống như không rõ huyền cơ trong đó, đệ tử lấy vi sư cha có thể chỉ điểm một hai, liền mạo muội đem hắn mang đến. Lục Trúc vỗ tay bẩm báo. A, ngược lại là cái thú vị duyên phận. Vừa dứt lời, cửa phòng lặng yên mở ra. Chỉ gặp trong phòng trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một vị người mặc áo bào màu vàng, thân hình gầy gò lao tăng. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh tịnh như suối, không có chút nào tuổi già chi trọng, ngược lại lộ ra thấy rõ tình đời trong sáng. Cặp mắt kia rơi thẳng tại Lục Du trên thân, phảng phất một chút liền có thể nhìn thấu lòng người. Một lát trầm mặc sau, lão tăng mỉm cười, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Tuổi còn trẻ, không ngờ bước vào tông sư cảnh giới. Điểm này, ngược lại là thắng qua người không ít. Đệ tử sợ hãi. Lục Trúc đội vàng mở miệng nói, ha ha, này cũng không cần giữ lễ tiết. Ngươi nếu có thể đem tham thiền lễ Phật tâm tính phân ra một hai dùng cho luyện võ, sợ là sớm đã bước vào tông sư chi cảnh. Ngươi đều có duyên phận, không cưỡng cầu được. Nói đi, gặp Si đại sư ánh mắt lại lần nữa hướng về Lục Du, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, tiểu thí chủ sở tu võ công huyền cơ dấu dếm, không biết xuất từ một môn nào một phái nào. Lão nạp kiến thức nông cạn, lại nhất thời khó mà phân biệt lai lịch. Trong giang hồ, hỏi trước sư thừa, vốn là bình thường cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng đối với Lục Du mà nói, vấn đề này lại cũng không tốt đáp. Hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói ra, dạy qua người của ta không ít, học đồ vật cũng vô tạp. Nhưng chân chính dẫn ta nhập võ đồ, chỉ có một người. Hắn là trong nội tâm của ta chân chính sư phụ, chỉ là chưa bao giờ lưu lại tính danh, ta cũng không thể nào biết được thân phận của hắn. Chỉ nhớ rõ hắn hình dáng tướng mạo thanh kỳ, râu tóc như tuyết, lại sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tựa như tiên nhân. A, gặp Si đại sư nào nào, hơi suy tư, nhưng thủy chung nhớ không nổi cùng trong trí nhớ vị cao nhân nào tương xứng, liền cũng không còn nhiều đoán. Thế gian ẩn giật kỳ tài đông đảo, có nhân vật này cũng không đủ là lạ. Chỉ là không biết đồ nhìn này của ta trong miệng thuật lại kỳ dị trạng thái đến tuột cùng như thế nào. Còn xin tiểu thí chủ tự mình biểu thị một phen, nếu không, lão nạp cũng khó có thể vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Chương 161, phản âm lọt vào hai chương 161, phản âm lọt vào hai không thể không nói, đôi thầy trò này xác thực tâm hoài thiện ý nói thẳng tương trợ, không giữ lại chút nào, hoàn toàn xuất phát từ một mảnh lòng từ bi.
Nếu như đệ tử Phật môn đều là như vậy giống như trong suốt vô tư, thế nhân kính trọng Phật pháp, tự nhiên nước chảy thành sông. Lục Du ngắm nhìn một phía, mở miệng nói, nếu muốn biểu thị, cần mượn thả cầu chi pháp. Không biết trong chùa có thể có hồ nước có thể cung cấp dùng một lát.
Ha ha, tự nhiên có thể. Phía trước chính là phóng sinh ao, tiểu thí chủ cứ việc sử dụng. Bất quá lười câu không thể vào nước, để tránh thương tới trong ao sinh linh. Nếu là nơi khác, lão nạp sẽ không nhiều lời, nhưng này ao chính là tích thiện chi địa, mong rằng tiểu thí chủ thương cảm bi hoài.
Lục Du ôm quyền hành lễ ra như vậy.
Lập tức, hắn lấy ra thất kiếp huyền can, tại nguyên bản hệ câu chỗ cột lên một viên hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng hất lên, thiên tẩm ti tuyến mang theo cục đá xẹt qua giữa không trung, lặng yên chui vào phóng sinh trong ao. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ hợp, khí tức dần dần trầm tĩnh, cả người phảng phất cùng bốn bề hòa làm một thể, thần thái khí chất đã cực khác tại trước, chính là tiến vào thả câu lúc tu luyện trạng thái đặc thù. Kỳ thật Lục Du chính mình cũng một mực tồn lấy nghi vấn, vì sao chỉ có tại thả câu thời điểm, nội tức vận chuyển lại sẽ lần nhanh tăng thêm.
Ban sơ, hắn tưởng rằng cái kia thần bí thả câu không gian bố trí, có thể mỗi khi sử dụng lúc, hệ thống cũng không cái gì nhắc nhở hoặc nói rõ. Theo tu vi dần dần sâu, hắn càng phát giác, đây có lẽ là bắt nguồn từ tự thân, cũng không phải là ngoại vật ban cho năng lực.
Nguyên nhân chính là như vậy, thời khắc này biểu hiện ra, không chỉ có là giải hoặc, càng là nội tâm của hắn một phần tìm kiếm.
Gặp Si đại sư nhìn chăm chú một lát, trong mắt lướt qua một tia gợn sóng.
Cái này thần sắc hình như có chấn động.
Sư phụ, thế nhưng là cùng ngài ngày thường ngồi xuống nhập định tương tự.
Lục Trúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Gặp Si đại sư đầu tiên là gật đầu, chợt lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Lục Trúc lập tức mở miệng, đã gật đầu lại lắc đầu, đến tuột cùng là ý gì?
Nói là, cũng không hẳn vậy, nói không phải, nhưng lại tương thông.
Đường đi khác biệt, nơi hội tụ lại cùng,
đều là thông hướng đại đạo pháp môn.
Đại sư chậm rãi nói đến, ngữ khí sâu xa.
Sư phụ, đệ tử thực sự không rõ.
Gặp Si đại sư nghe vậy cười một tiếng, ngươi không cần minh bạch.
Như thế cảnh giới, ngôn ngữ khó đạt, chỉ có kinh nghiệm bản thân mới biết.
Đợi ngươi sẽ có một ngày đi vào trong đó, tự sẽ hiểu rõ tại tâm.
Ngược lại là vị tiểu thí chủ này, làm cho lão nạp cảm thấy ngoài ý muốn.
Niên kỷ còn nhẹ, công lực chưa đến đỉnh phong, cũng đã hiện ra như vậy tâm cảnh, phảng phất bẩm sinh, đúng là hiếm thấy.
Nói, hắn nhìn về phía Lục Du, nói khẽ, tiểu thí chủ, có thể thu thế.
Lục Du mở hai mắt ra, đứng dậy thu can, động tác thong dong.
Xin hỏi đại sư, có thể hay không vì ta giải khai trong này nghi hoặc?
Gặp Si đại sư lại không đội trả lời, ngược lại hỏi ngược một câu, lão nạp hỏi trước tiểu thí chủ một câu, ngươi bắt đầu từ khi nào phát giác tự thân có trạng thái này?
Lại ở đây trạng thái dưới tu hành nội công, phải chăng đặc biệt mau lẹ?
Đại sư nhìn rõ mọi việc,
ta ở cảnh này bên trong tu luyện, hoàn toàn chính xác làm ít công to.
Về phần khi nào sơ cảm giác dị dạng,
là từ đạp vào con đường võ đạo sau liền ẩn ẩn có cảm giác.
Lục Du nói rõ sự thật,
mà gặp Si đại sư có thể một câu trúng vào chỗ yếu, hiển nhiên cũng không phải là thuận miệng đặt câu hỏi.
Lục Du trong lòng khẽ nhúc đích, chờ mong chi tình tự nhiên sinh ra.
Sau khi nghe xong, đại sư khẽ bước cằm, bên môi hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, quả là thế.
Hẳn là đại sư đã dòm ra huyền cơ trong đó.
Lục Du nhịn không được truy vấn.
Tiểu thí chủ có thể từng nghe nói qua Khương Thái Công.
Gặp Si đại sư cũng không trực tiếp đáp lại, mà là ung dung ném ra ngoài một vấn đề.
Khương Thái Công.
Thế nhưng là vị kia lưới thẳng câu cá, người nguyện mắc câu Khương Tử Nha.
Không sai.
Người trong thiên hạ đều biết Khương Thượng tinh thông thao lược, đã là trị quốc an bang nhân tài trụ cột, cũng là chỉ huy tam quân tướng soái chi khí.
Chu Văn Vương tự thân vì hắn kéo xe 800 bước, hắn liền còn lấy Chu Thất 800 năm giang sơn.
Có thể ngươi là có hay không nghĩ tới, vì sao Văn Vương thấy một lần vị kia năm hơn cổ hy, thả câu vị thủy lão giả, liền có thể kết luận người này không phải tầm thường.
Lại ca nguyện buông xuống quân vương tôn nghiêm, khẩn cầu hắn rời núi phụ chính.
Theo sử ký chứa đựng, là bởi vì Văn Vương xem bói đến quẻ, báo trước người này là phụ quốc đại hiền, cho nên lễ ngộ có thừa.
Lục Du đáp,
nói đúng.
Văn Vương thật có thủ đoạn phi phàm, có thể mượn quẻ tượng nhìn thấy thiên cơ.
Nhưng nếu Khương Thượng bản thân cũng không chỗ hơn người, chỉ dựa vào một quẻ, lại há có thể để một đời thánh chủ như vậy lấy lễ hạ sĩ?
Kỳ thật, năm đó ở vị thủy vừa dùng lưỡi câu thẳng thả câu Khương Thượng, sở dĩ có thể bị Văn Vương liếc mắt nhìn ra nó bất phàm, chính vì hắn lúc đó vị trí trạng thái cùng tiểu thí chủ ngươi hôm nay thả câu lúc bộ dáng không có sai biệt, đã bước vào một loại huyền diệu chi cảnh.
Vật ngã lương vong, hồn nhiên giữa thiên địa.
Đây là võ học chí cao chi cảnh, gọi là thiên nhân hợp nhất.
Một khi hiểu thấu đáo, tựa như vân long nhảy lên, trực chỉ đại đạo bản nguyên.
Khi đó Khương Thượng mặc dù đã 72 tuổi, mặt ngoài nhìn là lấy câu cám lưu sinh, kỳ thực nhờ vào đó rèn luyện tâm tính, tu tập vô thượng chi đạo.
Cảnh giới của hắn sớm đã siêu việt bình thường cái gọi là lục địa thần tiên có thể xưng đương đại nhân tài kiệt xuất.
Văn Vương mặc dù không lấy võ nghệ chứ danh, lại tinh thông tướng nhân xem xét để ý, mắt sáng như đuốc, tự nhiên một chút nhìn ra Khương Thượng không như người thường, lúc này mới không tiếc hạ mình mời.
Tiểu thí chủ, lão nạp không biết ngươi tuổi còn trẻ, dùng cái gì có thể đạt đến như thế hoàn cảnh, nhưng có thể khẳng định là ngươi tại thả câu thời khắc toát ra loại kia thần vận, chính là thiên nhân hợp nhất sơ hiện ra.
Cùng năm đó Khương Thượng gặp nước chấp can lúc tâm cảnh, cơ hồ không khác nhau chút nào.
Nếu ngươi có thể thuận thế xâm nhập thể ngộ, triệt để minh ngộ đạo này, kia cái gọi là thiên nhân chi cảnh, đối với ngươi mà nói bất quá là sớm muộn sự tình.
Tuy là đăng lâm lục địa thần tiên vị trí, cũng sẽ không còn xa không thể chạm.
Lão nạp cuối cùng gần trăm năm thời gian, khổ tu Phật pháp cùng võ để ý giao hòa chi đạo, phương đến dòm cửa này kính.
Mà ngươi như vậy tuổi tác liền đã có dễ này cơ, thật là khiến người thán phục. Lục Du sau khi nghe xong, nội tâm rung động không thôi.
Không ngờ tới, chính mình ngày bình thường tĩnh tọa bờ sông một lát an bình, lại tàng lấy sâu xa như vậy ý vị, lại cùng trong truyền thuyết phụ tá Chu Triều Khương thượng ở vào cùng một cấp độ. Chính mình không ngờ đến mức độ này. Một bên Lục Trúc càng là nghe được nín hơi ngưng thần, trong lòng chấn động. Ngay cả Khương thượng như thế nhân vật truyền kỳ đều bị liên lụy vào, cái này đã không phải đơn giản kỳ ngộ, mà là mệnh trùng chú định đại cơ duyên. Gặp Si đại sư Lục Du nhịn không được truy vấn, cảnh giới dạng này, nên như thế nào tăng thêm một bước? Vạn pháp khác nhau, người ta chỗ đi chi lộ hoàn toàn khác biệt, khó mà nói thẳng đường đi. Gặp Si nhẹ nhàng nói ra, lão nạp là tại Thanh Đăng cổ Phật ở giữa, năm này tháng nọ lĩnh hội thiện ý, mới dần dần khế nhập cảnh này, mà ngươi thời cơ, hiển nhiên ngay tại cái kia một can một đường, tinh thủy chạy sâu ở giữa. Ngươi có thể tại ném câu vào nước một cái chớp mắt tiến vào loại kia không linh trạng thái, tốc độ viễn siêu lão nạp năm đó ngồi xuống tham thiền thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi tại trên đạo này thiên phú, có lẽ còn tại lão nạp phía trên. Nguyên nhân chính là như vậy, lão nạp lại không dám vọng thêm chỉ điểm. Lục Du nghe, cảm thấy thất lạc. Bất quá cuối cùng có phương hướng, nguyên lai cái kia không hiểu tâm cảnh, đúng là thiên nhân hợp nhất hình thức ban đầu. Nếu là ngươi không chê, không ngại tại lão nạp tinh tu thời điểm đứng ngoài quan sát một lát, có thể có chỗ xúc động. Gặp Si lại nói, thật có thể chứ? Lục Du có chút chần chờ. Có gì không thể? Bất quá tiện tay mà thôi. Chân chính thiên nhân hợp nhất chỉ có lòng có cảm giác người mới có thể lĩnh hội. Người bên ngoài cho dù ngày ngày gặp nhau, nếu không có căn khí, cũng như trong xương nhìn hòa, đống bỏ lỡ. Tựa như Lục Trúc thường bạn lão nạp tả hữu, cùng nhau ngồi xuống tham thiền, đến nay vẫn không được nó cửa mà vào. Lục Trúc nghe vậy, túi đầu nói khẽ, đệ tử ngu dốt, cô phụ sư tôn dạy bảo. Người khi nào không còn tự trách tại ngu dốt, có lẽ khi nào liền có thể khai khiếu. Chuyến này nhập thế tu hành, thu hoạch xác thực có hạn. Gặp Si khẽ lắc đầu, đệ tử biết sai. Lục Trúc thấp giọng đáp lại, thôi, có lẽ chỉ là cơ duyên chưa đến. Ngươi lui xuống trước đi đi, lão nạp muốn cùng vị tiểu thí chủ này cùng tham khảo thiện ý. Là. Lục Trúc cung kính tối lui. Trong phòng quy về yên tĩnh. Gặp Si đưa tay ra hiệu, tiểu thí chủ, mời tiến đến. Tại trên bồ đoàn này an tọa, tinh tâm cảm thụ lão nạp thời khắc này thiện ý lưu truyền. Vậy vãn bối liền không từ chối. Lục Du gật đầu, chậm rãi nhập thất, tại gặp Si đối diện trên bồ đoàn ngồi xếp bằng. Thoại âm rơi xuống, gặp Si liền nhắm mắt ngưng thần, khí tức dần dần ẩn, phảng phất cả người từ thế gian lặng yên rút ra. Lục Du lúc đầu giật mình, còn tưởng rằng đại sư đã tọa hóa. Tinh tế xem xét, hô hấp mặc dù yếu ớt như dây tóc, lại vẫn kéo dài không ngừng, vẫn còn tồn tại sinh cơ. Thoáng an tâm sau, hắn bắt đầu chuyên chú quan sát trước mắt vị lao tăng này trạng thái. Quả nhiên, cố khí tức kia cùng mình thả câu lúc cảm thụ cực kỳ tương tự, chỉ là càng thêm thâm thúy, trầm ổn, phảng phất cùng bốn vách tường, quang ảnh, không khí, thậm chí cả tòa miếu thờ hòa làm một thể, không có chút nào giới hạn, không thấy phân biệt. Đây chính là chân chính thiên nhân hợp nhất sao? So với ta thả câu tâm cảnh, không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Lục Du trong lòng thầm than. Lập tức thu nhiếp tinh thần, lặng lặng điều tức, đắm chìm tại mảnh này yên tĩnh bên trong. Theo trung quanh ý vị lưu chuyển, dòng suy nghĩ của hắn cũng chậm rãi lắng đọng xuống, như là ngày mùa thu mặt hồ, không dậy nổi gợn sóng. Một khắc này, phảng phất thời gian đình trệ, vạn vật quy tịch, một loại khó nói nên lời thanh minh cùng hài hòa, lặng yên giáng lâm. Chóp mũi quanh quẩn lấy một sợi mùi thơm, đó là đàn hương khí tức. Tại mảnh này trong yên tĩnh, nơi xa tăng lữ tụng kinh than nhẹ mơ hồ có thể nghe. Phản âm lọt vào tai, thanh hương thấm tâm. Trong chốc lát, Lục Du lại sinh ra một loại suy nghĩ, nếu như thế độ cả đời này, tựa hồ cũng không phải không thể. Có thể ý niệm này chỉ dừng lại chốc lát, liền bị hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ý tưởng này thực sự quá mức nguy hiểm. Hắn cũng không có dự định quy y xuất ra. Nhưng không thể không nói, Phật môn phần này linh hòa, hoàn toàn chính xác làm cho tâm thần người hướng tới. Lục Du chậm rãi thổ nạp, khí tức chìm vào đan điền, tâm cảnh lại lần nữa bình tĩnh lại. Tại gặp Si đại sư dẫn đạo bên dưới, hắn phảng phất lại một lần tiến nhập loại kia quen thuộc thả câu chi cảnh. Nhưng lúc này đây, lại cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Trước đây vừa đột phá tông sư lúc thể nội còn có một chút nội tức dao động, giờ phút này lại như đầm sâu chỉ thủy, không chút rung động. Nguyên bản hơi có vẻ phù tán chân khí, nhưng vẫn đi lắng động ngưng thực, không cần tận lực rèn luyện liền đã vững chắc như lúc ban đầu. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã qua một canh giờ. Gặp Si đại sư chậm chậm mở ra hai mắt, ánh mắt rơi vào đối diện tĩnh tọa Lục Du trên thân. Gặp nó hô hấp đều đặn sướng, thần thái bình yên, quanh thân lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần thiện ý, không khỏi khẽ bước cằm, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Chương 162, quyết đấu. Chương 162, quyết đấu. Kẻ này tiên phú dị bẩm, không ngoài 10 năm, tất thành bậc này nhân vật đứng đầu, có thể so với ngày xưa thương thượng. Trong lòng than nhẹ, đáng tiếc cùng ngã Phật cửa vô duyên. Bất quá, chưa chắc là việc đáng tiếc. Lúc này, Lục Du cũng chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tâm cảnh trong suốt, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mọi mệt tiêu hết. Thật sự là khó được thoải mái, hắn nhịn không được nói khẽ. Tiểu thí chủ một giấc này, còn mạnh khỏe, có thể có đoạt được. Kiến Si mỉm cười hỏi. Đoạt được rất nhiều, lại khó mà nói nên lời. Thiên hai, không thể nói người, chính là rất có đến chỗ lao tăng cao giọng mà cười. Đêm đó, Lục Du ngủ lại Vân Gian tự, cùng Kiến Si đại sư một phen nói chuyện, làm hắn thu hoạch rất nhiều. Càng làm cho hắn kính trọng chính là, vị cao tăng này không giữ lại chút nào, đối với hắn tất cả hoang mang đều là dốc lòng giải đáp. Liên quan tới thả câu trạng thái hắn rốt cục có rõ ràng nhận biết. Mặc dù vẫn không hiểu vì sao thở nhỏ tập võ lúc liền có thể tùy tiện tiến vào cùng loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho nên tu hành viễn siêu thường nhân, nhưng bây giờ cuối cùng minh bạch cái kia đến tột cùng là bực nào trạng thái. Biết nói như thế, mới có thể dò xét đạo. Chỉ có minh ngộ bản chất, mới có thể tự chủ lĩnh hội, phát triển. Mà Vân Gian tự phần này rời xa huyên náo thanh tịnh, cũng làm cho Lục Du sinh lòng hảo cảm. Ngày sau nhược tâm bên trong phiền nhiễu, tới đây ở mấy ngày nhất định là cực tốt lựa chọn. Huống hồ nơi đây có kiến si như vậy cao thủ tọa chấn, bình thường đạo trích cũng không dám vọng động. Đêm hôm đó hắn ngủ đặc biệt an ổn. Chùa Chiến Lương dựa thanh sơn, phòng bên cạnh dòng suối dốc rách, cả đêm tiếng nước nhẹ vang lên, như là bài hát du con giống như ôn nhu. Vốn định nghiên cứu cái kia hấp công đại pháp tâm tư, cũng bị ủ rũ tách ra, dứt khoát sớm ngủ lại. Có thể ngủ thật tốt, tự nhiên tỉnh sớm. Lục Du duỗi lưng một cái, đẩy cửa ra phi. Thần quang vẩy xuống, chim hót thanh thúy, hương hoa đập vào mặt, trong núi không khí mát lạnh như tẩy. Hắn thật sâu hô hấp một ngụm, chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ vì đó một rõ ràng, trọc khí giết hết, toàn thân thông thái. Thông quái, hắn cười tự nói. Lúc này, một tên tiểu sa di đang từ dưới lầu chạy qua, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, lập tức chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ, thí chủ sáng sớm tốt lành. Lục Du cười đáp lễ, sớm. Tiểu hòa thượng ôn thanh nói, như thí chủ trong bụng đói khát, có thể tiến về trai đường dùng chút làm thiện. Ta Vân Gian tự mặc dù không kịp Vĩnh An tự danh Dương Tứ Hải, đồ ăn cũng là không kém. Đa tạ nhắc nhở, sau đó liền đi. Thí chủ không cần phải khách khí. Dứt lời, tiểu sa di liền tiếp theo tiến lên. Lục Du cũng không nóng lòng dùng cơm, mà là trở về trong phòng, ngồi xếp bằng, chuẩn bị sáng sớm tu. Sát trời còn sớm, trong bụng cũng không thấy đói. Đêm qua chưa xem kỹ hấp công đại pháp sáng nay không có khả năng lại trì hoãn. Tâm niệm vừa động, môn công pháp kia tu luyện yếu quyết liền hiện hiện náo hải. Trong giang hồ có thể cướp đoạt người khác nội lực võ học cũng không phải là hiếm thấy. Trong đó nổi danh nhất người, không ai qua được Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Năm đó người này bằng công này hoành hành thiên hạ, bị coi là ma đạo cự phách. Nhưng mà các loại hấp lực chi thuật bên trong, hấp tinh đại pháp thai hỏa ngầm lớn nhất, chỗ nạp chân khí không cách nào dung hợp, tích tụ quá nhiều, rất dễ phản phệ tự thân, tẩu hỏa nhập ma. So sánh với nhau, phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công có thể xưng hoàn mỹ. Nó hút lấy chi lực đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, cô đọng là tinh khiết không gì sánh được Bắc Minh chân khí, không có chút nào hậu hoạn. Mà dưới mắt cái này hấp công đại pháp cũng thuộc thiên giai tuyệt học, uy lực tiêu ngạo Bắc Minh bao nhiêu. Nó lớn nhất diệu dụng ở chỗ, không chỉ có thể cướp đoạt nội lực đối phương, càng có thể đem đối phương sở tu công pháp tinh túy cùng nhau hấp thu, có thể nói đoạt người trưởng, bổ mình chi thiếu. Điểm này, Bắc Minh thần công xác thực không cách nào với tới. Nhưng nếu luận đem người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng hiệu suất, Bắc Minh thần công thì rõ ràng càng hơn một bậc. Nếu như nội lực đối phương tinh thuần, Bắc Minh thần công cơ hồ có thể làm được không có chút nào hao tổn toàn bộ hấp thu, tiếp cận một so một chuyển hóa. Mà hấp công đại pháp nhiều lắm là chỉ có thể chuyển hóa một nửa, có khi thậm chí thấp hơn, lãng phí rất nhiều. Nói một cách khác, chỉ từ võ học tiềm lực đến xem, Bắc Minh thần công không thể nghi ngờ càng mạnh. Nhưng nếu nói đến trong thực chiến tính linh hoạt cùng rộng khắp công dụng, hấp công đại pháp ngược lại càng có ưu thế. Dù sao, nó có thể tính cả đối thủ võ công tuyệt kỹ cùng nhau thôn phệ hấp thu, loại năng lực này thật là khiến người khó mà kháng cự. Chỉ cần thôn phệ người đủ nhiều, kỹ nghệ đủ hỗn tạp, trên lý luận thật có khả năng thông hiểu thiên hạ mọi loại võ học. Nhưng mà, như một vị ham hố cầu toàn, lung tung thu nạp, chỉ sợ cũng khó trèo lên võ đạo cực cảnh. Bởi vì chân chính đỉnh phong cũng không phải là quyết định bởi vào trong lực thâm hậu cỡ nào, hoặc nắm giữ bao nhiêu chiêu thức. Có thể nói, hấp công đại pháp là một môn cực kỳ thích hợp bá giả kiêu hùng võ kỹ, bọn hắn từ trước đến nay am hiểu cấp đoạt cùng chiếm hữu. Những ý niệm này tại Lục Du trong não phi tốc lướt qua, hắn rất nhanh liền quyết định bắt đầu tu tập hấp công đại pháp. Hắn thấy, môn công phu này cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công thật là bổ sung chi thuật. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện chậm chạp, cần quanh năm suốt tháng dành dụ nội lực mới có thể đạt đến viên mãn. Cho dù là thiên phú dị bẩm như Cổ Tam Thông, cũng là khổ tu 19 năm sau mới lấy lại thành. Mà hấp công đại pháp lại có thể cực lớn gia tốc quá trình này, thông qua thôn phệ người khác nội lực, cấp tốc tích lũy chân nguyên, làm rèn luyện Kim Cương Bất Hoại thể căn cơ. Năm đó Thiên Chỉ Quái Hiệp sở dĩ danh chấn giang hồ, trở thành một đời nhân vật truyền kỳ, rất có thể chính là dùng cái này phương thức tu hành, đã nhanh lại ổn. Bất quá đối với bây giờ Lục Du mà nói, hấp công đại pháp giá trị chủ yếu thể hiện tại hai phương diện. Thứ nhất là nó dung hợp thuộc tính khác nhau chân khí đặc biệt pháp môn. Lục Du tự chế nạp Hải Thiên Biến Quyết chỉ tại thống hợp các loại nội công, nhưng công này chưa hoàn thiện. Theo hắn nắm giữ nội công ngày càng phức tạp, như thế nào cân đối các loại dị chủng chân khí, đã trở thành nhất định phải giải quyết nan đề. Mà hấp công đại pháp vừa lúc có thể hoàn mỹ ứng đối cái này một khung cảnh. Một khi đem nó dung hội nhập nạp Hải Thiên Biến Quyết bên trong, về sau vô luận hấp thu bao nhiêu chủng nội công, đều có thể thông thuận kiêm dung. Bởi vậy, Lục Du trước mắt khẩn yếu nhất mục tiêu, chính là trước đem hấp công đại pháp bên trong điều hóa chân khí hạch tâm nguyên lý, triệt để dung nhập tự thân công pháp hệ thống. Cái thứ hai hấp dẫn hắn địa phương, thì là cái kia cố bá đạo không gì sánh được hút nhiếp chi lực. Một trường đẩy ra, chỉ cần nội lực dồi dào, có thể dẫn động sơn nhạc chi thế, lấp khe bình nguyên. Kinh người như thế dẫn dắt chi năng, cho dù Kiều Phong Cầm Long Công cũng khó có thể địch nổi. Đối với Lục Du tới nói, nguồn lực lượng này cực kỳ thực chiến ý nghĩa. Nhất là tại hắn sáng chế thần La Thiên Phong trưởng loại này có thể bắn ngược hết thể công kích tuyệt kỹ đằng sau, cố lực hút này càng là như hổ thêm cánh, có thể hình thành ăn khớp sát chiêu. Dưới mắt việc cấp bách, hay là trước nắm giữ hấp công đại pháp, lại từng bước đem nó tinh túy dung nhập nạp Hải Thiên Biến Quyết bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, Lục Du thái dương dần dần chảy ra tinh mịn mồ hôi. Môn công pháp này cũng không dễ dàng vào tay, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là sớm muộn vấn đề. Huống chi, hắn đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lại tu hấp công đại pháp lúc, lại có loại nước chảy thành sông cảm giác. Hai môn tuyệt học tương hỗ là trợ lực, một môn có thành tựu, một môn khác cũng theo đó làm ít công to. Hay hơn chính là, song công đồng tu phía dưới, thế gian tuyệt đại đa số độc vật đều sẽ mất đi, thành tựu bách độc bất xâm thân thể. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lục Du chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Quả nhiên danh bất hư truyền, hấp công đại pháp cho dù không dùng để cướp đoạt người khác nội lực, bản thân cũng có thể xưng đỉnh tiêm võ học, hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Lập tức đưa tay phải ra, lòng bàn tay xa đối số bước bên ngoài trên bàn bát trà, nội lực khẽ nhả, hưu. Cái kia bát trà ứng thế mà lên, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Thành công. Lục Du tâm niệm vừa động, trưởng kinh đưa tới, bát trà lại nhẹ nhàng linh hoạt đạn về mặt bàn, không chút nào tổn hại. Thần La Thiên Phong trưởng, khẽ hấp vừa để xuống, trước sau dính liền, đã cấu thành một bộ thực dụng chiêu liên hoàn. Hấp công đại pháp xem như sơ quy môn kính, nhưng muốn chân chính đem nó cùng Nạp Hải Thiên Biến Quyết hòa làm một thể, chỉ sợ còn cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian này tu luyện trọng điểm, liền định ở trên đây đi. Một khi hoàn thành dung hợp, môn nội công này có lẽ thật có cơ hội chạm đến trong truyền thuyết thần giai cảnh giới. Ta còn chưa bao giờ được chứng kiến thần giai võ học, không biết đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, Lục Du không khỏi lòng sinh chờ mong. Nửa canh giờ ngưng thần tu luyện, để hắn trong bụng hơi có khớp cùng. Hắn đứng dậy rời ghế, trực tiếp hướng nhà ăn đi đến. Chính như tiểu hòa thượng kia nói tới, Vân Gian tự trai đồ ăn quả thực không sai, trừ không thức ăn mặn bên ngoài, còn lại chỗ cơ hồ không thể bắt bẻ. Một trận này điểm tâm, Lục Du ăn đến đặc biệt thoải mái. Mắt thấy chuyện bên này đã có một kết thúc, hắn liền động trở lại kinh thành suy nghĩ. Dù sao tiểu ngư nhi bên kia, nói không chừng lại có cái gì chuyện khẩn yếu chờ lấy hắn đi xử lý. Hướng kiến si đại sư cùng Lục Trúc chào từ biệt sau, Lục Du liền khởi hành trở về Thiên Hạ Tiêu Cục, nghĩ đến nhìn xem có thể có tiểu ngư nhi mang hộ tới tin tức. Ai ngờ vừa bước vào tiêu cục cửa lớn, chỉ nghe thấy Vương Triệu Hưng cùng Vương Chấn Uy phụ tử chính tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Cha, năm đó sự kiện kia còn có quá nhiều lời không rõ địa phương, ngài làm gì vội vã động thủ liều mạng? Trước cha rõ ràng làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Bán mọi người người, chưa hẳn chính là phi yến phụ thân a. Vương Chấn Uy ngữ khí cháy bỏng. Không cần nói nhiều. Chuyện này ta ở trong lòng lật qua lật lại suy nghĩ 25 năm, lúc đó sống sót trừ ta, cũng chỉ có hắn một cái. Nếu không phải hắn, chẳng lẽ lại là chính ta phản bội các huynh đệ? Ta không phải ý tứ kia, cha chớ nói nữa. Khẩu khí này nhẫn nhịn hơn 20 năm, bây giờ manh mối đang ở trước mắt, ta tuyệt không thể đợi thêm. Mắt thấy hai người làm cho túi bụi, Lục Du đứng tại cửa ra vào nhất thời tiến tối lưỡng nan. Cái kia, ta có phải hay không tới không phải lúc? Hắn gãi đầu một cái, hơi có vẻ cười xấu hổ cười. Cho đến lúc này, hai cha con mới chú ý tới đứng ở cửa cá nhân. Lục huynh, ngươi trở về, quá tốt rồi. Vương Chấn Uy giống như là bắt được cứu tinh, mau giúp ta khuyên nhủ cha ta, hắn hiện tại một lòng muốn đi quyết đấu, lấy mạng liều à? Quyết đấu? Chuyện gì xảy ra? Lục Du lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú. Chuyện là như thế này. Vương Chấn Uy hít sâu một hơi, đem tiền căn hậu quả tinh tế nói tới. Nguyên lai hôm qua sáng sớm, có cái gọi Phùng Toàn người đến đây phó thác thân người tiêu bụ, người này chính là Vương Chấn Uy lần này vào kinh kết bạn cô nương Thẩm Phi Yến nghĩa phụ, mà lần này áp giải đối tượng chính là Thẩm Phi Yến bản nhân. Mới đầu Vương Chấn Uy vốn định cất từ, có thể tiêu đơn đã ký, thân là tiêu sư há có thể tùy ý hủy nặng, đành phải tạm thời lưu tại Thẩm phủ chăm sóc. Nói lên cái này Thẩm Phi Yến ra thế cũng không phải bình thường, phụ thân nàng chính là đương nhiệm kinh thành đế đốc Thẩm Vinh. Chương 163, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 163, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vị này Thẩm đại nhân càng là rất có lai lịch. Năm đó Tiên Hoàng Âm Thầm gây dựng một chi bí ẩn đội ngũ, tên là Long Kỵ Cấm Quân. Nhân số bất quá hơn 30 người, lại từng cái người mang tuyệt kỹ, võ công chắc tuyệt. Bọn hắn đối nội quét sạch đối lập, đối ngoại diệt trừ phản loạn, chấp hành đều là nhiệm vụ cơ mật. Làm phòng tiết lộ thân phận, người người đeo đặc chế mặt nạ, lẫn nhau chỉ biết võ công con đường, không thấy chân dung. Thẩm Vinh chính là chi này tổ chức thủ lĩnh, danh hiệu Dạ Xoa tinh thông thẩm gia đao pháp cùng phi đao tuyệt kỹ. Vương Triệu Hưng cũng từng đứng hàng trong đó, danh hiệu U Sói giỏi về dùng bá vương truy hồn thương. Năm đó Long Kỵ Cấm Quân quyền thế ngập trời, triều chính trên dưới nghe mà biến sắc, ngay cả cẩm y liễu vệ đều muốn tranh né mũi nhọn. Nhưng mà thịnh cực tất suy. Một lần bí mật hành động bên trong, nội bộ đột nhiên bị để lộ bí mật, dẫn đến toàn bộ hủy hết, chúng thành viên đều chết thảm. Duy chỉ có Vương Triệu Hưng bằng vào một thân kinh người võ nghệ rết ra khỏi chúng đây, may mắn chạy trốn. Nhưng bởi vì tổ chức độ cao bí ẩn, không cách nào liên lạc với tầng, cũng vô pháp tra ra phản đồ thân phận, chỉ có thể mai danh nhận tích, lưu lạc giang hồ, đem đoạn này huyết cựu chôn sâu đáy lòng. Ai ngờ gần đây, Thẩm Vinh phát giác được Vương Chấn Uy chỗ dùng thương pháp đúng là bá vương truy hồn thương, lập tức ý thức được đối phương bối cảnh bất phàm, liền nghĩ cách mời đến Vương Triệu Hưng gặp nhau. Hai người lúc bắt đầu thấy đều là cảm giác quen thuộc, trải qua thăm dò sau, rốt cục xác nhận lẫn nhau chính là năm đó kể vai chiến đấu bộ hạ cũ. Thế nhưng chính là phần này xác nhận, đốt lên oán hận chất chứa đã lâu nghi kỵ cùng lửa giận, bọn hắn đều nhận định đối phương mới là cái kia bán đồng bạn phản đồ. Thế là ước định hôm nay tại thập lý pha quyết chiến sinh tử, lấy tế điện năm đó chết thảm huynh đệ. Giờ phút này, Vương Triệu Hưng liền muốn khởi hành phó ước. Nghe xong Vương Chấn Uy giảng thuật, Lục Du trong lòng đã sáng tỏ. Không nghĩ tới Vương tổng tiêu đầu lại từng có như vậy kinh lịch. Năm đó Long Kỵ Cấm Quân uy danh hiển hách, lại tại trong một đêm mai danh nhận tích, thế nhân nghị luận ở Mỹ, ai có thể nghĩ đúng là bởi vì nội ứng bố trí. Khó trách từ đó không còn tin tức. Hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thổ thức. Ngươi vậy mà cũng biết Long Kỵ Cấm Quân. Vương Triệu Hưng có chút ngoài ý muốn. Bất quá là ngẫu nhiên nghe tiền bối đề cập một hai thôi. Lục Du khoát khoát tay, lập tức nghiêm mặt nói, bất quá Vương Minh nói không sai, việc này xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp. Vương tổng tiêu đầu không ngại lại xem kỹ một phen, chí ít cũng nên cùng Thẩm Vinh đối chất nhau, thẩm tra đối chiếu năm đó chi tiết. Làm sao biết trên đời không có cái thứ ba người sống sót? Không cần. Vương Triệu Hưng quả quyết đánh gãy, nếu không có hắn phản chủ cầu đình, hôm nay như thế nào quan cư đế đốc? Các ngươi ai cũng đừng cản ta cái này đi thanh lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, hắn đã cong lên song thương, nhanh chân bước ra cửa lớn. Cha. Vương Chấn Uy gấp đến độ thẳng dậm chân. Lục Du lại đưa tay đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng nói, chớ hoảng sợ, Vương Minh. Chúng ta lặng lẽ theo tới chính là, tình thế có lẽ còn có chuyển cơ. Thực sự không được, chờ bọn hắn động thủ thời điểm, chúng ta tại bên cạnh nhìn chằm chằm, vạn nhất có ngoài ý muốn cũng tốt kịp thời ứng đối. Ý kiến hay, ta cũng có thể làm như vậy. Vương Chấn Uy thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, đành phải gật đầu đáp ứng. Ba người lập tức khởi hành, bước nhanh hướng ngoài thành Thập Lý Pha tiến đến. Lúc này, Thập Lý Pha bên trên, Thẩm Vinh đã đổi lại ngày xưa Long Kỵ cấm quân nguyên bộ nhung trang, lặng lặng đứng lặng, chờ đợi Vương Triệu Hưng đến. Một bên Thẩm Phi Yến mặt rất lo lắng. "Cha, ngài thật muốn cùng Vương thúc thúc đánh nhau chết sống sao?" "Không sai, chuyện này so với ta tính mệnh quan trọng hơn. Ta nhất định phải là những cái kia chết thảm huynh đệ đòi một câu trả lời hợp lý. Khả Vương thúc thúc không giống như là sẽ phản bội đồng bạn người ai trước đó ta cùng hắn cùng nhau áp tiêu, hắn làm người chính trực, đáng tin cậy." Thẩm Phi Yến nhịn không được quên nhủ. "Đứa nhỏ ngốc, vậy cũng là hắn giả vờ. Năm đó ta cũng giống ngươi một dạng tín nhiệm hắn, kết quả đây, ta bản thân bị trọng thương, các huynh đệ tất cả đều bị hại. Nếu không phải mệnh ta lớn chạy thoát, lại may mắn từ địch nhân trong miệng biết được, bán chúng ta là lòng kỵ trong quân võ công người mạnh nhất, những năm này ta chẳng phải là một mực mơ mơ màng màng. Chỉ có tự tay chém u sói, ta mới đối nổi những cái kia hàm đoàn mã chết chiến hữu." Thẩm Vinh ngữ khí băng lãnh, chữ chữ như đao. "Nói hay lắm, có thể lời này nên do ta tới nói mới đối. Người tên phản đồ này, có cái gì mặt mũi ở chỗ này đại đám trung nghĩa? Đang còn muốn nữ nhi trước mặt trang anh hùng." Nhưng vào lúc này, Lục Du ba người cũng đến. Vương Triệu Hưng nghe chút lời nói này, lúc này giận quá thành cười, nghiêm nghị quát: "Hừ, trà đũa, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. U sói, động thủ đi, chúng ta đều không có tất yếu lại nhiều phí miệng lưỡi. Chính hợp ý ta." Thập Lý Pha bên trên, Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Vinh mặt đối mặt mà đứng, một người cầm thương, một người cầm đao, sát khí ngút trời. Hai người đồng thời lấy ra mặt nạ, mang lên mặt, sau đó đi lên Long Kỵ quân đặc thủ quân lễ, thề phải tru sát nội gian. "Lục huynh, làm sao bây giờ?" "Cứ làm như vậy nhìn xem." Vương Chấn Uy lo lắng và phẫn. Hắn đối với phụ thân võ nghệ tuy có lòng tin, lại không muốn nhìn thấy Thẩm Vinh mất mạng nơi này. Không nói trước Thẩm Phi Yến là Thẩm Vinh nữ nhi, đơn thuần Thẩm Vinh thân là đế đốc thân phận, cũng không phải là Thiên Hạ Tiêu cục có thể tùy tiện trêu chọc. Một khi Thẩm Vinh chết ở chỗ này, Thiên Hạ Tiêu cục các gặp liên lụy, cả nhà trên giới đều sẽ thành triều đình truy nã cho phạm, từ đây lại không nơi an thân. Vương Chấn Uy tự nhiên không muốn đi đến một bước này. Huống chi, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. "Vương Chấn Uy, ngươi nhanh nghĩ biện pháp ngăn lại cha ngươi cùng cha ta à, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt xem bọn hắn tự giết lẫn nhau?" Không đợi Lục Du mở miệng, Thẩm Phi Yến đã gấp đến độ thành âm phát run. "Ngươi cho rằng ta không muốn ngăn, nhưng ta bây giờ có thể làm cái gì? Không bằng ngươi để cho ngươi cha trước thu tay lại." Vương Chấn Uy cũng có chút nôn nóng đáp lại: "Ta nếu có thể khuyên được, còn cần đến cầu ngươi." Thẩm Phi Yến tốt ra, mắt thấy hai người lại phải tranh chấp, Lục Du thấp giọng đánh gãy: "Chớ ồn ào, trước tỉnh táo. Vương tổng tiêu đầu cùng Thẩm đại nhân thực lực tương đương, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi là cái thá gì? Loại lời này cũng có thể gọi biện pháp? Sinh tử quyết đấu, thay đổi trong nháy mắt, nào có công phu từ từ quan sát?" Thẩm Phi Yến hiển nhiên bất mãn, dưới mắt cũng không có lựa chọn khác, liền nghe Lục huynh a. Vương Chấn Uy cấp tốc nói tiếp: "Lục huynh công phu hơn xa chúng ta, nếu có đột phát tình huống, hắn xuất thủ can thiệp thích hợp nhất." Lục Du khẽ bước cằm, thần sát trầm ổn: "Vương Chấn Uy, ngươi cứ như vậy tin hắn? Hắn còn quá trẻ, thật có thể nhúng tay loại tầng thứ này quyết đấu?" Thẩm Phi Yến vẫn không yên lòng: "Đến lúc nào rồi, đừng có lại đấu võ mồm, an tĩnh nhìn xem, tùy thời mà động." Vương Chấn Uy hạ giọng. Thẩm Phi Yến cắn cắn môi, rốt cục không nói nữa. Thập Lý Pha bên trên, trường thương cùng đại đao đã giao phong hơn trăm hội hợp. Song phương đều không lưu dư lực, mỗi một chiêu đều mang theo tất phải giết trí. Nhưng năm đó tại Long Kỵ trong cấm quân, hai người tình như thủ túc, luận bàn nhiều nhất, lẫn nhau đường lối sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Trên trăm chiêu đi qua, lại vẫn khó phân cao thấp. Người cấu kết ngoại địch, phản bội huynh đệ, tội ác tày trời. Vương Triệu Hưng lạnh giọng trách cứ: "Buồn cười, chân chính bội bạc chính là ngươi. Làm ra bực này ti tiện hành vi, còn muốn đem tội danh đẩy lên trên đầu ta. Coi là dạng này liền có thể rửa sạch chính mình." Người xin nói mộng. Thẩm Vinh cười lạnh một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên nhất chuyển, sử xuất hoành tạo thiên quân thế như cuồng phong giống như bổ ra. Vương Triệu Hưng lấy cán thương đón đỡ, kim thiết tấn công, tia lửa tung tóe. "Nên nói lời này chính là ta. Các minh đệ tất cả đều chết thảm, duy chỉ có ngươi sống tiếp được, còn từng bước cao thăng, gia quan tấn tước, nếu không phải ngươi, còn có thể là ai? Lời này nên nói cho ngươi chính mình mới đối với. Nếu ngươi không phải nội ứng, như thế nào sống đến hôm nay?" Đao quang kiếm ảnh ở giữa, hai người giết đến khó hòa giải, chiêu chiêu chí mạng, thế công như thủy triều, phảng phất muốn đem lẫn nhau xé nát. Lục Du đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Không hổ là tiên đế tự tay xây dựng Long Kỵ cấm quân bộ hạ cũ, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Vương Triệu Hưng thương thuật lăng lệ bá đạo, Thẩm Vinh đao pháp trầm ổn tàn nhẫn, đều là đỉnh tiêm võ học, càng bị hai người luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Giờ phút này toàn lực quyết đấu, khí thế kinh người, mỗi một kích đều giống như lôi đình nổ tung, có thể xưng lực lượng cùng kỹ xảo cực hạn va chạm. Có chút sơ sẩy, chính là mất mạng chi cục. Trận kịch chiến này kéo dài gần thời gian một nén nhang, thắng bại chưa phân. Đột nhiên, Lục Du thính thai khẽ nhúc nhích, mi tâm nhăn lại, có tiếng bước chân tới gần. Người đến tuyệt không phải người lương thiện. Coi chừng, hắn đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Siêu, siêu. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phá không mà tới, từ Lâm Trung bắn nhanh mà ra, thẳng đến hai người yếu hại. May mắn được nhắc nhở kịp thời, Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Bình phản ứng cực nhanh, lúc này thu chiêu trở về thủ, binh khí trong tay quét ngang mà ra, keng, keng. Sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe, phi đao ứng thanh bắn ra. Còn không đợi bọn hắn đứng vững, một đạo hắc ảnh đã như quỷ mị giống như từ rừng rậm nhảy ra, trong nháy mắt tới gần trước người. Song quyền tế oanh. Oanh. Hai người vốn là đánh lâu kiệt lực, vừa rồi đón đỡ am khí càng là tiêu hao cuối cùng một tia dư lực, giờ phút này đối mặt tập kích, căn bản vô lực chống đỡ. Phốc. Quyền phong sâu bụng, hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dưới mặt nạ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Các loại thấy rõ người tới bộ dáng, hai người con ngươi đột nhiên co lại, chấn kinh vạn phần. Người kia lại cũng mang theo Long Kỵ cấm quân chế thức mặt nạ, mà viên kia Đường Vân, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Vô thường. Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Bình thoát ra, trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Hắc Y người cũng chưa đáp lại, cười lạnh một tiếng, quyền kế tiếp đã hoành ra, mục tiêu trực chỉ trái tim. Một kích này thế như bô lôi, như trung quyền, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người trọng thương tại thân, khí tức hỗn loạn, đối mặt cái này đoạt mệnh một kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần. Vào thời khắc này, một cỗ cự lực từ phía sau đánh tới, càng đem hai người đồng thời tốn cách nguyên điểm. Phanh. Quyền kinh thất bại, mặt đất vỡ ra tấp hơn khe hở. Bá. Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Bình thân thể sau trượt, trên mặt đất lôi ra hai đạo vết tích thật sâu, lập tức phía sau lưng ấm áp, bị người vững vàng nâng. Cuối cùng đội kịp. Lục Du thấp giọng phun ra một câu, thái dương đã chảy ra mồ hôi dị, nhưng thần sắc trầm ổn như cũ. Vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn phát giác hai người mạng sống như treo trên sợi tóc, lập tức song trưởng đủ vận, thi triển mới ngộ hấp công đại pháp, lấy hùng hồn nội lực cưỡng ép đem hai người kéo về. Nếu không có hắn đã bước vào tông sư chi cảnh, nội lực thâm hậu, chỉ sợ căn bản là không có cách tại ngắn như vậy cách bên trong thi triển ra dẫn dắt chi lực. Cha. Chương 164, luyện thể chi thuật. Chương 164, luyện thể chi thuật. Vương Chấn Uy cùng Thẩm Phi Yến đồng thời xông lên trước, đỡ lấy riêng phần mình phụ thân, trong mắt đều là lo lắng cùng kinh sợ. Khủ. Đa tạ Lục thiếu hiệp thân cứu mạng. Vương Triệu Hưng thở hào hển hướng về phía sau lưng nói lời cảm tạ, giọng thành khẩn. Mà Thẩm Vinh lại gắt gao nhìn chằm chằm tên kia tháo mặt nạ xuống hắc y người, hai mắt xích hồng, tê thanh nói, "Phùng Toàn, ta cũng không biết, ngươi chính là Vô Thường. Những năm này, ngươi một mực tại gạt ta." "Cái gì? Cha nuôi là hắn?" Thẩm Phi Yến ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn về phía người kia. Có thể càng xem càng cảm thấy cái kia thân hình, cái kia tư thái, rõ ràng chính là từ nhỏ thương nàng hộ nàng phụ thúc. Dù là che mặt, có thể sớm chiều ở chung nhiều năm, thân nhân ở giữa khí tức há lại một tấm mặt nạ liền có thể che giấu. Nếu không có năm đó hắn đối với Vô Thường cũng không có biết, sớm nên phát giác mánh khỏe. "Ha ha ha, ta thân yêu huynh trưởng, không phải ta giấu tốt, là ngươi quá ngu rốt thôi." Phùng Toàn ngửa mặt lên trời cười to, chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm trải qua lối đời, thâm tàng tính toán gương mặt. "Chan ơi, thật là ngươi. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Phi Yến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. "Phi Yến a, những sự tình này vốn không nên để cho ngươi biết được. Ta nguyên vô ý giết ngươi, chỉ muốn chấm dứt cha ngươi cùng u sói đoạn ân oán này." Phùng Toàn ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lại càng âm lãnh, "Có thể tiểu tử này nửa đường giết ra, hỏng đại sự của ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không nể tình, các ngươi tất cả đều phải chết." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục Du, trong mắt sát ý nghiêm nghị, hiển nhiên đối cứng mới ngăn cản canh cánh trong lòng. Bằng không hắn sớm đã đắc thủ thoát thân, không cần liên lụy vô tội. Chỉ là, đáy lòng của hắn cũng có một tia lo nghĩ, vừa rồi người kia dùng chính là công phu gì? Có thể chống rông sinh ra lực kéo, lại chống rông đem Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Minh đồng thời tốn ra mấy chỗ xa. Hai người tính cả binh khí, tổng trọng đâu chỉ 300 cân. Tuy là nội lực thông huyền, cách không khống vật cũng khó nhận này nặng. "Chan ơi," ngài Thẩm Phi Yến trừng lớn hai mắt, âm thanh run rẩy, cơ hồ không cách nào thành nói. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia ngày thường từ ái có thưởng nghĩa vụ Phùng Toàn, lại sẽ ở giờ phút này xuất thủ phản bội. "Phùng Toàn, ngươi giết ta là vì phần kia bán tên chính tức sách." Thẩm Vinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như băng. "Không sai. Đại ca, những năm này ta đi theo làm tùy tùng vì ngươi bôn đầu, chỉ vì một lần sai lầm nhỏ, ngươi liền muốn cùng ta cắt bảo đồng nghĩa, không khỏi quá tuyệt tình đi. Bán quan thì như thế nào? Trong triều tham ô thành gió, ai không phải mở một con mắt nhắm một con. Ngươi càng muốn trang cái kia thanh liêm chính trực chi sĩ. Còn nhớ rõ Dương Vũ Hiên là thế nào chết sao? Đắc tội Đông Sưởng, chính là đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Liền xem như hộ Long Sơn Trang, cũng chưa chắc có thể hộ ngươi chu toàn." Phùng Toàn cười lạnh, trong mắt lại không nửa phần ôn nhu. "Nguyên lai ngươi sớm đã đầu nhập vào Đông Sưởng." Thẩm Vinh chấn động trong lòng, rốt cục giật mình. "Không sai. Tào Công Công những năm này không tệ với ta, vốn định tự mình kéo ngươi vào cuộc, có thể ngươi quá mức bướng mình, đành phải do ta cái này hiền đệ làm thay. Hết thể nguyên nên xuôi gió xuôi nước, hết lần này tới lần khác danh sách kêu hành không xuất thế. Bao nhiêu lần cơ hội có thể đem nó hủy đi, nhưng dù sao bị đôi này Vương gia phụ tử đảo loạn thế cục, cuối cùng danh sách hay là rơi xuống trong tay ngươi. Càng không có nghĩ tới, cái này Vương Triệu Hưng đúng là năm đó ưu sói. Các ngươi tại trong sảnh mỗi một câu nói, ta đều nghe được rõ ràng. Như vậy cơ hội tốt, há có thể buông tha. Hôm nay, liền mượn các ngươi quyết đấu thời khắc, đưa các ngươi cùng nhau lên đường, đi gặp những cái kia chết đi Long Kỵ cấm quân đi." Phùng Toàn nghe răng cười lối ra, song trưởng chậm rãi nhấc lên, chu thân khí kình cuộn cuộn. "Tông sư trung kỳ." Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Vinh sắc mặt đều biến, cảm giác nuột ngạt thật là đáng sợ. Người này một mực thâm tàng bất lộ, đơn thuần khí thế, cho dù bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, đơn độc nên chiến cũng không có phần thắng chút nào. Huống chi giờ phút này đều là đã bị thương, thương thế nặng nề. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh phùng toàn, gần như không sinh cơ. Có thể cho dù biết rõ thất bại, bọn hắn cũng không thể lùi bước, sau lưng còn có con cái cần thủ hộ, Long Kỵ cấm quân Loan Khuất còn đợi giải tội. Một khi hôm nay ngã xuống, Vương Chấn Uy cùng Thẩm Phi Yến hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có liều mạng một lần. Cha, để cho ta bên trên. Ngài trước nghỉ một hơi. Vương Chấn Uy gặp phụ thân muốn tiến lên nữa, vội vàng ngăn lại. Ngươi đi lên chỉ là chịu chết. Chúng ta ngăn chặn hắn, các ngươi mau trốn. Cha, nhớ kỹ, rửa sạch Long Kỵ cấm quân chi oan, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hai cha con trong ngôn ngữ, phản phất đã ở bàn giao cuối cùng nguyện vọng. Mà Thẩm gia cha con cũng là như vậy. Phi Yến, ta tin Lâm Phùng Toàn cả một đời, ngươi không có khả năng lại rơi vào tay hắn, đi mau. Cha à, mắt thấy bốn người lâm vào xa nhau chi cảnh, Lục Du than nhẹ một tiếng, chậm rãi mà ra, chư vị không cần tuyệt vọng, chúng ta còn chưa nhất định đi không đến ngày mai. Lời còn chưa dứt, một cỗ hùng hậu khí tức từ hắn thể nội bắn ra. Tông sư sơ kỳ, mặc dù hơi thua tại Phùng Toàn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi. Lục Hinh, ngươi, vậy mà Vương Chấn Uy kinh ngạc nghẹn nào. Nơi này giao cho ta. Lục Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt như lao, thẳng khóa Phùng Toàn. Ngươi đến tột cùng là ai? Phùng Toàn sắc mặt tâm trầm, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, lại có như thế tu vi. Lục Du thần sắc cũng dung, bất quá là cái đi ngang qua bị lôi xem trò vui người rảnh rỗi, vừa lúc nhìn thấy một trận trò hay. Hiện tại, ta muốn tự tay kết thúc. Hừ. Phùng Toàn cười lạnh, tuổi còn trẻ liền đến tông sư, thật phi phàm. Nhưng đừng tưởng rằng mới vào tông sư liền có thể cùng ta chống lại. Không nói đến ta cảnh giới cao hơn ngươi nhất giai, cho dù cùng cảnh khách quan, ta xuất thân Long Kỵ cấm quân, sinh tử chém giết vô số, kinh nghiệm thực chiến há lại như ngươi loại này hậu sinh nhưng so sánh. Cùng ta động thủ, chỉ có một con đường chết. Nếu ngươi hiện tại quy thuận, ta đồng ý với ngươi quan to lộc hậu, đông sưởng bên trong, cũng đem xem ngươi là tâm phúc. Thật có lỗi, làm chó săn sự tình, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới. Huống chi, cùng một cái bội bạc, bán huynh đệ người liên thủ. Đây không phải là chán sống sao? Bớt nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Không biết tốt xấu. Vậy liền để ta trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Phùng Toàn hư lạnh một tiếng, thân hình bạo khởi. Trong chốc lát, hắn song quyền như sấm, phá không mà tới, thoáng qua đã bước đến Lục Du trước người. Lục Du con ngươi hơi co lại, trong lòng run lên, thật nhanh xuất thủ. Cái này Phùng Toàn tốc độ càng như thế lăng lệ, quả là nhanh đến kinh người. Một quyền kia chưa cẩn thận, lăng lệ tình phong đã đập vào mặt, phản phất nặng ngàn cân ép đón đầu nện xuống. Trong chớp mắt, Lục Du đã phản ứng. Giống. Long ngâm lóe sáng, chấn nhân tâm phách. Hàng Long thập bát trưởng thức thứ 7, xảy ra bất ngờ. Chiêu này tinh túy, duy tại một cái tất chữ. Trường lực cầm vang một phát, tinh chuẩn nên tiếp cái kia mãnh liệt mà đến quyền thế. Và anh, hình dòng cương khí cùng cùng mãnh quyền kình hung hăng chạm vào nhau, khí lang xoay tròn, hai người đều bị đẩy lui mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hàng Long thập bát trưởng, ngươi là cái bang bên trong người. Phùng Toàn sắc mặt đột biến, trong thanh âm lộ ra kinh nghi. Đoán đúng có thường sao? Lục Du cười nhạt, thần sát thông dong. Thử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Phùng Toàn trợn mắt tròn xoe, lại lần nữa đánh giết mà lên. Chuyện cho tới bây giờ, lập trường sớm đã rõ ràng, phàm là không phải mình người, đều là tử địch. Chỉ gặp hắn song quyền tung bay, một nhanh chấm xuống, quyền ảnh giao thoa ở giữa, lại ẩn ẩn có phong lôi chi thanh nổ vàng tại hai tay ở giữa. Lục Du ngưng thần mà chống đỡ, Hàng Long trưởng pháp liên miên mà ra, trưởng trưởng cương mãnh cực kỳ, đem đối phương cuồng bạo thế công từng cái hóa giải. Trong lúc nhất thời, quyền trưởng giao phong, đúng là thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Vị thiếu hiệp kia nội lực hùng hậu, trưởng pháp thông huyền. Tu sói, người này đến tột cùng ra sao lai lịch? Thẩm Vinh nhịn không được thấp giọng nói. Lục Du, gần đây trên giang hồ chói mắt nhất tân tinh, từng chu sát tắc Bắc Minh đả một cao phòng, chém vạn lý độc hành điển bá quang tại dưới đao. Vương Triệu Hưng trầm rãi nói, bất quá, ta cũng không nghĩ tới, hắn thực lực chân thật lại cường trí như thế tình trạng. Lúc trước cùng ta luận bàn lúc, chỉ sợ chỉ dùng 7 phần lực. Thật là một cái đáng sợ hậu sinh. Hiểu Lâm đã giải, Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Vinh ở giữa ngôn ngữ cũng thiếu cảnh giới cùng ngăn cách, giờ phút này lại đều bị Lục Du biểu hiện rung động. Vô thường thực lực bọn hắn đã từng gặp qua, đó là đủ để khiến nhất lưu cao thủ sợ hãi tồn tại. Có thể Lục Du có thể cùng chính diện chống lại, không phân hiên trí, phần này năng lực đúng là hiếm thấy. Năm đó bọn hắn đã từng là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, nhưng đối mặt Lục Du như vậy nhân vật yêu nghiệt, cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Cha, Lục Minh chịu đựng được sao? Có muốn hay không ta đi lên phụ một tay? Vương Chấn Uy nhìn chằm chằm chiến cuộc, lo lắng. Đừng động, ngươi đi lên sẽ chỉ xáo trộn tiết tấu, tăng thêm phiền phức. Về phần thắng bại, hiện tại còn thấy không rõ. Vương Triệu Hưng trầm giọng phân tích, năm đó ở Long Kỵ cấm quân lúc, vô thường cũng không hiện sơn lộ thủy, ta chỉ biết là hắn am hiểu quyền thuật. Nhưng hôm nay xem ra, tuyệt không chỉ nơi này, chỉ dựa vào quyền pháp, không có khả năng đem ta cùng Dạ Xoa bị thương thành như thế. Hắn nhất định tu tập qua luyện thể chi thuật, cường độ nhục thân viễn siêu phổ thông tông sư, mới có thể đánh ra như vậy dọa người lực lượng. Loại người này rất khó đánh tan, như Lục thiếu hiệp không cách nào phá nó phòng ngự, sớm muộn sẽ bị thua. Luyện thể chi thuật. Vương Chấn Uy trong lòng siết chặt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Giang hồ truyền văn, luyện thể chi đạo đang phong tạo cực người, quanh thân gân cốt huyết nhục đều có thể hóa thành binh khí, thậm chí có thể tay không tất sắt đối cứng thần binh lợi khí, có thể xưng hung thú hình người. Ngày xưa bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông liền tiếp cận cảnh này, cơ hồ đã không phải huyết nhục phàm thai. Trước mắt Phùng Toàn dù chưa đạt như vậy khủng bố cảnh giới, nhưng hiển nhiên cũng đã bước vào bậc cửa, không thể khinh thường. Cho dù Lục Du công lực tương đương, thủ thắng cũng cực kỳ gian nan. Càng khó giải quyết chính là, Lục Du bất quá là mới vào tông sư chi cảnh, thượng xoa phùng toàn nửa bậc. Tu vi không bằng, đối thủ lại thân phụ khổ luyện kỳ công, lưỡng trọng thế yếu điệp ra, phần thắng xa vời. Còn có thể chống bao lâu? Lục Minh Vương trấn uy nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao khóa lại chiến trường, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Lúc này Lục Du chính tự mình cảm thụ được phùng toàn cái kia làm cho người hít thở không thông thể phách chi lực. Mỗi một quyền rơi xuống đều giống như vạn quân lôi đỉnh nện xuống. Loại kia thuần túy lực lượng áp bách đủ để cho bình thường cao thủ tại chỗ thổ huyết. Hắn dĩ hàng long trưởng ứng đối, mặc dù tạm có thể chống đỡ, nhưng đánh lâu phía dưới tất chỗ thế yếu. Dù sao hàng long thập bát trưởng cực kỳ hao tổn chân nguyên, coi trọng tốc chiến tốc thắng, có thể nào cùng phùng toàn bực này gần như không tốn sức buộc phát liều mạng tiêu hao. Gia hỏa này luyện công pháp luyện thể, sợ là chuyên tu lực lượng một đường. Chương 165, đâm ra một thương, chỉ có sát ý. Chương 165, đâm ra một thương, chỉ có sát ý. Lục Du trong lòng cấp tốc phán đoán, thiên hạ luyện thể chi thuật phong phú, ai cũng có sở trường riêng. Thí dụ như kim cương bất hoại thần công tiền kỳ tất cả tu luyện đều là mở ra hộ thể thần cương làm chuẩn bị, tại chính thức thành tựu trước đó, đơn thuần luận lực lượng cũng không thể xưng hùng cùng giai. Mà phùng toàn đoạn đường này, hiển nhiên là đi cực hạn cương mãnh lộ tuyến, đem nhục thân rèn đúc thành công phạt lợi khí, khó trách quyền tình bá đạo như vậy. Cuộc tỷ thí này vừa mới bắt đầu, thắng bại cũng chưa biết, nhưng áp lực đã như núi đè xuống. Muốn nói trưởng lực hùng hồn, thuộc về long tượng bản ngự công. Môn thần công này cùng chia thập tam trọng, mỗi tinh tiến một tầng, liền nhiều tăng một dòng một tượng uy năng, lực lượng tăng trưởng có thể nói nghe rợn cả người. Và anh, phùng toàn lại lần nữa uy quyền mà ra, Lục Du lấy kháng long hữu hối nên kích, song kình chạm vào nhau sau mượn lực thối lui mấy bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử, ngươi cũng là có chút thực học. Phùng toàn cười lạnh một tiếng, có thể ngươi cái kia trưởng pháp còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Ta cái này một thân nội tình, vận chuyển một canh giờ đều không mang theo tở. Hắn ngữ khí trương dương, hiển nhiên đối với mình bền bỉ tác chiến năng lực vô cùng có lòng tin. Nhưng mà, hắn cũng xem thường đối thủ. Thời khắc này Lục Du mặc dù hơi có tiêu hao, nhưng còn xa chưa tới nọ mạnh hết đà tình trạng. Tiền bối quyền thế cương mãnh, thật là kinh người, nhưng muốn đánh bại tại hạ, chỉ sợ còn kém hòa hậu. Kém? Phùng Toàn hừ lạnh, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Vô thường trọng quyền. Lời còn chưa dứt, hắn cánh tay phải đột nhiên bị kéo, xúc thế như cùng, lập tức bạo nhiên oanh ra. Oanh! Một cỗ vô hình kình phong xé rách không khí, giống như gió lốc quá cảnh, lại như thiên quân thiết truy đập xuống. Một kích này chi uy, bốn phía mọi người không khỏi biến sắc. Lục thiếu hiệp coi chừng. Vương Triệu Hưng bật thốt lên kinh hô. Chỉ gặp Lục Du đứng nghiêm thân hình, không lùi mà tiến tới, hai tay giao thoa giơ cao hướng lên trời, giống như bái nguyện cầu nguyện. Thiên tiên cương khí. Trong chốc lát, một đoàn tròn trịa trong suốt lồng khí đem nó toàn thân bao phủ. Cái kia lăng lệ vô địch vô thường trọng quyền đụng vào cương khí bình chướng, lại như phi thạch kích núi, phản chấn mà quay về. Ầm ầm. Tiếng vang nổ tung, quyền kình bắn ngược, thẳng bức Phùng Toàn. Cái gì? Phùng Toàn diện sắc đổi biến, đội vàng đưa tay đón đỡ. Đông. Đội vàng ứng chiêu sao địch đến uy lực bực này được ra. Cả người hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi xông đến cổ họng, lại bị nạnh sinh sinh nuốt trở vào. Thua có thể, mặt mũi không có khả năng ném. Lúc này há có thể yếu thế tại người. Mà một màn này, để đứng ngoài quan sát đám người trợn mắt hốt mồm. Đó là hộ thể cương khí. Lục thiếu hiệp lại cũng tu thành luyện thể tuyệt học. Vương Triệu Hưng nghẹn ngào kêu lên, chợt trong mắt dấy lên hy vọng chi quang. Ý vị này bọn hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Thẩm Minh cũng có chút suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Lục Du trên thân, tràn đầy khen ngợi. Khá lắm hậu sinh. Tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, chính là lão phu năm đó cũng chưa chắc bị kịp được a. Ngay tại hai người sợ hai thán phục thời khắc, Phùng Toàn mặt sớm đã tái nhợt một mảnh. Ngươi vậy mà hiểu luyện thể công phu, còn luyện đến loại tình trạng này, hoang đường. Luyện thể chi thuật nhất hao tổn tuế nguyện, không có mấy chục năm khổ tu mơ tưởng đăng đường nhập thất. Ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể ngưng ra kiên cố như vậy cương khí hộ thân? Hắn mặt mũi tràn đầy không tin, phản phất trước mắt sự tình trái ngược lẽ thường. Có lẽ giữa người và người vốn cũng không một dạng đi. Lục Du nhạt tiếng nói, người khác cần hơn 10 năm, ta dùng hơn 10 ngày là đủ. Đánh rắm, tuyệt không có khả năng. Hoàng Khẩu tiểu nhi, ta nhìn ngươi có thể cản rỡ đến khi nào? Trong tiếng giống giận dữ, Phùng Toàn lần nữa nhào tới, quyền phong phía trên nội lực tăng vọt, quyền diện lại nổi lên như kim loại quang trạch, tựa như mang lên trên một bộ vô hình bờ giặt đủ cô. Giờ phút này, hắn lại không lưu thủ, toàn lực hành động. Lục Du vẻ mặt nghiêm túc, không dám kinh thường. Dạng này nắm đấm như chân thật trúng mục tiêu, dù là hắn gân cốt cường kiện, cũng khó thoát trọng thương. Nếu là thay Long Kỵ cấm quân quét sạch bại hoại, hôm nay ta lợi dụng Vương tổng tiêu đầu bá Vương truy hồn đường, cùng ngươi làm kết thúc. Hắn thấp giọng tự nói, tay phải mò về bên hông, rút ra thất kiếp huyền can, hai tay lắc một cái, bốn tiết trường thương trong nháy mắt hợp lại, thất kiếp huyền can hóa thành trường thương nơi tay. Bá Vương truy hồn đường. Phùng Toàn thấy thế ngửa đầu cười to, ha ha ha. Bất quá là cái bại tướng thôi, ngươi cũng xứng dùng thương pháp này. Muốn chết phải không? Trong mắt hắn, ngày xưa cái gọi là Long Kỵ thứ nhất Bá Vương truy hồn đường cũng bất quá thường thường. Năm đó nếu không có hắn tận lực ẩn giấu thực lực, cái nào đến phiên lũ sói ngồi lên đứng đầu bảng. Bây giờ Lục Du lại lấy thương này đối địch, Phùng Toàn trong lòng thẳng ý càng đậm. Một bên, Thẩm Vinh ngạc nhiên, hắn còn hiểu ngươi Bá Vương truy hồn thương. Đêm qua ta mới chỉ điểm hắn một chút thương ý, lẫn nhau so tài chút tâm đắc. Vương Triệu Hưng nhíu mày, nhưng công phu này, muốn đối phó Phùng Toàn, sợ là không đáng chú ý a. Cái gì? Tài học một đêm, này làm sao có thể thắng? Thẩm Vinh càng lo lắng. Vương Chấn Uy lại trầm giọng nói, "Cha, Thẩm đại nhân, chúng ta nên tin Lục huynh. Hắn làm việc từ trước tới giờ không lỗ mãng, nếu dám dùng thương này, tất có đạo lý của hắn." Vương Triệu Hưng hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Trước mắt vị này thiếu niên áo xanh hoàn toàn chính xác trầm ổn như núi, tuyệt không phải khinh suất người. Trường thương trong tầm tay, Lục Du khí thế đột nhiên thay đổi. Thương ra như rồng, mạnh mẽ thoải mái. Đây mới thực là xa trường sát phạt võ nghệ. Từ nó sinh ra ngày lên, liền nhuộm dần lấy huyết tinh cùng chiến ý, giờ phút này, Lục Du đã nắm giữ hai đường thương pháp, một là Dương Gia Thương, hai là Bá Vương Truy Hồn Thương. Cả hai phong cách khác lạ. Bá Vương Truy Hồn Thương đi là đường giang hồ số, chiêu thức linh xảo hay thay đổi, coi trọng hư thực tương sinh, mà Dương Gia Thương thì là tại xa trường trong huyết chiến rèn luyện mà ra, không nặng hoa xảo, chỉ cầu một kích giết địch, đâm ra một thương, chỉ có sát ý. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Dương Gia Thương liền vượt trên Bá Vương Truy Hồn Thương một đầu. Luận thực chiến uy lực, cả hai thật là sàn sàn với nhau. Lục Du ánh mắt ngưng lại, ánh mắt khóa chặt Phùng Toàn. "Ngươi còn chưa xứng khinh thị môn này thương thuật." "Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi ngạo mạn sẽ trở thành phần mộ của ngươi." Phùng Toàn song trưởng vận đỉnh, nội lực ngưng tụ tại đốt ngón tay, hóa thành vô hình quyền sáo bao lấy song quyền. Dưới chân đạp một cái, thân hình như mũi tên rời cùng, lao thẳng tới Lục Du mà đến. Trong lúc thoáng qua, đã tới gần trước người. Có thể Lục Du há lại cho hắn tùy tiện gần thể. Trường thương chi lợi, ngay tại bên trong cách chế địch. Chỉ gặp hắn trong tay thất tiếp huyền can thương quét ngang mà ra, mũi thương xé gió gào thét, làm cho đối phương không thể không lui. Nhưng mà Phùng Toàn đã sớm chuẩn bị, thân eo một chiếc, vạn người bên cạnh tránh, tại mũi tên không dung phát thời khắc né qua mũi thương, thuận thế tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách. Cái này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, cho thấy hắn đối với Bá Vương Truy Hồn Thương sáo lộ sớm đã xâm nhập nghiên cứu. Thiếp thân sát na, Phùng Toàn đột nhiên huy quyền. Lục Du ánh mắt run lên, lập tức lấy cán thương nên kích. Keng! Quyền kình nhanh kích thân thương, bộc phát ra chói hai kim minh. Cự lực phía dưới, Lục Du dưới chân hơi rút lui nửa bước, vừa rồi ổn định thân hình. Nhưng không ngờ Phùng Toàn một kích chưa hết, hữu quyền lại lần nữa phát lực, dường như muốn mượn thế đem cán thương để lại về Lục Du ngực. Lục Du hai tay tập chuyển, đẩy ra lực đạo, đồng thời vặn người xoay bước, trở tay quét ngang. Một chiêu này phản kích lăng lệ, Phùng Toàn đành phải tạm tránh mũi nhọn. Ngay sau đó, Lục Du thương ảnh liên miên, nhanh đâm như mưa, lại bị Phùng Toàn từng cái nhìn đấu, né tránh. Người này đối với bộ thương pháp này quá mức quen thuộc, ứng đối ung dung không đổi, thậm chí có thể ở giữa khe hở bên trong tùy thời phản công, thế công tấn mãnh dị thường. Trong lúc nhất thời, Lục Du dường như lâm vào vũng bùn, khó mà thoát thân. Nếu không có phản ứng mau lẹ, chỉ sợ đã sớm bị nó gây thương tích. Gia hỏa này, quả nhiên nghiên cứu qua Bá Vương Truy Hồn Thương, chỉ bằng vào một cây thương cùng hắn đối địch, tuyệt không phần thắng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Du mũi chân một chút, cấp tốc triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Tay trái bỗng nhiên rũ ra, hàn khí ngưng kết, một cây 6 thước 4 tấc băng thương trong nháy mắt thành hình. Ân. Một màn này làm cho Phùng Toàn thần sắc khẽ biến, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Nhưng càng làm cho hắn trở tay không kịp, là theo sát phía sau thế công. Tay phải cầm thất kiếp huyền can thương, tay trái nắm băng phong thương, song thương tề vũ, chiêu thức giao thoa, triệt để phá vỡ Phùng Toàn đối với Bá Vương Truy Hồn Thương nhận biết. Trong chốc lát, hắn lúc trước chấn định không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vội vàng đón đỡ cùng chật vật né tránh. Thế cục như vậy mới chuyển. Đây là cái gì? Cũng là Bá Vương Truy Hồn Thương. Thẩm Vinh Nguyên bản gặp Lục Du dần dần rơi xuống hạ phòng, đang muốn mở miệng khuyên hắn đổi dùng nhà khác võ học, giờ phút này đã thấy hắn chống rông ngưng ra băng thương, song thương kết hợp phía dưới lại trọng đoạt thượng phong, lại trong chiêu thức vẫn lộ ra Bá Vương Truy Hồn Thương bóng dáng, không khỏi thấp giọng sợ hãi thán phục. Vương Triệu Hưng nhẹ nhàng gật đầu. Đây là ta năm gần đây mới lĩnh hội song thương chi pháp, không nghĩ tới Lục thiếu hiệp ngày hôm trước trong đêm mới học, có thể thi triển đến tận đây hoàn cảnh. So với hắn, chúng ta coi là thật già rồi. Trong ngôn ngữ tràn đầy cảm khái, một bên Vương Chấn Uy càng là trong lòng chấn động. Đây là bọn hắn Vương gia bí truyền thương pháp, thở nhỏ tập luyện, mưa dầm thấm đất. Thẳng đến đêm trước, hắn mới hiểu trong đó lại tàng có song thương chi biến. Phụ thân lúc đó nói thẳng nội lực của hắn không đủ, còn không có khả năng tu tập. Đối với cái này, trong lòng của hắn rất có không cam lòng. Thế là sau đêm đó, hắn bụng trộm nếm thử diễn luyện song thương. Kết quả tự nhiên khó coi. Cuối cùng là minh bạch, phụ thân lời nói không loa, thật sự là hắn hỏa hầu chưa tới. Nhưng trước mắt Lục Du, ngắn ngủi hai ngày, không ngờ có thể thành thạo vận dụng song thương, cơ hồ đăng đường nhập thất. Thiên phú như vậy chênh lệch, làm cho người bóp cổ tay. Chẳng lẽ giữa người và người căn cốt có khác, thật có như vậy cách xa. Nhưng hôm nay ngay cả nhà mình phụ thân đều từ đáy lòng thán phục, hắn cần gì phải quá phận xấu hổ. Thế gian luôn có một số người, sinh ra chính là kinh diễm chúng sinh tồn tại. Song thương cùng sử dụng, Lục Du thế công càng lăng lệ. Thất kiếp huyền can thương chủ công, khí thế như hồng, băng phong thương phụ tập, lạnh lẽo như xương. Phối hợp tả hữu hố bát chi thuật tinh diệu vận chuyển, hắn song thương xuất ra, lại so Vương Triệu Hưng càng thêm trôi chạy tự nhiên. Băng thương lần lượt quất vào Phùng Toàn trên thân, dù chưa có thể phá phòng, nhưng cũng đánh cho hắn da thịt đau nhức kịch liệt, liên tục kêu rên. Phùng Toàn diện rung và mèo, đau đớn khó nhịn. Hơn 10 chiêu đi qua, hắn từ ban sơ bồi rối dây rủa, dần dần tìm về một chút tiết tấu, miễn cưỡng ổn định trận cước, thoáng lật về một tia thế yếu. Nguy rồi, không ngờ tới u sói Bá Vương Truy Hồn Thương lại tàng lấy song thương chỉ biến, lại như thế mang xuống, ta chỉ sợ không chịu nổi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Suy nghĩ cùng một chỗ, Phùng Toàn ánh mắt ngưng tụ, bàn tay trái giả thoáng, vòng qua thất kiếp huyền can thương phong mang, đột nhiên nô ra đem nó nắm lấy, tay phải thì không chút do dự, một cái trọng quyền thẳng oanh băng phong thân thương. Oanh! Quyền kinh đập thật, thương thể kịch chấn, Lục Du chợt cảm thấy hổ khẩu run lên, khí huyết cuộn cuộn. Chương 166, Có lẽ thiên ý tự có an bài chương 166, có lẽ thiên ý tự có an bài hắn lúc này cổ tay xoay tròn, thất kiếp huyền can tập chuyển, làm cho Phùng Toàn không thể không buông tay triệt thoái phía sau. Ngay sau đó, Lục Du thân hình tập chuyển, trở tay đâm một cái, xuất thủ chính là chi kia băng phong thương. Thương như lạnh điện, thẳng đến Phùng Toàn tim, thế như trẻ tre, lực đạo kinh người. Có thể Phùng Toàn phản ứng cực nhanh, phản cánh tay một quyền nên kích mà lên. Giang giác, một tiếng vang giòn nổ tung, băng phong thương tại dưới quyền từng khúc băng liệt, mảnh vỡ vang khắp nơi. Chết đi. Phùng Toàn một quyền nát thương, khí thế tăng vọt, lập tức thu quyền thành trảo, như thiểm điện thẳng chụp Lục Du cổ họng. Sinh tử sát na, Lục Du dưới chân điểm nhẹ, phong thần thối thuần phát, thân hình như gió lui lại vài thước. Ngay tại đặt chân chưa ổn thời khắc, trong tay hắn thất kiếp huyền can thương lại lần nữa xoáy ra, tinh chuẩn đụng vào Phùng Toàn đánh tới bất phải, tia lửa tung tóe, kình khí bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong, sát cơ lại còn tại gợn sóng. Vương Tổng tiêu đầu, mượn binh lưới đao dùng một lát. Lục Du đột nhiên hét to. Vương Triệu Hưng nghe tiếng không chần chờ, lập tức cầm trong tay đen anh thương ra sức ném ra. Lục thiếu hiệp, thiết thương. Hưu, trường thương pha không, gào thét mà tới. Lục Du buông ra hỏng cán thương, trở tay tiếp được đen anh thương, thuận thế xoay eo đưa thương, thẳng đến Phùng Toàn cổ họng. Động tác gan khớp như dòng nước, phản phất diễn luyện ngàn lần. Tại Phùng Toàn diện bên trong, mũi thương kia cấp tốc phóng đại, khoảng cách cổ họng đã bất quá tấc hơn. Hắn vội vàng nhấc tay trái đón đỡ, dĩ nhiên đã chậm một nhịp. Hoặc là nói, một thương này quá nhanh, nhanh đến mức vượt ra khỏi phản ứng cực hạn. Đen anh thương từ Lục Du trong lòng bàn tay lướt qua, phản phất bị rót vào một cỗ vô hình lực đẩy, tốc độ đột ngột tăng, như lấy mạng mũi tên, thẳng sâu mà đến. Đây chính là Bá Vương truy hồn thương trung cực sát thức, cách thương truy hồn. Mũi thương mặc chỉ mà qua, không trở ngại chút nào, hung hăng đinh nhập Phùng Toàn cổ họng. Hắn luyện thể công phu mạnh hơn, cũng vô pháp bảo vệ như vậy yếu ớt yếu hại. Huống chi giờ phút này tâm thần hơn phân nửa vẫn bị thất kiếp huyền can sở khiên chế, căn bản không kịp ứng đối bất thình lình tuyệt sát. Xoẹt, mũi thương thấu cái cổ mà ra, cột máu dâng trào, thân thương một nửa chui vào, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Phùng Toàn con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt kinh hãi ngưng kết, sinh cơ trong nháy mắt tán loạn. Một kích này, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng chém vào gàng. Nguyên bản hắn vừa đánh nát Lục Du binh khí, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng chưa từng nghĩ đối phương mượn người khác chi thường, phản thi lôi đỉnh một kích. Vương Triệu Hưng toàn lực ném ra đen anh thương vốn là thế đại lực chậm, Lục Du lại lấy xảo kình thôi động, đem uy lực đẩy hướng đỉnh phong. Dù có mình đồng ra sát, cũng khó cản như thế chí mạng đâm xuyên. Càng đừng đề cập mục tiêu chính là cổ họng yếu điểm. Thời khắc hấp hối, Phùng Toàn hoảng hốt trông thấy hơn 30 đạo thân ảnh mơ hồ quấn quanh tại trên thân thương, đó là năm đó chết oan chết uổng lòng kỵ cấm quân tướng sĩ, từng cái trên mặt oán hận, ánh mắt sâm nhiên. Bọn hắn rốt cục tìm tới. Cửa địa ngục tại trước mắt hắn chậm rãi mở rộng. Phùng Toàn cuối cùng là nhắm hai mắt lại, thân thể ầm vang ngã xuống đất, máu tươi thẩm thấu đất vàng. Chuôi kia đen anh thương lặng lặng cắm ở hắn chỗ cổ, toàn thân nhuộm đỏ, tựa như vật sống giống như yêu dã. Lục Du nhẹ nhàng lắc một cái thất kiếp huyền can thương, thân thương tầng tầng thu nạp, khôi phục thành đoạn côn bộ dáng. Thắng. Lục Minh thắng. Vương Chấn Uy mắt thấy toàn bộ hành trình, kích động đến cơ hội nhảy lên. Vương Triệu Hưng cùng Thẩm Bình thì trầm mặc đứng lặng, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Dây dưa bọn hắn 25 năm ác ngộng, hôm nay rốt cục vẽ lên chấm hết. Ai có thể nghĩ đến, kết thúc đây hết thảy, đúng là cái ngoại nhân. Có thể đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lúc trước bọn hắn bị vô thường an toán, suýt nữa mất mạng, nếu không có Lục Du đứng ra, đừng nói báo thủ, ngay cả tính mạng đều chưa hẳn có thể bảo đảm. Một khi hai người bỏ mình, Long Kỵ cấm quân sau cùng huyết mạch, cũng liền triệt để đoạn tuyệt tại phản đồ này trong tay. Hôm nay, chúng ta đều là thiếu Lục thiếu hiệp một cái mạng. Vương Triệu Hưng thấp giọng thở dài, chỉ tiếp, cuối cùng không thể tự tay chấm dứt phản đồ kia. Đây là hắn nhiều năm tâm nguyện, bây giờ lại lấy loại phương thức này kết thúc, trong lòng khó tránh khỏi buồn vô cớ. U sói a, có lẽ thiên ý tự có an bài. Người chân trước mới chuyển cho hắn Bá Vương truy hồn thương, chân sau hắn lợi dụng thương pháp này chu sát vô thường. Một kích cuối cùng, càng là dùng ngươi đen anh thương hoàn thành. Nói cho cùng, cũng coi là ngươi thay các huynh đệ báo thù. Thẩm Vinh vọng trên mặt đất thi thể, thần sắc phức tạp, thanh âm khẽ run, so sánh dưới, ta lại chẳng làm nên trò chống gì. Phản đồ kia ở bên cạnh ta ẩn nút nhiều năm, ta lại không có chút nào phát giác, còn cùng hắn kết bái làm huynh đệ, tín nhiệm có thừa. Vô thường là Long Kỵ cấm quân sỉ nhục, mà ta, sao lại không phải tội nhân? Hắn dừng một chút, trong mắt nổi lên vẻ xấu hổ, lúc trước ta còn trách oan ngươi, suýt nữa ủ thành đại họa. Bây giờ hồi tưởng, thực sự xấu hổ vô cùng. Cha, này làm sao có thể trách ngài đâu? Cha nuôi những năm gần đây đối với chúng ta một nhà chiếu cố có thừa, ai có thể ngờ tới hắn đúng là năm đó cái kia bán huynh đệ nội ứng. Thẩm Phi Yến vội vàng mở miệng khuyên nhủ, nàng sợ phụ thân Thẩm Bình nhất thời nghĩ quẩn, làm ra cái gì cực đoan sự tình đến. Nàng hiểu rất rõ phụ thân của mình, nếu thật lương meo như vậy ấy nấy, hắn thật khả năng lấy mệnh cùng nhau thường. Ai? Trước sớm hắn liên lụy tiến bán quan một án, trên danh sách kia nguyên bản liền có tên của hắn. Ta bản niệm tình cũ, dự định lặng lẽ đem hắn danh tự mà tới, cho hắn một đầu sinh lộ. Thật không nghĩ đến, hắn lại động trước sát tâm, muốn diệt khẩu ta. Ta thật sự là mắt bị mù a. Thẩm Vinh thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Đám người sau khi nghe xong, nhất thời không nói gì. Lục Du gặp bầu không khí nặng nề, liền chậm rãi nói ra, "Thẩm đại nhân, việc đã đến nước này, lại nhiều tự trách cũng không làm nên chuyện gì. Như ngài thực tình muốn đền bù sai lầm, không bằng từ giờ trở đi, một lần nữa thẳng tắp cái eo, làm một tên chân chính vì dân chờ lệnh vị quan tốt. Điều tra rõ phía sau này ẩn tàng tấm màn đen, mới là đối với năm đó Long Kỵ cấm quân vong hồn tốt nhất bàn giao. Những năm này, Phùng Toàn đánh lấy ngài danh hào làm nhiều việc ác, những cái kia sổ nợ rối mù, cuối cùng phải có người đi thanh toán. Mà người này, không phải ngài không ai có thể hơn. Ngài trên vai gánh còn nặng lắm đây. Lời nói này như là thần trung mộ cổ, gõ tỉnh Thẩm Vinh tâm thần. Đúng vậy a, bây giờ không phải là chán trường thời điểm. Con đường phía trước gian nguy, nhưng chuyện nên làm một kiện cũng không thể thiếu. Nhất là Phùng Toàn lưu lại cái kia một chỗ bừa bộn. Lục Thiếu Hiệp nói không sai. Vương Triệu Hưng cũng trầm giọng nói tiếp, Dạ Xoa, ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, càng không thể lùi bước. Năm đó Long Kỵ cấm quân cái kia cái cọc huyết án, nhất định phải tra ra manh mối. Vô Thường tuy là phản đồ, nhưng tuyệt không phải phía sau màn chủ mưu. Sau lưng của hắn tất nhiên cất giấu một cái càng lớn hắc thủ, một cái một lòng muốn diệt trừ chúng ta toàn bộ Long Kỵ hệ thống thủ phạm. Bây giờ manh mối đang ở trước mắt, há có thể tùy tiện buông tay? Ta hiểu được. Thẩm Vinh ánh mắt dần dần kiên, ta muốn đi đường còn rất dài. Lục Thiếu Hiệp, U Sói, đa tạ các ngươi đánh thức ta. Năm đó chất tướng, ta nhất định phải móc ra. Phùng Toàn những năm này làm nhiệt, ta cũng sẽ không buông tha nhất bút nhất họa. Hắn ngữ khí ngưng trọng, chữ chữ như sắt. Lục Du gật gật đầu, tiếp lấy nhắc nhở, chuyện này liên lụy cực lớn, hành động cần phải cẩn thận. Ta đề nghị tạm thời giấu giếm Phùng Toàn chân thực nguyên nhân cái chết. Đối ngoại chỉ nói hắn là ngoại ý muốn bỏ mình, quyết không thể bại lộ hắn đã đền tội. Nếu không, kinh động đến nút trong bóng tối người, bọn hắn nhất định chuyển di vết tích, thậm chí phản công trả thù. Nhưng một khi bắt đầu truy tra, phong ba sẽ đến, nguy hiểm cũng sẽ tùy theo mà đến. Cho nên, Thẩm đại nhân, Vương tổng tiêu đầu, các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối biến cố đột nhiên xuất hiện. Mấu chốt nhất là, các ngươi nhất định phải tin tưởng lẫn nhau, dắt tay đồng hành. Chỉ có như vậy, mới có thể để lộ cuối cùng chân tướng. Lục Hinh nói cực phải. Vương Trấn Uy cũng xen vào nói, vừa rồi Phùng Toàn chính miệng nâng lên, Đông Sưởng tựa hồ cũng dính vào trong đó. Nếu là thật sự có bóng của bọn hắn, vậy chúng ta càng phải thận trọng từng bước. Đông Sưởng từ trước đến nay âm tàn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, một khi bị để mắt tới, hậu hoạn vô tận. Một phen thương nghị xuống tới, đám người đạt thành chung nhận thức, thứ nhất, hôm nay nghe thấy, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài nửa câu. Cú may người biết chuyện giải rác, phong tỏa tin tức cũng không khó. Thứ hai, điều tra nhất định phải bí mật tiến hành, không thể đánh cọ động rắn. Thứ ba, Thẩm Vinh cùng Vương Triệu Hưng cần âm thầm liên thủ, mặt ngoài thì thông qua Thẩm Phi Yến cùng Vương Chấn Uy truyền lại tin tức. Dù sao hai người gần đây ở kinh thành liên tiếp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, quan hệ thân cận đã là mọi người đều biết, vãng lai tấp nập cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Về phần Lục Du, hắn sở dĩ an bài như thế, kỳ thực là cố ý thoát thân mà ra. Hắn vô ý cuốn vào triều đình phân tranh, hôm nay xuất thủ đơn thuần cơ duyên xảo hợp, càng là bất đắc dĩ. Có thể về sau sự tình, hắn không muốn lại dính nửa phần. Cùng quan trường người liên lụy quá sâu, sớm muộn rước họa vào thân. Mười dặm sườn núi một trận chiến, như vậy kết thúc. Phùng Toàn thi thể do Thẩm Bình cha con mang đi xử lý, Lục Du thì cùng Vương gia phụ tử trở về thiên hạ tiêu cục. Vương Triệu Hưng thương thế không nhẹ, Lục Du lúc này vận khởi thần chiếu kinh vì đó chữa thương, để phòng lưu lại hai hoàng ẩm. Dù sao Phùng Toàn một kích kia lực đạo kinh người, hơi không cẩn thận liền sẽ lưu lại mà bệnh. Đợi hết thể an trí thỏa đáng, Long Kỵ cấm quân đoạn ân oán này tạm thời vẽ xuống bỏ chỉ phủ. Đang muốn nghỉ ngơi, chợt thấy Vương Trấn Uy bên người ga sai vật tiểu lai vội vàng chạy tới. Lục Thiếu Hiệp, cửa ra vào tới cái gọi Ác Thông Thiên hắn tử, nói là sư phụ hắn xin ngài đi qua một chuyến. Ác Thông Thiên. Lục Du hơi suy nghĩ một chút, ta đã biết. Hắn hướng Vương thị phụ tử cáo tử, quay người hướng tiêu cục cửa lớn đi đến. Chỉ gặp Ác Thông Thiên sớm đã chờ đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Lục Du xuất hiện, lập tức tiến lên đón. Lục Thiếu Hiệp, xảy ra chuyện gì? Lục Du nhíu mày hỏi. Cũng là không phải cái gì chuyện khẩn yếu, chỉ là cổ tiền bối muốn gặp Lục Thiếu Hiệp một mặt. Sư phụ nói hắn hành động bất tiện, không tiện ra ngoài, liền để cho ta tới xin ngài đi qua một chuyến. Hẻm nhỏ chỗ sâu, một gian rách nát phòng ở lặng lặng đứng thẳng. Trong phòng, Cổ Tam Thông, Tiểu Ngư Nhi cùng Thành không phải là ba người ngồi vây quanh một chỗ. Tiểu tử kia làm sao còn không đến? Đồ hôn chứng này, dám thừa dịp ta không sẵn sàng phong ta huyệt ngủ, còn để không phải mà con ta chui chuồng chó chạy trốn. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta không phải hảo hảo trừng trị hắn một trận không thể. Lúc này Cổ Tam Thông đã rửa sạch phong trần, khuôn mặt hơi có vẻ trong sáng, lờ mờ lộ ra mấy phần lúc tuổi còn trẻ phong thái, có thể trong giọng nói tức giận chưa tiêu, vẫn tức giận bất bình. Sư phụ, ngài cũng đừng động khí. Lục Thiếu Hiệp cũng là vì chúng ta suy nghĩ a, ngài thật dự định xông vào tiên lao cùng thủ vệ liều mạng. Thật nói như vậy, chúng ta sư đồ ba cái chỉ sợ đều được bàn giao ở nơi đó. Đại Minh triều đình cũng không phải dễ chơi. Thành không phải là khuyên đủ. Đúng vậy a, nếu không phải lão Lục Cơ Linh, chúng ta bây giờ còn đang trong lao ngồi xuống đâu. Tiểu Ngư Nhi cũng ở một bên phụ họa. Chương 167, đảo đàn bí tịch chương 167, đảo đàn bí tịch vậy cũng không nhất định. Đây là mặt mũi vấn đề. Cổ Tam Thông ngoài miệng vẫn như cũ quả cường. Tiền bối a, ngay cả đời này đến qua thua thiệt còn thiếu là bởi vì chết sĩ diện sao? Làm sao đến bây giờ còn là chuyện bất quá cái này con? Lời còn chưa dứt, Lục Du đẩy cửa vào, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Người tiểu tử túi này, người Cổ Tam Thông đằng đứng lên, vừa muốn phát tác, đã thấy Lục Du nói đến có lý, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết như thế nào phản bác. Tiền bối, đã nhiều năm như vậy, trong lòng ngài hẳn là rõ ràng, Chu Vô Thị vì sao có thể thắng, đúng không? Lục Du chậm rãi đến gần, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để né tránh. Ta biết. Cổ Tam Thông cúi đầu một lát, thanh âm trầm thấp, hắn là trị quốc chi tài, biết được lấy hay bỏ. Võ công mặc dù hơi thua ta một bậc, nhưng nhu lược hơn xa. Cho nên, ta thua không an. Những năm này khốn tại thiên lao, hắn sớm đã đem tiền căn hậu quả suy nghĩ cái thông thấu. Có thể hiểu thì hiểu, ngạo khí tận trong xương tủy nhưng thủy chung khó mà buông xuống. Nếu minh bạch, cần gì phải chấp nhất tại cái gọi là mặt mũi. Nếu là đổi lại Chu Vô Thị, đã sớm lặng yên thoát thân, ẩn nhẫn ẩn nút, chờ đợi thời cơ ngóc đầu trở lại. 20 năm thời gian a, tiền bối, cứ như vậy uổng phí hết, ngài không cảm thấy đáng tiếc sao? Cổ Tam Thông trầm mặc thật lâu, cuối cùng là không phản bác được. Thế thế, Thành không phải là cùng Tiểu Ngư Nhi đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt không phải xoắn xuýt những ngày thời điểm. Lục Du tiếp tục nói, nếu ta là ngài, giờ phút này liền sẽ lập tức rời đi kinh thành, thẳng đến Thiên Sơn. Đi Thiên Sơn? Cổ Tam Thông nhíu mày, không nên trước tìm Thiên Hương đầu khấu sao? Ta vừa được tin tức, Tào Chính Thuần đã bí mật phái ra một đạo nhân mã chạy tới Thiên Sơn. Ta phỏng đoán, hắn đã phát giác Tố Tâm cô nương sự tình, dự định đoạt nàng nhập thân, bức Chu Vô Thị sợ ném chuột vỡ bình. Lời vừa nói ra, Cổ Tam Thông bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hô trướng, Tào Chính Thuần đây là chẳng sống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội còn xuất lại chân khí bỗng nhiên chấn động, một cỗ lăng lệ uy áp đập vào mặt, ngay cả Lục Du cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Mặc dù bởi vì truyền công hao tổn, chỉ còn lại một thành công lực, nhưng Cổ Tam Thông từng đặt chân nửa bước thiên nhân chi cảnh, dù là bây giờ chỉ còn tông sư chi lực, khí thế của nó vẫn không tầm thường cao thủ nhưng so sánh. Đại tông sư gặp chi, cũng chưa chắc dám chính diện giao phong. Tiền bối, ngài thương thế chưa lành, ta mặc dù bảo trụ ngài tính mệnh, nhưng nguyên khí tổn hao nhiều. Lại thêm ngài vì trở thành huynh truyền công, là ngư huynh khơi thông kinh mạch, chính là suy yếu nhất thời điểm, tuyệt không thể lại mạo hiểm ác đấu. Lục Du trầm giọng nói, việc cấp bách là tạm thời tránh mũi nhọn. Rời đi kinh thành, đến một lần tránh được Hộ Long Sơn trang hai mắt, miễn bị Chu Vô Thị truy sát, thứ hai ngài có thể âm thầm tiềm hành, đoạt tại Đông Sưởng trước đó cứu ra Tố Tâm cô nương. Hắn dừng một chút, ánh mắt trầm định, so với những ân oán kia tình cửu, chẳng lẽ còn có so Tố Tâm cô nương càng quan trọng hơn sao? Huống chi, ngài bây giờ cũng không phải là lẻ loi một mình, ngài còn có hai cái đồ đệ. Để bọn hắn bồi ngài liều mạng, đáng ra không? Cổ Tam Thông nghe vậy, thần sắc trải qua biến ảo, rốt cục thở dài một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi nói không sai, hắn chậm rãi gật đầu, tốt. Lão phu nghe ngươi. Trước rời kinh, các loại thương thế khỏi hẳn, công lực khôi phục, lại tìm Thiên Hương đậu khấu không muộn. Lục Du mỉm cười, tiền bối có thể như vậy thông suốt, quả thật chuyện may mắn. Không phải mà. Tiểu Ngư Nhi, lập tức khởi hành, rời đi kinh thành. Cổ Tam Thông đứng dậy hạ lệnh. A, sư phụ, ta có thể lưu thêm một ngày sao? Ta còn có việc không có xong xuôi, binh bộ thượng thư ngày mai gả nữ, hắn đồ đệ kia phụ nhà ta một vị bằng hữu, ta phải đi chiếu cố hắn. Tiểu Ngư Nhi vò đầu nói ra, hiển nhiên không muốn cứ thế mà đi. Cổ Tam Thông nghe chút, ngược lại không có lại kiên trì. Ngươi chuyện này cũng coi như thay trời hành đạo, lão phu không ngăn cản ngươi. Dạng này, ta cùng không phải mà đi trước, ngươi xong chuyện đằng sau, nhanh đi Thiên Sơn cùng chúng ta hội hợp. Được rồi, sư phụ. Tiểu Ngư Nhi nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Nhưng có một việc ngươi cho ta nhớ kỹ, đừng ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, hoang phế công phu. Ta dạy cho ngươi kim cương bất hoại thần công, thế nhưng là đỉnh tiêm hộ thể pháp môn, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy người có thể được. Lại thêm ta dùng một thành nội lực thay ngươi đánh thông quan khóa kinh mạch, bớt đi ngươi mấy năm khổ tu khí lực. Cổ Tam Thông một chút xem thấu Tiểu Ngư Nhi bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, ngựa khí lập tức trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo. Nếu ngươi quay đầu hay là lười nhác sống qua ngày, lần sau gặp mặt, ta không phải để cho ngươi ăn chút đau khổ không thể. Tiểu Ngư Nhi gãi đầu một cái, chê cười nói, sư phụ ngài cứ việc yên tâm, ta nào dám lười biếng. Lần này tại sòng bạc bị người quật ngã, chúng ta đều cảm thấy mất mặt. Từ nay về sau, ta nhất định vùi đầu khổ luyện, tuyệt không cho ngài mất mặt. Tốt nhất như vậy. Lại dặn dò vài câu, Cổ Tam Thông liền dẫn Thành không phải là rời đi. Thành không phải là ở kinh thành đưa mắt không quen, bây giờ bái cái sư phụ, tự nhiên một tấc cũng không rời theo sát. Càng xảo chính là, hai người tính nết hợp nhau, đều là thoải mái không bị trói buộc, mê yêu gây hàng người, lẫn nhau nhìn xem đều thuận mắt rất. Trong phòng, chỉ còn lại có Tiểu Ngư Nhi cùng Lục Du. Ác Thông Thiên thì giữ ở ngoài cửa. Lão Lục, ngày mai theo giúp ta đi chuyến binh bộ thượng thư phụ thế nào? Tiểu Ngư Nhi nháy mắt mấy cái, cười đề nghị. Quên đi thôi, chính ngươi đi giày vò đi. Lục Du lắc đầu, ta ngày mai phải đi Thiên Hạ đệ nhất trang nghe ngóng chút chuyện, không rảnh cùng ngươi hồ náo. Lại nói, vị kia tân nhiệm binh bộ thượng thư là Đông Sưởng nâng lên đi người, nữ nhi của hắn xuất giá, Đông Sưởng khẳng định phái người chúc mừng. Ngươi chút bản lĩnh này, đụng vào bọn hắn những nhân vật hung ác kia, có thể quá sức. Cho nên không có chu toàn dự định, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên tắc bên trong Tiểu Ngư Nhi đại náo phủ thượng thư, đơn thuần náo kịch, nhìn xem náo nhiệt, kỳ thực ngu xuẩn đến có thể. Nếu không phải Hoa Vô Khuyết cuối cùng xuất thủ cứu trận, hắn đã sớm bại. Có lẽ nguyên thế giới Đông Sưởng xác thực không chịu nổi một kích, có thể lần này Đông Sưởng cũng không phải tôm chân mềm. Lão Lục ngươi đừng lo lắng, trong lòng ta có bài, sớm nghĩ kỹ đối sách. Tiểu Ngư Nhi vẫn như cũ một mặt chắc chắn. Gặp hắn bộ dáng này, Lục Du cũng không còn quên nhiều. Dù sao nhân vật chính mệnh cứng rắn, dù sao cũng phải chính mình đụng mấy lần vách tường mới hiểu thu liễm. Chính hắn ngày mai muốn đi tra thân thế, thực sự không thể phân thân. Đi, chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Đúng rồi, hôm qua ta biết người bằng hữu, gọi Chu Đình, ngoại hiệu Diệu Thủ lão bản. Tay nghề cực tinh, chuyên công cơ quan nhanh nhẹn linh hoạt, là cái khó được kỳ nhân. Ngươi có muốn hay không cùng ta đi nhìn một chút? Giao như thế người bằng hữu, không thể tỏi. Tốt. Tiểu Ngư Nhi nhãn tỉnh sáng lên, miệng đầy đáp ứng. Giáo Phường Ti, kinh thành nổi danh nhất quan doanh Phong Nguyệt chi địa. Cùng bình thường thanh lâu khác biệt, nơi này nữ tử thêm gia thân nhà quan lại, chỉ vì gia tộc hoại tội, thủ liên lụy bị giáng chức nhập nơi đây. Trải qua chuyên môn dạy dỗ, tập cầm kỳ thư họa, học nói cười ứng đối, mới lấy lên đài hiến nghệ. Bởi vậy, nơi này có thể xưng kinh thành phong nhã số 1, quan to hiệp quý, văn nhân tài tử, phú thương cự cổ, đều là chạy theo như vị. Giống Lục tiểu phụ như vậy người phong lưu, càng là sẽ không bỏ qua. Mỗi lần vào kinh, không thiếu được ở chỗ này ở lại mấy ngày, nghe hát uống rượu, ngắm mỹ nhân như vẽ. Giờ phút này, Lục Tiểu Phụng chính mang theo Hoa Mãn Lâu, Chu Đình, Tư Không Trích Tinh ở đây nhàn tụ. Tiệc rượu tự nhiên do Hoa Mãn Lâu ôm đồn, ai bảo hắn có tiền nhất đâu. Lại nói lần này phá tiền giả án cũng là giúp Hoa gia giải quyết phiền phức, bản án một kết, hắn mời khách cũng chuyện đương nhiên. Bốn người cũng không huyên áo, chỉ là lặng lặng nghe hát, phẩm mỹ tiểu, từng món ngon, ngắm mỹ nhân, hình cái thư thái khoái ý. Lục công tử, bên ngoài có ba vị khách nhân tìm ngài, nói là ngài người quen chủ chứa, bước nhẹ tiến lên, thấp giọng bẩm báo. A, nhất định là Lục Du cùng Tiểu Ngư Nhi sư đồ đến. Lục Tiểu Phụng cười một tiếng, mau mời tiến đến. Được rồi. Không bao lâu, Lục Du, Tiểu Ngư Nhi cùng Ác Thông Thiên liền tại dẫn đường bên dưới đi vào bao xương. Lục Tiểu Phụng, ngươi thật là biết hưởng thụ. Tiểu Ngư Nhi vừa vào cửa liền không nhịn được sợ hãi thán phục. Trước mắt cảnh tượng này, hắn chưa từng thấy qua. Ác ma đảo đi đâu có bực này quan cảnh. Trừ cái kia âm dương quái khí đồ kiểu kiểu, ngay cả cái da dáng người đều không có. Ha ha, Tiểu Ngư Nhi, hôm nay ta liền mang ngươi mở mang tầm mắt. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ bên người vị trí, đến, tòa hạ. Lục Du ngươi cũng đừng câu thúc, tùy tiện ngồi. Nếu là muốn tìm cô nương ngồi tiếp uống hai chén, để mụ mụ để cử chính là. Hoa Mãn Lâu nói, tối nay tất cả tiêu xài hắn toàn bao, phá án tạ lễ, chúng ta không cần khách khí. Còn có chuyện tốt bực này. Tiểu Ngư Nhi mặt mày hớn hở, vậy ta coi như không từ chối. Tiểu Ngư Nhi trời sinh chính là cái thích náo nhiệt tính tình, dưới mắt cũng không câu thúc, trực tiếp ngồi xuống. Lục Du thấy thế chỉ là cười khẽ, quay đầu nhìn về Chu Đình, Chu Minh, vị này chính là Tiểu Ngư Nhi. Chu Đình nghe chút, lập tức tới hào hứng, tiến lên liền cùng Tiểu Ngư Nhi bắt chuyện đứng lên. Tiểu Ngư Nhi vừa đến đảo đàn bí tịch không lâu, mặc dù thiên tư thông minh, một chút liền thông, dù sao nhập môn còn thấp, so với Chu Đình loại này thở nhỏ nghiên cứu cơ quan chi thuật người, tự nhiên còn có chênh lệch. Có thể cái kia đảo đàn bí tịch cũng không phải bình thường tay nghề. Mỗi lần Tiểu Ngư Nhi thuận miệng sách chút kỳ tư diệu tưởng, Chu Đình lại cũng liên tiếp gật đầu, có chút hiểu được. Không bao lâu, hai người càng trò chuyện càng hợp ý, lại giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Nếu không phải trường hợp không đối, sợ là tại chỗ liền muốn động thủ khoa tay mấy chiêu cơ quan xảo kỹ. Nhìn tình hình này, bọn hắn ngược lại là đối mặt mắt. Lục Du mỉm cười nói ra, Chu Đình tiểu tử này từ nhỏ liền si mê những này cơ quan, nghe nói Tiểu Ngư Nhi có thể tạo người máy, nào có không kết giao đạo lý. Người cái kia Thần Phong Chu hắn càng là nhớ thương thật lâu rồi, sớm muốn mở ra đến xem. Lục Tiểu Phụng nói, lại nhấp một cái rượu. Vậy còn không đơn giản. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi bến tàu nhìn chính là. Chính hợp ý ta. Lục Tiểu Phụng vỗ bàn một cái, rượu say sưa, Giang Phong vừa vặn, đi, hiện tại liền lên đường. Lời còn chưa dứt, người đã đứng lên. Lúc này, chủ chứa vén rèm tiến đến, cười rặng rỡ, Lục công tử dừng bước ra. Đừng đội lấy đi, chúng ta rượu đồng vừa được không, vừa vặn lá chư vị dâng lên một khúc, nàng chiêu này tỷ bà, đang dạy phường tư thế nhưng là đỉnh tiêm, toàn bộ kinh thành cũng khó khăn tìm ra cái thứ hai. A, vậy cũng không có thể bỏ lỡ. Nếu như thế, chúng ta trước hết nghe một khúc lại đi cũng không muộn. Lục Tiểu Phụng vui tươi hớn hở đáp ứng. Diệu Đồng, mau ra đây, cho quý khách đánh một khúc Phượng Cầu Hoàng. Chủ chứa vội vàng chào hỏi. Đây chính là xuất thủ xa xỉ khách hàng lớn, sao dám lãnh đạm? Sau một lát, một vị thân mang vàng nhạt quần lụa mỏng nữ tử trẻ tuổi ôm tỷ bà chậm rãi đi vào trong sảnh. Chương 168, Chu Diệu Đồng. Chương 168, Chu Diệu Đồng. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, khỏe môi không gợn sóng, không thấy nửa phần ý cười. Có thể cái kia dung nhan lại như họa trung tiên tử, làm cho người một chút khó quên. Chu Diệu Đồng, giáo phường ti danh kỹ một chồng, lấy tỷ bà nổi tiếng kinh sư. Lục Du dương mắt nhìn lên, ánh mắt khẽ nhúc đích. Quả nhiên có được đẹp, chỉ có một đôi mắt u ám không sáng, phản phất giấu lấy hết không người biết được tâm sự. Bất quá như vậy nữ tử, hơn phân nửa thân thế long đong, trong ánh mắt lộ ra thế lương, cũng là chẳng có gì lạ. Phượng Cầu Hoàng xin mời các vị công tử chỉ giáo. Chu Diệu Đồng thanh âm thanh đạm, không mang theo cảm xúc. Nói đi, nàng đem tỷ bà vững vàng đặt trên gối, tay phải nhẹ nhàng phất một cái dây, tiếng nhạc cung dung mà lên. Trong chốc lát, cả phòng yên tĩnh. Cái kia âm sắc thanh tịnh như suối, huyền chuyển giống như mộng, chỉ mấy cái đơn giản gậy, liền đã nhiếp nhân tâm phách. Ngay cả luôn luôn đối với âm luật không lắm để ý Tiểu Ngư Nhi, giờ phút này cũng không khỏi nín hơi ngưng thần, nghe được mê mẩn. Lục Du nhắm mắt lắng nghe, đảm nhiệm giai điệu kia ở trong lòng chảy xuôi. Khách quan khúc dương cùng Lưu Chính Phong hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ bài này Phượng Cầu Hoàng nhiều hơn mấy phần thảm thiết, mang theo một loại gần như quyết tuyệt thêm mỹ, giống như là biết rõ con đường phía trước vô vọng, vẫn muốn ra sức đánh cược một lần. Vốn là sầu triền miên tình ca, trải qua nàng đầu ngón tay chảy ra, lại hoàn toàn không có nhu tình mà ý, chỉ còn lại có một sợi đối với tự do khao khát. Sinh tại Cẩm Tú nhà, lại lưu lạc phong trần chi địa. Đối với nàng mà nói, cái này không chỉ có là khuất nhục, càng là ngày qua ngày dày vò. Có thể nàng lại không dám tùy tiện kết thúc, chỉ có thể ở cái này phù hoa trong lồng giam tham sống sợ chết. Chỉ có trong tay thanh này tỷ bà, thành nàng duy nhất có thể thổ lộ hết bản lữ. Mỗi cái dây đàn, mỗi cái âm phủ, đều là không phải giả lập cố sự. Ước chừng nửa thời gian cạn chén trà, khúc cuối cùng tu dây. Không biết các vị còn muốn nghe cái nào một điều. Chỉ cần Diệu Đồng biết, ổn thỏa hết sức dâng lên nàng mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Trên mặt rốt cục hiện hiện mỉm cười, đó là trải qua huấn luyện dáng tươi cười, chỉ có khỏe miệng dơ lên, đáy mắt lại lạnh như hàn đàm. Lục Du chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, thật lâu chưa rời. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài. Thế gian số khổ người, sao mà nhiều cũng. Tốt một khúc Phượng Cầu Hoàng. Không ngờ tới, Diệu Đồng cô nương có thể đem khúc này diễn dịch đến như vậy đặc biệt ý cảnh, quả thật kinh diễm tứ toạn. Lục Tiểu Phụng từ đáy lòng tán thưởng. Hán phong lưu phong khoáng, mưa rầm thấm đất, sao lại không hiểu âm bên trong chi ý? Cái kia một tia bi thương, cái kia một sợi không cam lòng, hắn nghe được rõ ràng. Chỉ là loại này cố sự thấy quá nhiều, sớm đã thành thói quen. Bao nhiêu nữ tử tại xa hoa trụy lạc bên trong kể ra bi thảm qua lại, chỉ vì tranh thủ đồng tình, đổi lấy thoát thân cơ hội tốt. Công tử quá khen. Chu Diệu Đồng khẽ không người, vẫn như cũng là bộ kia không có chút nào nhiệt độ mỉm cười. Cô nương khúc này, hoàn toàn chính xác thế gian ít có. Lục Du đông nhiên mở miệng, thanh âm ôn hòa, ti mã tương như lấy khúc đưa tỉnh, cầu là trong lòng người, cô nương lấy khúc gửi trí, cầu lại là linh hồn giải thoát. Nhìn như tương tư, kỳ thực là im ắng lên án. Nếu có thể dốc lòng tu tập, đợi một thời gian, tất thành một đời tông sư. Lục Du nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng lại rõ ràng. Chu Diệu Đồng nghe vậy nao nao, dương mắt nhìn hướng vị này thiếu niên mặc áo xanh. Cặp kia xưa nay trầm tĩnh như nước đôi mắt, lần thứ nhất nổi lên bọn sóng. Hán, nghe hiểu, không phải làm bộ phụ họa, cũng không phải vì nịnh nọt mà thuận miệng tán thưởng, mà là chân chính nghe vào khúc trung cảm xúc cùng thâm ý thiếu niên này, đến tột cùng là người thế nào. Công tử coi là thật có thể minh bạch ta khúc trung chỗ gửi, nàng thanh âm khẽ run, khó nén kinh ngạc. Cái kia nguyên bản đạm mạc như xương trong ánh mắt, giờ phút này lại lặng yên nhiễm lên một tia ba động. Lục Du cười cười, ta chỉ là theo tâm mà cảm giác, không dám nói hoàn toàn phù hợp cô nương bản ý. Có thể như lời ngươi nói, mỗi chữ mỗi câu đều là ta suy nghĩ trong lòng. Chu Diệu Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, từ khúc này ta đạn qua rất nhiều lần, nghe qua không ít người, lại không người có thể đạo tận trong đó chân ý, có thể nghe ra ta đối với tự do khao khát người đã là phượng bao lân giác, càng đừng đề cập. Cái kia một lời đối với thế đạo bất công phất ớt. Lục Du buông tay cười một tiếng, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Bất quá ta muốn, Hoa công tử ứng cũng có chỗ linh ngộ, có phải thế không? Nói, hắn nghiêng người nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu tài tình xuất chúng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, nhất là tại trên âm luật tạo nghệ, tuyệt không ở dưới bất luận kẻ nào. Huống chi, hắn không chỉ có tốt nghe, càng tự ý diễn đấu. Nghe được Lục Du đề cập chính mình, Hoa Mãn Lâu nhẹ lay động quạt xếp, nhẹ lời cười nói, thật có cẩm minh. Mà Lục Minh giải độc, càng là thẳng đến cốt hồn, làm cho người bội phục. Cái kia không biết Hoa huynh coi là Diệu Đồng cô nương một thân như thế nào? Lục Du thuận thế truy vấn. Như liên xuất phát từ trọc thủy mà không nhiễm, đón gió đợt mà bất động ý chí, khí độ cao hoa, quả thật khó gặp kỳ nữ tử. Hoa Mãn Lâu đáp đến thành khẩn. Đã là như vậy, Hoa huynh có thể nguyện trợ nàng liền trong khúc này chi nguyện, trả lại nàng một thân trong sạch, cho nàng một phương tiên địa. Đang ngồi người bên trong, chỉ có Hoa Mãn Lâu tài lực hùng hậu, lại cùng quan phủ vãng lai mà thiết. Nếu do hắn ra mặt, thay Chu Diệu Đồng chuộc thân cũng không phải là việc khó. Với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Lục Du sở dĩ đặt câu hỏi, không chỉ có bởi vì vừa rồi một khúc rung động lòng người, thực sự không đành lòng thấy như thế nhân vật khốn tại phong trần, càng bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại người này thân phận, nàng là Tú Xuân Đao bên trong Thẩm Luyện Liễu chết bảo vệ nữ tử kia, vận mệnh long đong, thân bất do kỷ. Bây giờ đã có cơ hội đưa tay cứu viện, làm sao vui mà không làm. Còn chưa chờ Hoa Mãn Lâu đáp lại, Lục Tiểu Phụng đã trêu ghẹo nói, "Lục Du a Lục Du, hẳn là ngươi là coi trọng người ta." Lục Du nhưng cười không nói, chỉ lo lắng nói, tài tình dung mạo đều tốt, có thể xưng thế gian hiếm thấy. Như vậy nữ tử, như sống quãng đời còn lại tại cái này giáo phường ti bên trong, chẳng lẽ không phải cô phụ nàng linh tính cùng khí khái? Nàng bản khi có được rộng lớn hơn bầu trời. Lục Minh nghĩ sao? Lục Tiểu Phụng sững sờ, chợt sờ lên trên cằm sợi râu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười băng nói, "Là ta đường đột, phạt một chén rượu." "Rượu đồng cô nương, vừa rồi lời kia nếu có chỗ mạo phạm, còn xin hải hàm." Chu Diệu Đồng đội vàng hạ thấp người, công tử nói quá lời, thế nhân đối với ta như vậy thân phận có như thế cái nhìn, nguyên cũng bình thường, không cần tạ lỗi. Nói đi, nàng ánh mắt một lần nữa trở xuống Lục Du trên thân, trong mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng suy tư. Tại pháo hoa này chi địa, ra vẻ đạo mạo hạng người nàng thấy quá nhiều. Những năm gần đây, bao nhiêu người lời thề son sắt muốn dẫn nàng rời đi, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Có ít người thậm chí lấy khuyên người vì tốt làm vui, ngoài miệng thuyết phục nghe, quay người liền quên. Nàng sớm đã luyện thành một đôi tuệ nhãn, có thể phân biệt thực tình cùng nói ngoa. Nhưng trước mắt này người thiếu niên lại làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Không chỉ là hắn, đoàn người này từ vào cửa lên, nhìn nàng ánh mắt liền cùng ngày xưa những tân khách kia hoàn toàn khác biệt, không có ngạo lớn, không có tham lam, thậm chí ngay cả một tia xuồng xã cũng không từng bộc lộ. Bọn hắn giống như là một đám vân ly ở hồng trần bên ngoài người. Hoa Mãn Lâu cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng khép lại, bị người nói ra, Lục Minh nói cực phải. Như vậy nữ tử câu tại phong một chỗ, thật sự là đáng tiếc. Việc này bao tại trên người của ta, ngày mai lúc này Diệu Đồng cô nương liền có thể trùng hoạch tự do. Chu Diệu Đồng đôi lông mày cau lại, trong lòng vẫn còn lo nghĩ. Chuộc thân sự tình, chỉ có tiền còn thiếu rất nhiều, còn cần phương pháp cùng bối cảnh. Những người trước mắt này, thật có thể làm đến sao? Nàng không dám dễ tin. Qua lại kinh lịch dạy cho nàng, mỗi một lần hy vọng dâng lên, thường thường nương theo lấy càng sâu thất vọng. Quá nhiều hứa hẹn như phủ vân tán đi, lưu lại chỉ có trống rỗng tâm. Hoa công tử quả nhiên phong khoáng. Lục Du cười gật đầu. Tốt tốt, đừng nói những thứ này. Chu Đình kìm nén không được, xen vào nói, chúng ta hay là nhanh đi nhìn Thần Phong Chu đi. Ta cũng chờ không kịp nghĩ nhìn một cái trên sông kia kỳ cảnh. Nói đúng. Lục Tiểu Phụng đứng dậy vỗ vỗ áo bào, khúc cũng nghe, nói cũng đã nói, nên đi nhìn xem Giang Phong trưởng bộ dáng gì. Tại trong sân nhỏ này ngồi cả ngày, cũng nên hít thở không khí. Đám người lập tức đứng dậy rời đi, bước chân gọn gàng mà linh hoạt, phản phất vừa rồi hết thảy bất quá là tiện tay mà làm, không cần nhiều lời. Độc Lưu Chu Diệu Đồng một người đứng lặng trong phòng, nhìn qua vắng vẻ cửa ra vào, trong lòng một mảnh mờ mịt. Cái này, đi, không nói gì nữa sao? Nàng nhất thời lại có chút hoảng hốt, giống như là vừa làm một giấc mộng, tỉnh lại lại phát hiện hết thảy đều quá mức đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Nguyên lai tưởng rằng sẽ phát sinh đủ loại, lại một kiện cũng không thực hiện. Chẳng lẽ bọn hắn đối với mình thật thờ ơ? Chu Diệu Đồng trong lòng không hiểu, ẩn ẩn nổi lên một tia lo nghĩ. Ngày mai, bọn hắn coi là thật sẽ vì ta chuộc thân sao? Nàng minh bạch phần này chờ đợi có lẽ không thực tế, cái kia hơn phân nửa là các nam nhân say rượu ăn nói lung tung lời nói hùng hồn. Có thể hôm nay thái độ của bọn hắn cùng thường ngày khác biệt, lại để cho nàng đấy lòng lặng yên dấy lên một tia hy vọng. Vạn nhất đâu? Giang Bạn Mã Đầu, Thần Phong Chu lặng lặng đố. Chu Đình vừa bước lên bong thuyền, hai mắt lập tức phát sáng lên. Ngoại nhân chỉ nói đây là chiếc hoa lệ lâu thuyền, hiểu công việc mới biết huyền cơ trong đó. Hắn vừa mới lên thuyền, liền phát giác cái này Thần Phong Chu khắp nơi giấu giếm xảo nghĩ, cơ quan dày đặc, tuyệt không thể tả. Tốt, thật sự là tuyệt diệu chi chu. Lục Minh, ta có thể bốn chỗ nhìn một cái sao? Chu Minh xin cứ tự nhiên, chỉ cần đừng đem thuyền của ta hủy đi thành cây gỗ là được. Lục Du cười nói. Vậy dĩ nhiên sẽ không. Lời còn chưa dứt, Chu Đình đã không kịp chờ đợi chui vào đáy khoang thuyền. Ta liền biết, Chu Đình gặp thuyền này, so gặp nương tử nhà mình trả lại kinh. Lục Tiểu Phụng trêu ghẹo nói. Tư Không Trích Tinh tiếp lời đầu, Lục con gà con, lời này của ngươi có thể oan uổng người. Bây giờ Chu Đình công tượng gặp lão bà, sợ đều không có như vậy thân thiện. Ha ha ha, nói cũng phải. Thần Phong Chu chậm rãi cách bờ, thuận dòng mà đi. Mọi người tại trên thuyền uống rượu đàm tiếu, nâng đua đánh cờ, múa kiếm tranh tài, lâm mạn thuyền thả câu, khoái ý tự tại, thoáng như thế ngoại. Một đám nhiệt huyết thiếu niên, mấy vị ý hợp tâm đầu giang hồ khách, giờ phút này phảng phất quen biết nhiều năm lão hưu, tận tình tùy ý, vui mà vong trở lại. Lục Du cũng khó được như vậy buông lỏng. Nhân sinh đến vui, không ai qua được cùng chi kỷ cùng chung tiêu diêu thời gian. Đáng tiếc cuộc sống như vậy, theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần thành hy vọng xa vời. Càng về sau, dù là gặp mặt một lần, cũng muốn trèo đèo lội suối, hao hết chu trương. Cho nên, đắc ý thời điểm liền nên thỏa thích vui cười, như luôn muốn còn nhiều thời gian, chỉ sợ lại không ngày sau. Một đêm huyên áo, mọi người đều say nằm trong thuyền. Đợi ánh bình minh vừa ló dạng, sương sớm chưa tán, vừa rồi lần lượt tỉnh lại. Gặp nhau cuối cùng cũng có đường lúc, giờ phút này cũng đến mỗi người đi một ngả thời khắc. Chương 169, Yêu Nguyệt chương 169, Yêu Nguyệt duy chỉ có Chu Đình không muốn rời đi. Một đêm có thể nào hiểu thấu đáo cái này cả thuyền cơ quan. Hắn quyết ý lưu lại tiếp tục nghiên cứu. Lục Du cũng không giữ lại, mặc hắn tự tiện. Dù sao ngày sau nếu có phân công, nhìn hắn như thế nào từ chối. Tiểu Ngư Nhi mang theo Ác Thông Thiên tiến về binh bộ thượng thư phủ, chuẩn bị cho Hồ Trác một chút giáo huấn. Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh kết bạn mà đi, không biết lại phải chơi đùa cái gì hoạt động. Hoa Mãn Lâu thì khởi hành đi xử lý Chu Diệu Đồng sự tình. Hắn ưng thuận hứa hẹn, từ trước tới giờ không từng thất bại. Lục Du đem Thần Phong Chu tạm giao Chu Đình quản lý, chính mình thì khởi hành chạy tới Thiên Hạ đệ nhất trang. Hôm nay có lẽ liền có thể để lộ Lục Sơn năm đó giấu giếm thân thế chi mê, cũng có thể biết được một thế này mẹ đẻ là ai. Thiên Hạ đệ nhất trang, hồ sơ các. Lục Du vừa đến, Hải Đường liền dẫn hắn tới chỗ này. Lục Minh, đây cũng là bổn trang điện tịch trọng điểm. Mặc dù không kịp Hộ Long Sơn trang sách vợ to và nhiều, nhưng ở trong giang hồ cũng coi như số một. Liên quan tới ngươi xuất thân, đêm qua đã sửa soạn xong hết, đều thu nhận sử dụng nơi này. Nói đi, nàng lấy ra một chủ quyển sách, trịnh trọng đưa lên. Lục Du hai tay tiếp nhận, chậm chậm triển khai. Bức tranh vừa mở, đầu tiên đập vào mi mắt là một bức tranh nhân vật giống. Người kia mặt mày hình dáng, cùng Lục Du 7-8 phần tương tự, lại rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều, mặt giấy ô vàng, cũng có hơn 20 năm. Cái này là phụ thân ta. Lục Du thấp giọng hỏi, ánh mắt chuyển hướng Hải Đường. Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu, chính là. Đây là phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ hình dáng, phụ tử ở giữa, một chút liền biết huyết mạch tương liên. Sát thực như vậy. Lục Du than nhẹ một tiếng, ánh mắt rời về phía dưới bức họa phương văn tự. Kinh Thiên Kiếm Khách Lục Ngai. Không sai. Hải Đường gật đầu, Lục Nhai là phụ thân ngươi tên thật, Kình Thiên Kiếm Khách thì là hắn tại hành tẩu giang hồ lúc xưng hào. 20 năm trước, danh hào này từng chấn động võ lâm. Phụ thân ta đúng là vị giang hồ kiếm khách. Lục Du hơi cảm giác kinh ngạc. Nào chỉ là kiếm khách. Hải Đường mỉm cười, 20 năm trước, trên giang hồ có vị được vinh dự thiên hạ đệ nhất kiếm kỳ tài, tên là Yến Nam Thiên. Không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền bước vào lớn tông sư chi cảnh, kiếm pháp có 102 đương đại, tại không thiên nhân hiện thế niên đại, có thể xưng vô địch. Mà lúc đó duy nhất có thể cùng hắn kẻ tranh tài, chính là phụ thân ngươi, Kình Thiên Kiếm Khách Lục Nhai. Hai người từng tại đỉnh núi Thái Sơn quyết chiến. Trận chiến kia kinh động bát phương, cuối cùng mấy canh giờ, cuối cùng Yến Nam Thiên hơn một chút. Nhưng hai người cùng chung chí hướng, sau khi chiến đấu kết làm tri kỷ. Cuộc tỷ thí này, đến nay vẫn bị người giang hồ truyền là ca tụ. Sau khi nghe xong, Lục Du trong lòng hơi rung. Không ngờ tới, phụ thân lại từng có huy hoàng như vậy qua lại. Có thể cùng Yến Nam Thiên sánh vai tranh phong, đủ thấy nó võ nghệ độ cao, quả thật một đời tông sư. Nghe nói năm đó Thái Sơn chiến dịch, còn cất giấu một đoạn hiếm ai biết chuyện cũ. Yến Nam Thiên có một vị huynh đệ kết nghĩa, tên là Giang Phong. Người này riêng có thiên hạ đệ nhất quân tử danh xưng, người giang hồ xưng Ngọc Diện Lang Quân không chỉ có phẩm hạnh cao khiết, dung mạo càng là xuất chúng, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Không biết bao nhiêu khuê trung nữ tử đối với hắn phương tâm ám hứa, trong mộng đều nhớ tới tên của hắn. Mà lệnh tôn Lục Ngai, năm đó phong thái cũng không chút nào kém hơn hắn. Mặc dù không giống Giang Phong như vậy ôn nhuận nhân hậu, nhưng cũng là hiệp danh lan xa, quang minh lâm liệt, trong võ lâm cực thụ kính trọng. Càng khó hơn chính là, hắn có được anh tuấn tuấn lãng, hai đầu lông mày tự có một cỗ bức người khí khái hào hùng, ngưỡng mộ hắn nữ tử đồng dạng không phải số ít. Trận kia Thái Sơn quyết đấu, Giang Phong tự nhiên theo Yến Nam Thiên cùng đi quan chiến, hai vị giang hồ công nhận mỹ nam tử cũng theo đó lần đầu gặp nhau. Nếu bàn về tướng mạo, hai người có thể nói tương xứng, nhưng nếu luận võ công, có thể cùng Yến Nam Thiên chính diện giao phong mà không bại Lục Ngai, hiển nhiên không phải Giang Phong có khả năng địch nổi. Bởi vậy sau trận chiến ấy, tuy nói Lục Ngai không thể hái được thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên, có thể thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử xưng hào, lại là chúng vọng sở quy, rơi xuống trên đầu của hắn. Đối với người bên ngoài mà nói, đây có lẽ là hư danh một trận, nhưng đối với Lục Ngai tới nói, cũng coi là một phần ngoại ý muốn đoạt được. Chỉ là phần vinh quang này, đến tột cùng có đáng giá hay không đến, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Hải Đường êm hay nói, ngữ khí bình tĩnh lại ý vị thâm trường. Lục Du nghe xong, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hải Đường cô đương, trong miệng ngươi vị này phong độ nhẹ nhàng, ban danh thiên hạ Lục Ngai. Thật là ta cái kia cả ngày ngồi xổm ở bờ sông câu cá, quần áo không chỉnh tề lao cha. Không sai, đúng là hắn. Vậy hắn về sau làm sao biến thành bộ dáng kia? Còn có, ngươi vừa rồi nâng lên hắn bị Di Hoa cùng truy sát, lại là chuyện gì xảy ra? Lục Du nhíu mày, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Lục Minh đừng nội, phụ thân ngươi cố sự rất dài, liên lụy rất rộng, đến từng bước một nói bể. Ngươi lại tiếp lấy xem tiếp đi. Hải Đường cười khẽ, ánh mắt ôn hòa nhưng không để thúc dục. Lục Du hơi chần chờ, tiếp tục triển khai trong tay của chủ. Thái Sơn một trận chiến sau, Lục Ngai cùng Yến Nam Thiên, Giang Phong ba người ý hợp tâm đầu, kết làm bạn tri kỷ. Thường xuyên tụ họp, hoặc so kiếm luận võ, hoặc luận thơ đánh đàn, uống rượu đánh cờ, khoái ý giang hồ. Có thể nói, Lục Ngai dung hội Yến Nam Thiên hào liệt cùng Giang Phong nho nhã, đã có cái thế võ công, lại thông viết văn phong lưu, chân chính là văn võ song toàn, giống vượng trong loài người. Đáng tiếc như vậy tuế nguyệt cũng không lâu dài. Sau đó không lâu, Giang Phong bị thập nhị tinh cùng nhau nhóm này tà phái vây quét, trọng thương bỏ chạy, nội nhập Di Hoa cung dưỡng thương. Bởi vì hắn dung mạo tuấn dật, khí chất thanh hoa, lại dẫn tới Di Hoa cung chủ yêu nguyệt động phàm tâm. Có thể Giang Phong trong lòng ghét sợ yêu nguyệt lãnh lệ cường thế, phản cùng trong cung một tên tiểu tỷ nữ Hoa Nguyệt nô lương tình tương duyệt. Vì cầu cùng chung quãng đời còn lại, hai người bỏ trốn xuất cùng, muốn tìm nơi nương tựa Yến Nam Thiên che chở. Ai ngờ trên đường bị thiếp thân thư đồng Giang Cầm phản bội, hành tung tiết lộ, cuối cùng cũng bị yêu nguyệt đuổi kịp. Vợ chồng song song đánh chết ở dưới lòng bàn tay, chỉ còn lại kế tiếp còn tại trong tã lót hài nhi. Nghe được nơi đây, Lục Du nhịn không được lại liếc mắt trên quyển trục chân dung, Giang Phong cùng Hoa Nguyệt nô đứng song vai, khuôn mặt như vẽ, tình ý liên tục. Trong lòng hắn chấn động, đây không phải tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết phụ mẫu cố sự sao? Làm sao đột nhiên kéo tới chỗ này tới? Chẳng lẽ Hải Đường muốn nói cho ta biết, ta là bọn hắn một trong số đó? Gặp hắn thần sắc hoảng hốt, Hải Đường mỉm cười, Lục huynh không cần hoang mang, phụ thân ngươi sự tình, lập tức liền muốn nói đến. Lục Du đành phải đè xuống nghi hoặc, yên lặng nghe nó nói. Kỳ quái là, yêu nguyệt cũng không giết chết đứa bé kia, mà là đem hắn lưu cho chạy tới Yến Nam Thiên, chính mình bay người hồi cung. Yến Nam Thiên chỉ cứu đi một tên hài nhi, hối hận đan sen, biết được phản đồ chính là Giang Cẩm, lại người này đã trốn hướng ác ma đảo, liền ôm hải tử xông thẳng hiểm địa, từ đó mai danh nhận tích. Việc này chấn động giang hồ, người người kinh ngạc. Phụ thân ngươi Lục Ngai, làm Yến Nam Thiên bản thân, nghe nói Giang Phong chết thảm, giận không kềm được. Lúc này rút kiếm lao tới Di Hoa cùng, thế phải là huynh đệ đòi cái công đạo. Trận chiến kia, đánh cho Nhật Nguyệt vô quang, núi đá băng liệt. Lục Ngai kiếm thuật chắc tuyệt, gần như có thể cùng Yến Nam Thiên sánh vai, nhưng vẫn không địch lại yêu nguyệt quỷ dị tuyệt luân võ công, cuối cùng bị thua bị bắt. Từ đây, Kình Thiên kiếm khách tên tan biến tại giang hồ, không còn tin tức. Thế nhân đều là cho là hắn đã chết tại yêu nguyệt chi thủ, có thể những ngày này ta nhiều mặt điều tra, lại phát hiện chân tướng cũng không phải là như vậy. Theo manh mối suy đoán, năm đó Lục Ngai mặc dù bại, lại bị yêu nguyệt mang về Di Hoa cung cầm tù. Một năm sau, trong cung lại truyền ra anh hải khóc nỉ non thanh âm, nhiều một tên con mới sinh. Bởi vậy ta lớn mật phỏng đoán, yêu nguyệt vô cùng có khả năng ép ở lại Lục Ngai, bách kỳ thành thân, thậm chí sinh hạ một con. Lời còn chưa dứt, Lục Du đông nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi nói cái gì? Nếu ta kiểm chứng không sai, Hải Đường ánh mắt trầm tĩnh, ngươi mẹ đẻ rất có thể chính là yêu nguyệt cung chủ. Ngươi xuất sinh đằng sau, Lục Ngai tìm được cơ hội, mang theo ngươi thoát đi Di Hoa cung. Mà Di Hoa cung nhiều năm qua không ngừng truy sát phụ tử các ngươi, chính là bởi vì yêu nguyệt không muốn buông tay, một lòng muốn đoạt lại cốt nhục của mình. Nhưng phụ thân ngươi chung quy là Kình Thiên kiếm khách, những người đuổi giết kia, từng cái thất bại tan tác mà quay trở về, không dám tiếp tục tùy tiện tới gần. Các loại yêu nguyệt cung chủ thương thế khỏi hẳn, còn muốn tìm ngươi phụ thân bóng dáng lúc, sớm đã bật vô âm tín, ngay cả một kia vết tích cũng không từng lưu lại. Từ đó về sau, Di Hoa cung liền nhiều một đầu thiết luật, truy sát thế gian bạc tình lang. Ta nguyên lai tưởng rằng, quy củ này là bởi vì Ngọc Lang Giang Phong mà lên. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ nguyên nhân chân chính là yêu nguyệt cung chủ không cách nào dễ dàng tha thứ phụ thân ngươi đưa ngươi lặng lẽ mang đi, mới lập xuống như vậy nghiêm lệnh. Lục Du giật mình, lời này dường như sấm sét chém vào trong tai, để hắn nhất thời khó mà phản ứng. Phụ thân của mình lại cùng yêu nguyệt cung chủ từng có như vậy liên lụy, mà lại nghe bảo tựa hồ là bị ép cuốn vào cuộc phong ba này. Tại giang hồ này bên trong, dáng dấp tuấn lãng lại cũng có thể đưa tới họa sát thân. Đụng tới giống yêu nguyệt bực này chấp niệm từ sâu người, cho nên ngay cả tự do đều không gánh nổi. Chẳng lẽ năm đó phụ thân sầu não bất ức, chính là chuyện như vậy bị thương bố trí? Những này bí ẩn chỉ có yêu nguyệt bản nhân mới có thể giải khai. Người bên ngoài mặc dù hao hết tâm lực, cũng khó dòm chân tướng một góc. Lục Minh, ta biết hết thảy, đều là nhớ nơi này quyển bên trong. Bên trong có manh mối mạch lạc, cũng có người biết chuyện thân thuật nói như vậy, ngươi đều có thể tự hành kiểm chứng. Hải Đường nói khẽ. Đa tạ Hải Đường cô đương. Ngươi cho phần này của chủ, ta tin tưởng chữ chữ là thật. Chỉ là việc này quá mức rung động, ta trong lúc nhất thời, còn cần chút công phu mới có thể làm rõ suy nghĩ. Lục Du cười khổ. Lần này, hắn thật sự là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng nghĩ lại, rất nhiều qua lại không cách nào giải thích sự tình, giờ phút này ngược lại rõ ràng đứng lên. Vì sao phụ thân khăng khăng muốn hắn đọc sách, nhưng lại nghiêm cấm hắn phó thi khoa cử? Vì sao người mang võ nghệ, nhưng xưa nay không chịu truyền thụ mảy may? Bất quá là sợ hắn một khi dương danh, liền sẽ dẫn tới Di Hoa cùng ánh mắt. Dù sao, Lục Du gương mặt này, 7-8 phần thừa tự Lục Ngai, tuấn tú phi phàm. Mặc cho ai gặp, đều sẽ hoài nghi giữa hai người huyết thống quan hệ. Vừa rồi hắn tại quần chúng nhìn thấy yêu nguyệt cung chủ chân dung, ngưng thần nhìn kỹ, trong lòng đột nhiên chấn động, đôi mắt kia lại cùng mình không có sai biệt. Trên người hắn duy nhất không giống phụ thân địa phương, chính là đôi mắt này. Nguyên lai, là di truyền mẹ đẻ bộ dáng. Lục Minh giờ phút này tâm tình, ta cảm động lây. Như vậy thân thế bỗng nhiên để lộ, đổi lại ai cũng cần thời gian đi tiếp nhận. Hải Đường cũng không ngoài ý muốn hắn trầm mặc. Nàng lần đầu nghe thấy việc này lúc, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Ai có thể nghĩ tới, một cái xuất thân làng trài thiếu niên bình thường, phía sau lại tàng lấy lai lịch kinh người như thế. Chương 170, trọng kiếm kiếm pháp, bá đạo vô địch. Chương 170, trọng kiếm kiếm pháp, bá đạo vô địch. Có thể cái này cũng vừa lúc giải thích, vì sao Lục Du thiên phú dị bẩm, tiến cảnh thần tốc. Mẫu thân là Di Hoa Tiết Mục, lãnh đạo tuyệt trần yêu nguyện, phụ thân là ngày xưa danh chấn thiên hạ kình thiên kiếm khách, dạng này huyết mạch, nếu không xuất chúng, ngược lại là quái sự. Lục Du hít sâu một hơi, trịnh trọng đối với Hải Đường nói hôm nay lời nói, mong rằng Hải Đường cô nương thủ khẩu như mình. Đây là thuộc về ta bí ẩn, ta không muốn vì ngoại nhân biết. Tốt. Hải Đường không chút do dự đáp ứng. Thân là triều đình mật thám, nàng hiểu rõ nhất cái gì nên nói, cái gì nên tàng. Duy chỉ có tại Thiết Đạm Thần Hầu trước mặt không cách nào giấu giếm, nhưng như thế nhân vật, nếu thật muốn biết, căn bản không cần mượn tay người khác nàng. Đa tạ. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa chợt truyền tiếng đập cửa. Trang chủ, Thần Hầu cấp lệnh, mệnh ngài lập tức trở về Hộ Long Sơn Trang. Hải Đường sắc mặt biến hóa, khẩn cấp như vậy triệu kiến, tuyệt không phải việc nhỏ, nhất định là có trọng đại biến cố phát sinh. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Du, ngữ tốc hơi nhanh, "Lục huynh, thân thế của ngươi ta đã tra ra, nếu có mặt khác việc vặt, có thể trước bàn giao thiên hạ đệ nhất trang chỗ quản sự để ý ta bên này có sự việc cần giải quyết tại thân, tha thứ ta xin cáo từ trước." Nói xong, vội vàng rời đi. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Lục Du trong lòng đã sáng tỏ, thái hậu mất tích. Xem ra, cho dù ta đã hết lực cải biến quy tích, có một số việc cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Nhưng bây giờ, ta lại nào có lòng dạ thanh thản đi quản triều đình phong vân. Hắn than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn xem trong tay hồ sơ, thật lâu im lặng. Kỳ thật sớm phát giác mẫu thân tuyệt không phải nữ tử tầm thường, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đúng là yêu nguyện cung chủ bản nhân. Cái này mẹ, đến cùng nhận hay là không nhận? Nàng như nhìn thấy chính mình, có thể hay không một chút liền lên sắc ý. Phải biết, yêu nguyện đối với Giang Phong chấp mê gần như điên cuồng, phần kia cố chấp đủ để cho bất kỳ nam tử nào sợ hãi. Lục Du thầm nghĩ, phụ thân năm đó có lẽ chỉ là bị coi như Giang Phong bóng dáng, mới bị lưu tại bên người nàng, tiếp theo có chính mình. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Hắn thì thào nói nhỏ. Phần thân tình này, chỉ có thể chờ đợi đến ta đủ cường đại thời điểm, lại tự mình tiến về Di Hoa cung hỏi cho rõ. Trước đó, tùy tiện hiện thân, chỉ sợ không chỉ là rước họa vào thân, càng có thể dẫm vào phụ thân vết xe đổ, bị nhốt thâm cùng, cả đời không được tự do. Lục Du dưới đáy lòng lặng yên định ra chủ ý, hắn đối với phụ thân năm đó ở Di Hoa cung chuyện cũ cô nhiên lòng sinh hiếu kỳ, nhưng này các loại bí ẩn, cuối cùng phải chờ tới thực lực mình đầy đủ lúc mới có thể để lộ. Dưới mắt, còn không phải thời điểm. Không nghĩ tới cha ta lúc tuổi còn trẻ lại có như vậy giao tình, đã là Yến Nam Thiên tri kỷ, lại cùng Giang Phong tương giao tâm đầu ý hợp. Nói như vậy, ta cùng Tiểu Ngư Nhi cũng coi như được là hai đời thế nghị. Hắn than nhẹ một tiếng, khoe miệng khẽ nhếch, chỉ bất quá, hai chúng ta vị lao gia tử, một cái so một cái mệnh đồ nhiều thăng trầm. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, nói đến, ta cũng nên đi một chuyến binh bộ thượng thư phủ mới là. Chuyến này cũng không phải là vì gặp lại Tiểu Ngư Nhi, mà là muốn tận mắt nhìn xem Hoa Vô Khuyết, cái kia thở nhỏ bị nhà mình mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên thiếu niên, bây giờ đến tuột cùng luyện đến cái tình trạng gì. Nhược Phi năm đó phụ thân đem hắn lặng lẽ mang rời khỏi Di Hoa Cung, có lẽ hắn cùng mình sớm đã thành đồng môn sư huynh đệ. Vận mệnh trêu người, hết lần này tới lần khác ở trên con đường này cuốn ra vô số khúc chết. Ý niệm tới đây, Lục Du không còn tại thiên hạ đệ nhất trang lưu lại, quay người khởi hành, thẳng trở về kinh thành. Binh bộ thượng thư trong phủ, chính trình diễn một trận phong ba. Tiểu Ngư Nhi mang theo Ác Thông Thiên đến nhà làm đối, mục đích chính là vạch trần hồ chắc là trèo cành cây cao, như cưới thượng thư thiên kim, lại nhẫn tâm truy sát kết tóc thê tử chuyện xấu. Mắt thấy chân tướng sắp rõ ràng, Đông Sưởng đến đây đạo hạ cao thủ lập tức xuất thủ, muốn đem Tiểu Ngư Nhi bắt giữ. Liền tại lúc này, gió nổi lên hoa rơi, áo trắng nhanh nhẹn. Hoa Vô Khuyết đạp trên đầy trời bay tán loạn cánh hoa mà đến, dáng người như ngọc thụ đón gió. Hắn xuất thủ lăng lệ nhưng không mất thong dong, trong lúc thoáng qua liền đem Đông Sưởng đám người đều đánh lui, sau đó mang lên hồ trác, nhẹ lướt đi. Nguyên do không khó lý giải, hồ trác vợ cả từng bị Di Hoa cung cứu, biết được trượng phu bội bạc sau, trong cung trên dưới giận không kềm được. Mà Yêu Nguyệt vừa lúc nghe nói Hoa Vô Khuyết võ công tinh tiến, đang có ý để hắn nhập thế lịch luyện, liền thuận thế phái hắn xuống núi thanh lý môn hộ. Ôi, vị huynh đài này toàn thân áo trắng từ đầu đến chân, ra sân còn nhuốm máu đào cánh mưa, không khỏi cũng quá phong thái hơn người đi. Tiểu Ngư Nhi nhìn qua xa như vậy đi thân ảnh, nhịn không được tắc lưỡi tán thưởng. Đỗ Nhi a, hiện tại cũng không phải bình luận mỹ nam tử thời điểm. Ác Thông Thiên tứ phương nhìn quanh, phát giác bốn phía địch ý mãnh liệt, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, chúng ta nếu ngươi không đi, sợ là cũng bị người vây quanh. Đúng đúng đúng, nhanh trượt. Tiểu Ngư Nhi kịp phản ứng, co cẳng liền chạy. Sư phụ chờ ta một chút nha. Ác Thông Thiên cuống quýt đuổi theo. Một đôi này tên dở hơi ngươi đuổi ta đuổi, một đường trốn đến ngoại ô kinh thành, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ vừa thở quân khí, trước mắt không ngờ xuất hiện vị công tử áo trắng kia, Hoa Vô Khuyết. Nguyên lai hắn là cố ý chờ đợi ở đây, chỉ vì tìm Tiểu Ngư Nhi một lần. Vừa rồi tại Thượng thư phủ bên trong, người này cơ biến chống chất, can đảm phi phàm, làm hắn lòng sinh thưởng thức, càng kỳ diệu hơn chính là, đối mặt Tiểu Ngư Nhi lúc, hắn lại có loại không nói ra được thân cận chi ý, phản phất túc duyên sớm định. Thông quái, ta Tiểu Ngư Nhi hôm nay nhận ngươi người bạn này. Tiểu Ngư Nhi cởi mở cười một tiếng, không chút nào chối từ. Lời còn chưa dứt, Hoa Vô Khuyết đột nhiên biến sắc, ánh mắt như bắn về phía nơi xa trong rừng. Chỉ gặp một tên thiếu niên áo xanh chậm rãi đi ra, tay áo theo gió dương nhẹ, khuôn mặt lại che một tấm da người mặt nạ, hình dáng rõ ràng nhưng lại lộ ra quỷ dị. Người nào? Hoa Vô Khuyết trầm giọng quát hỏi, trường thế đã xúc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương ẩn ẩn tản mát ra một cô áp bách chi lực, không thể khinh thường. Các hạ thế nhưng là xuất từ Di Hoa Cung, thiếu niên kia mở miệng, thanh âm trong sáng. Chính là. Hoa Vô Khuyết nhàn nhạt đáp lại. Nghe qua Di Hoa Cung võ học có 102 võ lâm, không biết các hạ tu đến mấy phần hỏa hậu. Thiếu niên áo xanh khỏe môi khẽ nhếch, trong lúc vui vẻ cất giấu phong mang. Đại sư phụ cùng nhị sư phụ cảnh giới cao không thể chạm, ta còn không cùng với bạn nhất. Hoa Vô Khuyết ngữ khí bình tĩnh, nhưng nếu ngươi muốn lĩnh giáo một hai, ta không để ý để cho ngươi tự thể nghiệm. Hắn đã phát giác đối phương chiến ý bốc lên, dứt khoát thản nhiên tiếp chiêu. Tốt. Vậy ta liền không khách khí. Lục Du cũng không nói nhiều, thân hình lóe lên, song trưởng tung bay. Trong chốc lát, song long thủ thủy chi thế ẩm bang phát động, hai đầu kim quang lưu chuyển trưởng kình phá không mà tới, tựa như chân long nhào phệ. Hàng long thập bát trưởng. Hoa Vô Khuyết con người hơi co lại. Bực này cương mãnh cực kỳ tuyệt học, lại xuất hiện tại một cái lạ lẫm trong tay thiếu niên, thực sự ngoài ý muốn. Hắn không dám thất lễ, quạt xếp đột nhiên khép lại, song trưởng đủ đầy, di hoa tiếp ngọc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cái kia hai đầu màu vàng long kình lại như đụng vào bình chướng vô hình, bị xảo diệu dẫn lệch, bắn ngược mà quay về. Chính là di hoa cung trí cao tuyệt kỹ, di hoa tiếp ngọc. Công này coi trọng tá lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân, như là mộ dung gia đấu chuyển tinh di bình thường, có thể đem đối thủ thế công nguyên dạng hoàn trả. Năm đó thuật này từng cùng Yến Nam Thiên tự sáng tạo thần kiếm quyết tịnh xưng giang hồ song tuyệt, được hưởng di hoa tiếp ngọc, vị thần lui tránh chi dự. Bây giờ do Hoa Vô Khuyết thi triển mà ra, dù chưa có thể đạt đến yêu nguyện yêu tinh như vậy xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng. Mắt thấy trưởng lực của mình bị phản chấn trở về, Lục Du trong lòng hơi rung. Hắn chưa từng ngờ tới, Hoa Vô Khuyết tuổi còn trẻ, có thể đem môn này thâm ảo trưởng pháp luyện tới cảnh giới như thế, ngay cả hàng long thập bát trưởng bực này trí cương võ học cũng có thể hóa giải bắn ngược. Quả nhiên, không đơn giản. Lục Du thân hình lóe lên, như gió lược ảnh giống như tránh đi cái kia đạo hình rồng trường kình, chợt lấn người mà lên, thế công lăng lệ. Hoa Vô Khuyết phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển thủ làm công, hai người trong nháy mắt tiếp thân giao phong. Trong chốc lát quyền ảnh kiếm quang giao thoa, lại đánh cho lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Tiểu Ngư Nhi cùng Ác Thông Thiên ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Sư phụ, người này làm sao không nói hai lời liền động thủ? Hắn là chuyên tìm đến Hoa công tử so chiêu. Ác Thông Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ác Thông Thiên, ngươi có hay không cảm thấy cái này mặc áo xanh thân ảnh khá quen? Tiểu Ngư Nhi nheo mắt lại, thấp giọng hỏi. Thân ảnh? Ác Thông Thiên gãi đầu một cái, ngươi kiểu nói này thật là có chút giống, mà lại nghe hắn nói thanh âm cũng rất giống ở đâu nghe qua. Là lão Lục. Tiểu Ngư Nhi chợt tỉnh ngộ. Lục thiếu hiệp? Đúng a, chính là hắn. Quần áo đều không có đổi, hay là món kia trường sam bằng vải xanh? Có thể gương mặt này, chuyện gì xảy ra? Mặt nạ ra người làm, lão Lục làm cho gì? Cùng Di Hoa cùng kết thủ, đi lên liền đánh. Tiểu Ngư Nhi cao mày, lòng tràn đầy không hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, Lục Du luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, từ trước tới giờ không hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay đây là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng hắn cũng không tùy tiện lên tiếng đánh gãy, chỉ là lặng lặng quan chiến. Hắn nhìn ra được, hai người mặc dù chiêu chiêu lăng lệ, nhưng cũng không có sát cơ bộc lộ. Cuộc tỉ thí này, bất quá là một trận điểm đến là dừng đọ sức thôi. Về phần phía sau nguyên do, các loại đánh xong hỏi lại cũng không mượn. Lúc này, Lục Du cùng Hoa Vô Khuyết đã phá giải hơn trăm hội hợp, vẫn như cũ thế lực ngang nhau. Hàng Long Thập Bát Trưởng giao đấu Di Hoa Tiếp Ngọc, đúng là dù ai cũng không cách nào chiếm được nửa phần tiện nghi. Lục Du mũi chân điểm nhẹ mặt đất, hướng về sau nhảy ra vài thước, cười văn nói, Di Hoa Tiếp Ngọc, biến ảo khó lường, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra tay không đọ sức, chúng ta một lát phân không ra thắng bại. Không biết các hạ kiếm thuật như thế nào? Thắng trưởng pháp. Hoa Vô Khuyết nhàn nhạt đáp lại, lập tức rút ra bên hông bội kiếm. Ngày thường hắn đối địch quen dùng quạt xếp thay mặt kiếm, nhưng vừa rồi một phen giao thủ, đã phát giác người trước mắt mặc dù bèn bèn tông sư sơ kỳ cảnh giới, so sánh chính mình hậu kỳ tu vi hơi kém một chút, có thể nội lực thâm hậu lại không kém chút nào mình. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là nó sở tu võ học đều là thuộc đỉnh tiêm tuyệt học, không thể khinh thường. Như trận chiến này bị thua, trở về thực sự khó mà hướng hai vị sư phụ bàn giao. Tốt. Vậy liền lĩnh giáo ngươi kiếm pháp. Lục Du tay phải giương lên, thất kiếp huyền can phá không mà ra, hóa thành trọng kiếm hình thái. Trọng kiếm kiếm pháp, bá đạo không gì sánh được. Chỉ gặp hắn giơ kiếm tật chạm, khí thế như hồng, thẳng bước Hoa Vô Khuyết mà đi. Hoa Vô Khuyết giơ kiếm đón đỡ, chỉ một thoáng liền cảm giác một cỗ cự lực xôi theo thân kiếm mãnh liệt mà đến. Trường kiếm trong tay tại chỗ đố lượng, hổ khẩu kịch chấn, cơ hồ nắm cầm không nổi. Thật kinh người kinh đạo. Kiếm này, làm sao lại thành như vậy nặng nghề? Chương 171, tỷ tỷ. Tại sao là ngươi? Chương 171, tỷ tỷ. Tại sao là ngươi? Trong lòng hắn run lên, lập tức ý thức được đối phương binh khí tuyệt không phải bình thường. Như vậy áp bách chi lực, tuyệt không phải chỉ dựa vào kiếm chiêu có khả năng đạt thành, hẳn là phối hợp trọng binh lợi khí mới có thể thi triển. Lục Du cầm kiếm liên tục bổ mạnh liên quét, mỗi một kích đều mang tồi sơn liệt thạch chi thế, càng đem Hoa Vô Khuyết làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trọng kiếm kiếm pháp vốn là lấy cương mãnh chứ danh, một khi triển khai, chính là thế không thể đỡ nghiền ép chi thế, bình thường cùng giai võ giả căn bản khó mà chống đỡ. Cứ việc Hoa Vô Khuyết tu vi hơi cao, nhưng Lục Du sở tu nội công cực kỳ đặc thù, chân khí hùng hồn viễn siêu thường nhân, thực lực sai biệt cũng không rõ ràng. Huống chi thời khắc này Hoa Vô Khuyết chưa luyện thành Di Hoa cùng tuyệt học chí cao, Minh Ngọc công cùng Hôn Nguyên chân khí, bị áp chế đến liên tục bại lui, Hoa Vô Khuyết nội tâm cũng không nhịn được nổi lên một tia kinh ngạc. Tại Di Hoa cung bên trong, ngoại trừ cung chủ Yêu Nguyệt, liên tinh bên ngoài, hắn có thể xưng đệ nhất cao thủ, sao liệu hôm nay tùy ý gặp một người, có thể đem hắn bức đến nỗi hoàn cảnh này? Nhưng mà kinh ngạc về kinh ngạc, muốn chân chính đánh bại hắn, lại không dễ dàng như vậy. Đại hắn dần dần thích ứng cái kia cố nặng nghề lực đạo sau, lập tức triển khai phản kích. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay linh động như rắn, nhanh đâm liền chút, mỗi một kiếm đều là tình chuẩn rơi vào thất kiếp huyền can phát lực khe hở chỗ, xảo diệu vận dụng xảo kình giảm lực, lại lấy nhu khắc cương, đem cái kia cuồng bạo kiếm thế từng cái hóa giải. Đây chính là hắn đem Di Hoa Tiếp Ngọc mượn lực hóa lực chi diệu dung nhập kiếm thuật thể hiện. Không hổ là Yêu Nguyệt Liên Tinh tự tay dạy dỗ nên đệ tử, quả nhiên không tầm thường. Lục Du trong lòng thầm khen. Hắn cũng minh bạch, hôm nay nếu không có sinh tử tương bác, nếu không muốn chia ra thắng bại gần như không có khả năng, cuối cùng hơn phân nửa chỉ có thể bắt tay giảng hòa. Keng. Song kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Hai người ngưng mắt tương đối, Hoa Vô Khuyết nhìn qua Lục Du cặp kia thâm thúy đôi mắt, đột nhiên trong lòng run lên. Ánh mắt kia lại để hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc, phảng phất từng ở nơi nào gặp qua. Ngay tại một cái chớp mắt này trần chờ thời khắc, Lục Du dưới chân đạp mạnh, thi triển ra bộ phong chóc ảnh thân hình phiêu nhiên lùi ra phía sau. Di Hoa cung tuyệt học, hôm nay đã lĩnh giáo hoàn tất, đa tạ chỉ giáo. Hắn ngữ khí bình tĩnh, chắp tay nói ra. Cái này kết thúc. Hoa Vô Khuyết còn chưa đã ngứa, nhịn không được mở miệng hỏi. Như tiếp tục đánh xuống, chỉ có lấy tính mệnh tương bác mới có thể phân ra cao thấp. Có thể ngươi ta cũng không tâm cửu, làm gì đi đến một bước kia. Xin từ biệt. Lục Du cười nhạt một tiếng, đem thất kiếp huyền can kiếm thu hồi trong tay áo, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như gió lượn ảnh, thoáng qua đi xa. Chấm đã. Hoa Vô Khuyết thoát ra, đã thấy đầu người kia cũng không trở về, đã biến mất tại bóng đêm chỗ sâu. Hắn dù có đổi ý, cũng đã tới không kịp vượt qua cái kiếp như lưu vân giống như thân pháp. Lão Hoa, ngươi thật đúng là muốn theo hắn lại đánh một trận. Tiểu Ngư Nhi ở một bên treo gẹo nói. Không, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng, không thích hợp. Chỗ nào không đối? Ánh mắt của hắn cùng ta đại sư phụ, nhị sư phụ lại giống nhau đến mấy phần. Di Hoa cung bên trong tĩnh mịch như nước. Liên Tinh ngồi một mình quê phòng, dựa cửa sổ ngắm trăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối ôn nhuận ngọc bội, suy nghĩ sớm đã trôi hướng phương xa. Đột nhiên cánh cửa nhẹ văng lên, đánh gây nàng trầm tư. Nàng đột nhiên giật mình, cấp tốc đem ngọc bội giấu vào trong ngực. Tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Quay đầu nhìn một cái, đập vào mi mắt là cặp kia cùng mình không có sai biệt đôi mắt, chỉ là trong đó nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng uy áp. Đó là chị ruột của nàng, Yêu Nguyệt. Vô luận dung nhan hay là tu vi, Yêu Nguyệt từ đầu đến cuối cao hơn một bậc. Tại vị này lạnh lùng cung chủ trước mặt, Liên Tinh vĩnh viễn là cái kia nhát gan muội muội, hoàn toàn không khách khí giới truyền lại nhị cung chủ đi nghi. Hừ, lại đang nghĩ cái kia bạc tình lang, còn có các ngươi hài tử. Yêu Nguyệt một chút liền xem thấu muội muội tâm sự. Liên Tinh vội vàng cúi đầu, tỷ tỷ, ta không có không có. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ nhếch, trưởng phong nhẹ quyển, viên kia vừa giấu kỹ ngọc bội liền từ trong vạt áo bay ra, rơi vào trong tay nàng. Liên Tinh sắc mặt đột biến, đưa tay muốn đoạt, tỷ tỷ, cầu ngươi trả lại cho ta. Ngươi đã nói không còn đụng nó. Đó là Lục Nhai để lại cho ta duy nhất tưởng niệm tưởng niệm. Yêu Nguyệt thanh âm băng hàn, nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dáng này, đâu còn có nửa phần Di Hoa cung chủ khí độ. Một khối cũ ngọc, đáng giá ngươi cố chấp như thế. Như Lục Nhai coi là thật để ý ngươi, năm đó như thế nào mang theo hải tử lặng yên rời đi. Những năm này, hắn lại có thể từng quay lại tìm ngươi nửa lần. Hắn sớm đã quên ngươi. Như Lục Du giờ khắc này ở trận, chắc chắn khiếp sợ không thôi, lời nói này cùng Hải Đường chỗ tra tình báo, lại một trời một vực. Tỷ tỷ, không phải như thế. Liên Tinh thấp giọng giải thích, Lục Nhai chưa bao giờ phụ ta. Hắn không đến, là sợ ta khó xử, không muốn để cho ta tại ngươi cùng hắn ở giữa làm lựa chọn lựa chọn. Yêu Nguyệt cười nhạo, hắn cũng xứng để cho ngươi lựa chọn. Trong ngôn ngữ tràn đầy mỉa mai cùng oán hận. Nàng hận Lục Nhai cướp đi nàng thân nhân duy nhất. Thờ nhỏ đến nay, Liên Tinh trong mắt chỉ có nàng tỷ tỷ này, có thể từ khi gặp phải Lục Nhai, hết thảy lặng yên cải biến. Năm đó, Lục Nhai là Giang Phong báo thù xâm nhập Di Hoa cùng, cuối cùng cũng bị Yêu Nguyệt trọng thương, hấp hối. Vốn nên như vậy chết, lại bị Liên Tinh em tầm cứu. Nguyên lai một năm trước, hai người từng tại giang hồ ngẫu nhiên gặp, lẫn nhau cảm mến. Chỉ vì Liên Tinh e ngại tỷ tỷ phản đối, thậm chí chưa dám lộ ra thân phận liền lặng lẽ rời đi. Ai ngờ trùng phùng thời điểm, đúng là hắn tại bên bờ sinh tử. Lục Nhai tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình người ái mộ đúng là Di Hoa cung nhị cung chủ. Tại Liên Tinh đau khổ cầu khẩn phía dưới, Yêu Nguyệt miễn cưỡng buông tha Lục Nhai, lại đem nó tù tại trong cung chữa thương. Liên Tinh cũng không phản đối, nàng minh bạch, cái này đã là kết cục tốt nhất. Lục Nhai trọng thương chưa lành, nếu không tính dưỡng, nhẹ thì võ công tận thế, nặng thì mất mạng. Thế là, hắn tại Di Hoa cung ở nửa năm. Khi đó Yêu Nguyệt nguyên nhân chính là Giang Phong cùng Hoa Nguyệt nô sự tình tâm thần có chút không tập trung, gần như tẩu hỏa nhập ma, thường xuyên bế quan tu hành. Lâm bế quan trước, nàng nhiều lần cảnh cáo Liên Tinh, không được thả đi Lục Nhai, nếu không tất tự tay truy sát. Liên Tinh sợ nó uy nghiêm, không dám cãi làm cho. Nửa năm sớm chiều ở chung, tình cũng phục nhiên, hai người cuối cùng khó đè nén tâm động, có tiếp xúc gia đình. Thẳng đến ngày nào, Liên Tinh phát hiện chính mình có bầu. Nàng biết rõ một khi được mời tháng phát giác, Lục Nhai hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, tại bóng đêm yểm hộ bên dưới, nàng sớm thả đi hắn. Trước khi đi, Lục Nhai khăng khăng muốn dẫn nàng cùng nhau rời đi, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng không có khả năng bỏ xuống Tỷ Tỷ. Dù là trong lòng mọi loại không bỏ, cũng chỉ có thể một mình lưu lại, yên lặng tiếp nhận hết thảy. Nếu không có như vậy, Yêu Nguyệt tất nhiên sẽ điên cuồng truy tra tung tích của nàng. Đến lúc đó, bọn hắn kết cục chỉ sợ so Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô còn khốc liệt hơn. Gặp Liên Tinh tâm ý đã quyết, Lục Nhai cũng chỉ có thể ảm đạm buông tay, độc thân rời đi. Đợi Yêu Nguyệt bế quan trở về, phát hiện Lục Nhai không thấy tăm hơi, lập tức giận tím mặt. Nàng dưới cơn nóng giận đem Liên Tinh giam lỏng tại tẩm điện bên trong, nửa bước không được rời đi. Sau đó càng phái ra số lớn nhân thủ, bốn phương tám hướng đuổi bắt Lục Nhai, thề phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Mà Liên Tinh thì nhận cơ hội này ở trong cung tĩnh tâm an thai, yên lặng chờ đợi thời cơ. Đợi đến Yêu Nguyệt nhiều lần truy sát không có kết quả, hợp lực trở về Di Hoa cung lúc, Liên Tinh đã gần kề sinh sắp đến. Tình trạng như vậy bên dưới, cho dù Yêu Nguyệt lại không nguyện thừa nhận hài tử này, cũng không thể không đối mặt hiện thực, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem duy nhất muội muội bởi vì khó sinh mà chết. Nhưng khi nàng ý thức được chính mình lại bị thân muội tính toán, trong lòng tức giận cơ hồ xông phá lý trí. Thế là, trong nội tâm nàng manh động một cái ngoan tuyệt suy nghĩ, bắt trước năm đó đối phó Giang Phong chi tử thủ đoạn, bồi dưỡng đứa nhỏ này sau khi lớn lên tự tay chu sát Lục Nhai. Để phụ tử bất hòa, huyết nhận đối mặt. Liên Tinh biết được tính toán của nàng sau kinh hãi và phẫn, vội vàng âm thầm truyền tin cho Lục Nhai, thúc hắn mau tới mang đi hài tử. Lục Nhai chạy đến, vốn định cùng nhau cứu ra Liên Tinh, lại cuối cùng không thể toàn nguyện. Hắn chỉ ôm vừa ra đời Lục Du thoát đi, trên lưng còn thật sâu in Yêu Nguyệt mười thành lực đạo một trường trọng thương. "Tỷ tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật vẫn không có pháp dung hạ Lục Nhai sao?" Liên Tinh nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt cùng đau thương. "Dung hạ, ta vì sao muốn cho? Hắn cướp đi tâm của ngươi, cũng mang đi cháu ngoại của ta. Hắn đang chết." "A, có lẽ hắn đã sớm chết. Một trường kia ta dốc hết toàn lực, dù là lúc đó không chết, cũng chống đỡ không đến hôm nay." "Ha ha ha." Yêu Nguyệt ngửa đầu cùng tiếu, ánh mắt lộn xộn điên cuồng, phản phất lâm vào một loại nào đó chấp niệm vực sâu. Tỷ tỷ nhìn qua trước mắt gần như mất khống chế thân nhân, Liên Tinh yên lặng thở dài. Nàng kỳ thật minh bạch, Yêu Nguyệt đấy lòng từ đầu đến cuối có mấy phần ghen ghét, chính là bởi vì chính mình có được phần kia nàng mong mà không được tình cảm, mới có thể kích thích như vậy cực đoan trả thù. Cái kia yêu mà không được người từ trước tới giờ không từng đáp lại Yêu Nguyệt tình ý, mà chính mình cùng Lục Nhai lại là thực tình gần nhau, lưỡng tâm cùng vui vẻ. Huống chi, Lục Nhai vô luận phẩm tính hay là khí độ, đều hơn xa năm đó Giang Phong. Rõ ràng từ chỗ nhỏ chỗ không bằng muội muội của ta, dựa vào cái gì liền có thể đạt được dạng này một vị lương nhân? Yêu Nguyệt không cam tâm. Nhưng cùng lúc đó, nàng lại cực độ quý trọng Liên Tinh, thương yêu đến cực điểm, hận không thể đưa nàng khóa ở bên người, không để cho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Chính là phần này vận mẹo chiếm hữu cùng thâm tàng yêu thương, dệt thành các nàng ở giữa phức tạp nan giải tình cảm ràng buộc. Đại cung chủ, nhị cung chủ, thiếu cung chủ mang theo hồ chát trở về. Đang khi nói chuyện, cung nữ Thiết Bình cô vội vàng tiến lên bẩm báo. Không thiếu sót trở về. Liên Tinh nghe vậy trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Yêu Nguyệt, thần sắc cũng theo đó khẽ động. Thời cơ vừa vặn, xem ra hắn chuyến này thuận lợi. Liên Tinh, chúng ta cùng nhau đi gặp Không Thiếu Sót đi. Yêu Nguyệt trong nháy mắt thu liễm cảm xúc, khôi phục bộ kia thanh lãnh xa cách bộ dáng, phản phất vừa rồi thất thố người cũng không phải là bản thân nàng. Là, tỷ tỷ. Liên Tinh sớm đã thành thói quen, cũng không nhiều lời. Trên đại điện, Hoa Vô Quyết chắp tay quỳ xuống đất, cung kính bẩm báo, đệ tử không phụ đại sư phụ nhờ bà, đã đem phụ nghĩa chi đồ hồ chắc cầm hồi, xin mời đại sư phụ định đoạt. Làm được rất tốt. Không hổ là ta nhiều năm vun trồng đệ tử. Đoạn đường này có thể có khó khăn chắc trở. Đông sưởng bên kia có thể từng ngăn cản. Yêu Nguyệt ngữ khí ấm nhạt, lại lộ ra mấy phần khen ngợi. Hồi bẩm đại sư phụ, đông sưởng đám người không chịu nổi một kích, không đáng để lo. Nhưng nói ở đây, Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên dừng lại, thần sắc trầm trọng nằm dạp người quỳ xuống. Liên Tinh thấy thế lập tức lo lắng hỏi, thế nào? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Yêu Nguyệt đuôi lông mày cau lại, ánh mắt đóng băng. Đệ tử thẹn với hai vị sư phụ dạy bảo. Chương 172, Di Hoa Cung. Chương 172, Di Hoa Cung. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tại đường về trên đường gặp một thiếu niên áo xanh cả đường. Người này mang theo mặt nạ, khuôn mặt khó phân biệt, nhưng bằng khí tức phán đoán, tuổi tác ứng với ta tương tự. Hắn nói thẳng muốn lĩnh giáo Di Hoa Cung tuyệt học, đệ tử không tiện chối từ, đành phải xuất thủ. Chưa từng ngờ tới, người này mặc dù vẹn vẹn mới vào tông sư chi cảnh, võ công lại cực kỳ quỷ dị tinh diệu. Đệ tử dốc hết toàn lực, cuối cùng bất quá chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Xong chuyện, người kia quay người mà đi, chưa lưu tính danh. Không thể thủ thắng, quả thật sỉ nhục, do đó thỉnh tội. Hoa Vô Quyết túi đầu trần tử, ngữ khí trầm thống. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh sau khi nghe xong đều là khẽ giật mình. Các nàng rõ ràng biết, trước mắt vị này thiếu niên áo trắng là các nàng tự mình dạy dỗ nên kỳ tài. Mặc dù chưa bước vào đại tông sư hàng ngũ, cũng đã có khiêu chiến đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Trong giang hồ, khi nào toát ra một cái niên kỷ tương tự lại có thể cùng chống lại thiếu niên? Lại có việc này. Thiếu niên kia sử chính là gì con đường? Dùng loại nào binh khí? Có gì đặc thù? Yêu Nguyệt chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể bỏ qua cảm giác áp bách. Hắn cùng ta lúc giao thủ, thi triển tam môn tuyệt học. Thứ nhất là Hàng Long Thập Bát Trưởng, trường thế hùng hồn trầm ổn, nội kinh vận chuyển hòa hợp, hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Hàng Long Thập Bát Trưởng hẳn là xuất từ cái bang. Liên Tinh nao nao, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Này cũng khó mà kết luận. Bây giờ cái bang thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đem trưởng pháp này luyện tới đại thành, chỉ sợ chỉ có Tịnh Y phái Kiều Phong một người. Có thể người kia tuổi gần mà đứng, cùng Vô Khuyết thấy người niên kỷ không hợp. Huống chi, biết cái này trưởng pháp người cũng không phải là giới hạn tại cái bang đệ tử. Hồng Thất Công thân là Ô Y phái tiền bối, tính tình hào sảng, thường tiện tay chuyển nhân mấy chiêu, cho nên trên giang hồ tập được một hai thước người không phải số ít, thậm chí ngoại bang cũng có tinh thông kỹ này người. Yêu Nguyệt lạnh giọng mở miệng, "Vô Khuyết, mặt khác hai môn võ công lại là gì con đường?" Hoa Vô Khuyết hơi chút trầm ngâm, đáp, "Đệ nhị môn là một bộ trọng kiếm kiếm pháp, cực kỳ hiếm thấy. Thanh kiếm kia ngoại hình nhìn như bình thường trường kiếm, toàn thân đen nhánh, lại nặng nề dị thường, đánh giá không dưới trăm cân. Người này trong lúc huy động không có chút nào vướng víu, kiếm thế như sơn nhạc các đỉnh, cứng mãnh cực kỳ. Trọng kiếm chi thuật, trong giang hồ đi đường này con người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Liên Tinh nói khẽ, "Có thể như vậy tự nhiên điều khiển tự binh, hẳn là nội lực thâm hậu cực kỳ, sợ là không thua người ta hai người." Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng gật đầu. Yêu Nguyệt ánh mắt chớp lên, đột nhiên nói nhỏ, "Liên Tinh, ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn bé sư phụ từng đối với chúng ta nhắc qua một vị kiếm đạo tông sư, Độc Cô Cầu Bại. Thời niên thiếu cầm huyền thiết trọng kiếm tung hoành thiên hạ, phàm nhập thiên nhân phía dưới cao thủ, không người là đối thủ của hắn, về sau càng đột phá cực hạn, ngay cả rất nhiều ẩn thế lao bối đều bị nó đánh bại, ngay cả sư phụ đã từng ở tại dưới kiếm bị thua." Liên Tinh con ngươi sáng lên, giật mình nói, "Không sai, thật có việc này. Chẳng lẽ vị thiếu niên áo xanh kia đúng là người kia truyền nhân?" "Vô cùng có khả năng." Yêu Nguyệt thản nhiên nói, "Có thể dạy dỗ ra xuất sắc như vậy hậu bối, nó sư nhất định lai lịch phi phàm." Liên Tinh gật đầu, lập tức truy vấn, "Vô Khuyết, cuối cùng một hạng võ công đâu?" "Chính là một môn thối công kiêm kinh công, hành tung phiêu hốt, tới lui vô hình, giống như thanh phong Phật Lâm. Hắn rời đi thời khắc triển khai phép thuật này, ta muốn đuổi theo kích, nhưng trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Luận thân pháp chi nhanh chóng, phóng nhãn ta gặp người, chỉ có đại sư phụ cùng nhị sư phụ mới có thể thắng chi. Lại có như thế cao mình kinh công." Yêu Nguyệt đôi lông mày chau lên, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, xem ra thiếu niên này quả thật không thể khinh thường. Nàng phát giác Hoa Vô Khuyết thần sắc hơi có chần chờ, hình như có chưa hết nói như vậy, liền ôn hòa cười một tiếng, "Vô Khuyết, nếu có mặt khác muốn nói, không cần giấu giếm. Đại sư phụ cùng nhị sư phụ sẽ không trách cứ ngươi. Giang hồ bao la, cường giả xuất hiện lớp lớp, cho dù là chúng ta cũng khó tạ vô địch. Nếu ngươi gặp gỡ trong những truyền thuyết kia cao nhân truyền nhân, có thể chiến thành thế hòa không phân thắng bại, đã là khó được." Liên Tinh từ nhỏ xem Hoa Vô Khuyết như mình ra, trong ngôn ngữ luôn luôn ôn nhu quan tâm, tựa như thân mẫu. Hoa Vô Khuyết ôm quyền lại bái, thấp giọng nói, "Là nhị sư phụ." Kỳ thật nhất lệnh đệ tử nỗi lòng có bình, cũng không phải là võ công của hắn, mà là ánh mắt của hắn con mắt. Có chỗ đặc biệt nào? Cặp mắt kia, thanh tịnh nhưng lại sâu không thấy đáy, ánh mắt chỗ đến, lại cùng đại sư phụ, nhị sư phụ không khác nhau chút nào. "Cái gì?" Yêu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, quanh thân khí cơ bỗng nhiên tăng vọt, như là nộ sư gào thét, khí thế bức người. Liên Tinh cũng thân thể khẽ run, sắc mặt thuần biến, trong mắt nổi lên phức tạp gợn sóng. Hoa Vô Khuyết chấn động trong lòng, chưa bao giờ thấy qua hai vị sư phụ thất thố như vậy. Nhất là Yêu Nguyệt, từ trước đến nay lạnh lùng như băng, giờ phút này lại giận không kèm được. "Đồ hôn trướng kia nhi tử, rốt cục trưởng thành. Liên Tinh, con của ngươi đây là muốn tìm ta Di Hoa cung tới báo thủ. Vô Khuyết mới rời cung nửa tháng, liền bị hắn để mắt tới. Ha ha ha, tốt một cái Lục Nhai, quả nhiên nuôi cái không tầm thường nhi tử. Cần phải muốn bước vào Di Hoa cung báo thủ, hắn còn quá non. Người tới." Yêu Nguyệt đang muốn hạ lệnh, Liên Tinh bỗng nhiên hoàn hồn, kéo nàng lại ống tay áo, thanh âm khẽ run, "Tỷ tỷ, đừng như vậy. Lục Nhai cùng hài tử tuyệt sẽ không tồn suy nghĩ này, bọn hắn như thế nào muốn trả thù Di Hoa cung. Xin ngươi tỉnh táo chút, không cần phái người đuổi giết bọn hắn, không cần hử." Yêu Nguyệt lạnh lùng phất tay áo, "Đến bây giờ ngươi còn thay bọn hắn nói chuyện. Ngươi nói, ngươi đến cùng quan tâm là ta tỷ tỷ này, vẫn là bọn hắn phụ tử? Hay là nói, ngươi hối hận? Hối hận năm đó không có theo Lục Nhai rời đi, mà là lựa chọn lưu lại theo giúp ta?" "Tỷ tỷ, ta không hối hận." Liên Tinh nghẹn ngào, nước mắt trượt xuống gương mặt, "Và ngươi, lưu cho ta một chút tưởng niệm đi. Nhiều năm như vậy, liền để trong lòng ta còn tồn lấy cái kia một tia lo lắng." Nhìn qua muội muội hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, Yêu Nguyệt ngực cứng lại, cuối cùng là thở dài một tiếng, quay người phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu hàn ý nghiêm nghị lời nói, "Như hắn còn dám khiêu khích Di Hoa cùng, ta nhất định để hắn sống không bằng chết." Đa tạ tỷ tỷ, Liên Tinh thấp giọng nỉ non. Trên điện Hoa Vô Khuyết ngây người tại chỗ, cảm xúc cuộn cuộn. Vừa rồi hắn nghe được cái gì? Nhị sư phụ lại có con trai, mà cái kia cùng mình giao thủ thiếu niên áo xanh chính là cốt nhục của nàng. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liên Tinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuộn cuộn cảm xúc, nghiêng mặt qua nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, miễn cưỡng kéo ra một vòng ý cười. "Vô Khuyết, theo ta tới." 18 năm, dòng dã 18 năm, đây là nàng lần đầu tiên nghe được liên quan tới chính mình thân sinh cốt nhục đôi câu vài lời, làm sao có thể không cảm xúc chập trùng. Giờ phút này trong nội tâm nàng thiên đầu và tự, hẳn không thể đem tất cả bí ẩn đều từ Hoa Vô Khuyết trong miệng hỏi thăm rõ ràng. "Là, nhị sư phụ." Hoa Vô Khuyết cùng kính những thanh. Mà đổi thành một bên, Lục Du cùng Hoa Vô Khuyết một trận chiến kết thúc không lâu, Tiểu Ngư Nhi liền vội vội vàng tìm đi lên. "Lão Lục, ngươi nổi điên làm gì? Làm gì đột nhiên cùng Hoa Vô Khuyết động thủ? Hai người các ngươi có cửu án, hay là ngươi cùng Dĩ Hoa cung sớm có khúc mắc? Có muốn hay không ta phụ một tay?" Ngoài thành bên khe suối, Lục Du đã lấy xuống mặt nạ ra người, chính thản nhiên thả câu. Nhìn qua trước mắt thở hồng hộc chạy tới Tiểu Ngư Nhi, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cũng liệu đến, tiểu tử này trời sinh yêu truy vẫn mọn mọn, việc này không có khả năng giấu giếm được hắn. Huống hồ, trận chiến kia vốn là không có ý định tăng tư, dù sao liên lụy tới không chỉ là chính hắn, còn có tiểu ngư nhi bận mệnh. Không có thù không có oán, chính là muốn thử xem tay thôi. Lục Du hời hợt nói ra. Nha, lời này coi như khách khí a. Không nói dậy đi. Tiểu ngư nhi bĩu môi phàn nàn. Lục Du nhìn hắn bộ kia bộ dáng, làm sao không biết giá hỏa này bất quá là cố làm ra vẻ. Hắn cười cười, lo lắng nói, ngươi cái này lòng hiếu kỳ thật đúng là nửa điểm không giảm. Bất quá, ngươi có muốn hay không biết mình thân thế? Một câu rơi xuống, tiểu ngư nhi lập tức sửng sốt, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Ngươi biết ta là ai nhà hải tử? Lục Du nhẹ gật đầu. Lúc trước ta nắm thiên hạ đệ nhất trang giúp ta truy tra cửa chính chuyện xưa, không nghĩ tới đang tra phụ thân ta Kình Thiên kiếm khách Lục Nhai qua lại thời điểm, lại cũng tìm hiểu nguồn gốc, đào ra lai lịch của ngươi. Phụ thân ngươi Ngọc Lang Giang Phong, cùng cha ta Lục Nhai, cùng năm đó uy chấn thiên hạ Yến Nam Thiên, ba người từng kết làm sinh tử chi giao. Sau đó, Lục Du đem Giang Phong cùng Di Hoa cùng ở giữa ân oán chậm rãi nói đến, duy chỉ có tránh Di Hoa vô quyết thân phận không để cập tới, thời cơ chưa tới, nhiều lời vô ích. Về phần hắn mình cùng Di Hoa cùng ở giữa những cái kia khó bề phân biệt liên quan, càng là không nói tới một chữ. Những cái kia bí ẩn quá sâu, ngay cả chính hắn đều chưa làm rõ. Hắn sở dĩ lựa chọn nói cho Tiểu Ngư Nhi những này, cũng không chỉ là xuất phát từ tình nghĩa, càng là muốn cho hắn hiểu được trên vai phân lượng, từ đây hăng hái luyện công. Bây giờ đã biết Hoa Vô Khuyết thực lực, lại hiểu được cựu địch cường đại cỡ nào, như lại cả ngày cười đùa tí tưởng, hoang phế thời gian, chẳng phải là tự cam trầm luân. Về phần báo thủ, chỉ sợ Tiểu Ngư Nhi lại khổ tu 20 năm, cũng chưa chắc có thể chạm đến yêu nguyện cảnh giới. Tiểu Ngư Nhi thiên phú dị bẩm không sai, có thể yêu nguyện như thế nào hạ người phàm tục. Nguyên lai, cha ta gọi Giang Phong, mẹ ăn mày thắng nô. Ta cũng có danh tự. Ta họ Giang, Giang Hà Giang. Ta là đại Giang đại Hà bên trong sóng bên trong cá bơi, không còn là vô danh ở trên đảo cái kia không ai muốn than đen nhỏ. Tiểu Ngư Nhi trong mắt lóe ánh sáng, vui sướng vừa mới nổi lên khuôn mặt, lập tức lại bị nặng nề ép xuống. Yêu Nguyệt, Di Hoa Cung. Đó là trong giang hồ vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Cao nhân đương thế phần lớn ẩn lui sơn lâm, chỉ có thiên nhân cảnh người chấp trưởng phong vân. Mà Yêu Nguyệt chính là trong đó đứng đầu nhất cái kia một tú người. Càng đừng đề cập toàn bộ Di Hoa Cung, thế lực nó cảnh lá đan chen khó gỡ, xa không phải Ngũ Nhạc kiếm phái nhưng so sánh, thậm chí đủ cùng Thiếu Lâm, võ đang đặt song song tranh phong. Ai? Không nghĩ tới cựu nhân như vậy khó lay, không biết năm nào tháng nào mới có thể thay cha mẹ tuyết hận. Còn có Hoa Vô Khuyết, ta vừa mới nhận lấy bằng hữu, làm sao đảo mắt liền thành cựu gia môn hạ? Hắn thở dài, trong giọng nói tràn đầy buồn vô cớ. Ngươi cái này giao hữu tốc độ, sát thực kinh người. Lục Du cười trêu ghẹo. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Nhưng ta cũng là giảng nghĩa khí, vừa rồi có thể nửa chữ đều không có xét ngươi. Nhìn ngươi còn mang theo mặt nạ ra người, ta liền đoán được ngươi không vui lộ mặt. Hiểu ta, hắn dương dương đáp ý cảm ơn. Lục Du gật đầu thăm hỏi. Khách khí cái gì? Đúng rồi, ngươi sau khi đi, Hoa Vô Khuyết nói ngươi còn mắt. Cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ rất giống. Chương 173, chẳng lẽ phía sau có ẩn tình khác? Chương 173, chẳng lẽ phía sau có ẩn tình khác? Sẽ không phải ngươi cùng với các nàng có cái gì nguồn gốc đi? Lời này vừa ra, Lục Du trong lòng đột nhiên chấn động. Giống Yêu Nguyệt, còn giống Yêu Tinh. Hải Đường lúc trước kết luận hắn là Yêu Nguyệt thân tử, căn cứ chính là cặp kia cơ hồ không có sai biệt đôi mắt. Nhưng nếu ngay cả Yêu Tinh cũng là như thế, vậy cái này kết luận chỉ sợ cũng chẳng phải kiên cố. Chẳng lẽ phía sau có ẩn tình khác? Hắn không cách nào xác định. Năm đó Lục Nhai tại Di Hoa Cung bên trong kinh lịch, như là bị nồng vụ che đậy, cho dù thiên hạ đệ nhất trang mạng lưới tình báo cũng khó có thể thấy được toàn cảnh. Đáng tiếc là Hải Đường cho hắn mật quyển bên trong cũng không Yêu Tinh chân dung. Chỉ vì vị cung chủ này cực ít hiện thân giang hồ, cho dù xuất hiện cũng thường ẩn vào Yêu Nguyệt sau lưng, tựa như bóng dáng. Thế nhân đối với nàng biết rất ít, ngay cả chân dung cũng khó khăn đến thấy một lần. Xem ra đến lại tìm Hải Đường lấy một phần Yêu Tinh cung chủ hình dáng hình. Lục Du yên lặng suy nghĩ. Lão Lục, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Ngư Nhi gặp Lục Du ngây người, tranh thủ thời gian lên tiếng gọi hắn. Không có việc gì, chính là đang nhớ ngươi mới vừa nói những lời kia. Người cùng người có đôi khi thật sự là rất giống. Không đề cập tới cái này, ngươi sau đó có tính toán gì? Lục Du nhẹ nhàng mang nói chuyện đề. Nếu biết chính mình là ai, đó là đương nhiên muốn báo thù tuyết hận. Nếu là trước kia, ta chỉ sợ ngay cả phương pháp đều không có. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ta đã bái bất bại ngoan đồng bí sư, còn đã luyện thành kim cương bất hoại thần công, cuối cùng có mấy phần lực lượng. Tiểu Ngư Nhi ngữ khí kiên định, sau đó ta muốn đi tìm sư phụ, chuyên tâm tập võ, mau chóng tăng thực lực lên. Ít nhất phải đuổi kịp Hoa Vô Khuyết cấp bậc kia tiêu chuẩn mới được. Thuận đường ở trên đường hỏi thăm một chút, có hay không có thể trị yến thúc thúc đại phu, hắn tại ác ma đảo ngủ mê dòng dã 18 năm, không thể kéo dài được nữa. Cũng tốt. Bất quá ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, thân phận một khi tiết lộ, Di Hoa cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phái người tới lấy tính mệnh của ngươi. Tới nói không chừng chính là Hoa Vô Khuyết. Ta biết, nhưng ta luôn cảm thấy ta cùng hắn ở giữa có loại nói không rõ liên lụy, hắn sẽ không giết ta, ta cũng không hạ thủ được giết hắn. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nói đến a, lão Lục, chúng ta cũng coi như được là thế giao đi. Nói đến chỗ này, Tiểu Ngư Nhi lại khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Lục Du cười gật đầu, còn không phải sao? Khó trách lúc trước vừa thấy mặt liền hợp ý, có lẽ thật mang theo bậc cha chú tình cảm ở bên trong. Ha ha ha, nói đúng. Nhờ có ngươi nói cho ta biết những này, ta mới hiểu được chính mình từ chỗ nào đến. Tiện tay mà thôi mà thôi. Hai người lại câu được một hồi cá, Tiểu Ngư Nhi liền chuẩn bị khởi hành rời đi. kinh thành sự tình đã xong xuôi, lại đắc tội Đông Sưởng cùng binh bộ thượng thư, ta liền không trở về, chúng ta ở chỗ này sau khi từ biệt đi, hắn nhẹ giọng nói. Tốt, chờ lần sau trùng phùng, chúng ta lại đau uống tâm tình. Nhưng ở cái kia trước đó, ngươi nhưng phải hảo hảo còn sống. Đó là tự nhiên. Muốn thu thập ta tiểu ngư nhi, không dễ dàng như vậy. Ngươi chờ xem, lần sau gặp mặt, bảo đảm để cho ngươi giật nảy cả mình. Nói không chừng khi đó, ngươi liền phải gọi ta một tiếng đại ca. Ha ha ha, vậy ta thật là ngóng trông ngày đó. Lục Du cao giọng cười to. Đi, đi. Tiểu ngư nhi quay người rời đi, Lục Du cũng mất thả câu tâm tư, thu hồi thất kiếp nguyên can, khởi hành trở lại kinh thành. Lúc này kinh thành chính loạn cả một đoạn. Binh bộ thượng thư Thiên Kim xuất giá ngày đó bị người làm dối, càng truyền ra có Di Hoa cùng truyền nhân hiện thân tin tức. Vốn là phong ba không ngừng, hết lần này tới lần khác Thái Hậu lại đang lúc này mất tích, Đông Sưởng cùng hộ Long Sơn Trang thừa cơ lấy tra án làm lý do, bốn chỗ lùng bắt loại bỏ. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ trải rộng qua binh, trong thành bầu không khí căng cứng. Lục Du đối với cái này thờ ơ, mắt thấy sắc trời dần tối, hắn quyết định về trước Thiên Hạ Tiêu cục nghỉ chân, tìm Hải Đường sự tình, lưu lại chờ ngày mai lại nói. Mới vừa đi tới tiêu cục cửa ra vào, Tiểu Lai liền vội vội vàng chạy ra, "Lục thiếu hiệp, ngươi có thể tính trở về. Có người chờ ngươi đã lâu." "Ai tìm ta?" Lục Du nao nao. Loại thời điểm này, sẽ là ai đến nhà? Là cái cô nương, dáng dấp đặc biệt duyên dáng, trong ngực ôm tỉ bà, còn đeo cái bao quần áo. Nàng nói nàng gọi, "Chu Diệu Đồng." Nghe được cái tên này, Lục Du trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là nàng tới. Xem ra Hoa Mãn lâu động tác rất nhanh a, nhanh như vậy liền đem người cứu ra. Quả nhiên không hổ là Giang Nam Hoa gia thủ bút. Hắn lúc này đi vào đại sảnh, chỉ gặp vị kia từng đang dạy phường tư tên nổi như cồn nữ tử đang ngồi ở chỗ ấy, đã uống đến chưa trà. Nhìn thấy Lục Du tiến đến, Chu Diệu Đồng lập tức đứng dậy, khóe môi hiện hiện một vòng dịu dàng ý cười, hướng hắn nhẹ thi lễ, ôn nhu nói, "Nô gia gặp qua Lục công tử. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, để cho ta có thể thoát ly khổ hải, thậm chí ngay cả tiện tịch đều đã xóa tên." Lục Du cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoa Mãn lâu lại đem sự tình làm được như vậy chu toàn, ngay cả khó giải quyết nhất hộ tịch vấn đề đều giải quyết. Cần biết bình thường nữ tử phong trần cho dù chủ thân, cũng có thoát tiện tịch trói buộc, tử tôn không được khoa khảo, không thể bị quan, không cho phép đưa sinh, hôn phối nhận hạn chế, cả đời đều bị đính tại kém một bậc vị trí bên trên. Diệu Đồng cô nương nói quá lời, ta nói chỉ là câu nói thôi, chân chính làm việc chính là Hoa Mãn lâu Hoa công tử, ngươi nên tạ ơn hắn mới là. Lục Du mỉm cười đáp lại, "Hoa công tử ta đã ở trước mặt nói lời cảm tạ, hắn nói nếu không có Lục công tử mở miệng, việc này cũng sẽ không thúc đẩy. Bởi vậy, ta mới đặc biệt đến đây hướng ngài gửi tới lời cảm ơn." "Thì ra là thế." Lục Du gật gật đầu, "Vậy cái này phân tâm ý, ta liền nhận. Không biết cô nương sau này có tính toán gì không?" "Ta còn không rõ ràng lắm. Thơ nhỏ bị đưa vào giáo phương thi, trừ cầm nghệ ca múa, cái gì cũng sẽ không. Cho nên muốn thỉnh giáo công tử, có thể có kiến nghị gì?" Nàng nhìn qua Lục Du, ánh mắt thanh tịnh mà thành khẩn. "Để cho ta ngẫm lại gặp Chu Diệu Đồng như vậy thành khẩn hỏi." Lục Du liền cũng chăm chú suy tư. Nhìn qua trước mắt thần sắc chuyên chú Lục Du, Chu Diệu Đồng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sáng nay khi tỉnh lại, nàng còn như thường ngày bình thường chuẩn bị trải đầu rửa mặt thay quần áo, theo thường lệ đón khách hiên quốc. Ai ngờ tú bà đống nhiên đến đây, nói có người thay nàng chủ thân. Một chớp mắt kia, nàng gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng chưa bao giờ ngờ tới, tự do lại tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, không hề có điểm báo trước. Từ tú bà trong miệng, nàng xác nhận chính mình phỏng đoán, là đêm qua mấy vị kia khách nhân cách làm, không chỉ có thay nàng chủ thân, ngay cả tiện tịch đều cùng nhau trừ bỏ. Càng làm cho người ta động dung chính là, đối phương chưa nói bất kỳ điều kiện gì, cũng không cần hồi báo. Nàng chân chính thành thân tự do. Một khắc này, Chu Diệu Đồng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị thiên thần chiếu cố, mới lấy đụng vào bực này vận khí tốt. Biết được ngọn nguồn sau, nàng lúc này quyết định muốn đi hướng Hoa Mãn lâu cùng Lục Du ở trước mặt nói lời cảm tạ. Mà trong đó nhất nên cảm kích, không thể nghi ngờ là Lục Du. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu không có Lục Du ở đây, Hoa Mãn lâu chưa chắc sẽ vì nàng phá lệ. Chỉ bằng vào một khúc phượng cầu hoàng còn chưa đủ lấy đả động vị kia phong nguyện chàng bên trong quý nhân. Bởi vậy, tại tạ quá hoa đầy lâu đằng sau, nàng cố ý nghe được Lục Du nơi ở, đội vàng chạy đến thăm hỏi. Lúc đến trên đường, nàng thậm chí nghĩ tới, nếu như Lục công tử không chê, chính mình nguyện lấy quãng đời còn lại đi theo. Có thể ý niệm này bất quá lóe lên, liền bị nàng lặng yên đè xuống. Ta bất quá giáo phường ti bên trong một cái mất danh dự người cũ, nào có tư cách nói chuyện gì lấy thân báo đáp. Chỉ sợ Lục công tử căn bản không nhìn chúng ta. Nếu không đêm qua hắn vì sao vội vàng rời đi? Hắn chịu giúp ta, bất quá là bởi vì khúc này hợp ý thôi. Nhược chân năng lưu tại bên cạnh hắn làm vui người, đã là lớn lao phúc phận. Nàng chính dạng này âm thầm suy nghĩ, Lục Du đã có chủ ý có hắn mỉm cười, "Diệu Đồng cô nương, ta biết một vị tinh thông âm luật tiền bối, tên là Lưu Chính Phong. Nguyên là Hành Sơn phái môn sừng, về sau chậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ, bây giờ ở kinh thành đảm nhiệm tham tướng trước. Ngươi như nguyện ý, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Bằng tài nghệ của ngươi, hắn chắc chắn thưởng thức, thậm chí xem ngươi là chi âm. Đến lúc đó ngươi nhưng tại trong phủ chuyên ti tấu nhạc, sinh hoạt không lo. Tương lai như muốn khác mưu cho đi, hắn cũng tất hậu lễ đưa tiễn." Chu Diệu Đồng sơ nghe lời ấy, trong lòng siết chặt, nghĩ lầm Lục Du muốn đem nàng đưa đi tham tướng phủ làm tiếp tùy tùng, không khỏi hoảng loạn lên. Đợi nghe xong toàn bộ, mới biết chính mình đã tâm. Tham tướng đại nhân trong phủ, hắn sẽ thu lưu ta sao? Ta dù sao từng là giáo phường ti xuất thân không sao. Lục Du lắc đầu cười khẽ, vị này Lưu Tham đem thế nhưng là cái âm si, yêu nhất chính là cầm sắt thanh âm, mới sẽ không so đo ngươi lúc trước thân phận. Chỉ cần âm luật tương hợp, chính là chi kỷ. Nếu là như vậy, còn xin Lục công tử nhiều hơn thành toàn. Việc rất nhỏ. Lục Du khoát tay, hôm nay sắp trời đã tối, ta trước sai nhân đưa cái bái thiếp đi lưu phủ, ngày mai mang ngươi đến nhà chính là. Hết thảy mặc cho công tử an bài. Vậy ngươi dưới mắt có thể có chỗ an thần. Lục Du lại hỏi. Chu Diệu Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vừa rời đi giáo phường ti, tùy thân chỉ có điểm ấy hành lý, còn chưa kịp tìm chỗ ở không sao. Lục Du lập tức nói, ta đi cùng cái này Thiên Hạ Tiêu cục chủ nhân thương nghị, nếu bọn họ đáp ứng, ngươi đêm nay liền có thể ở tạm nơi đây. Đa tạ công tử, nàng thấp giọng đáp, đáy mắt hơi nóng. Không cần phải nói tạ ơn. Lục Du lập tức tìm tới Vương Triệu Hưng phụ tử, nói do ý đồ đến. Hai người tự nhiên một lời đáp ứng. Bọn hắn cùng Lục Du sớm có sinh tử chi giao, phần ân tình này còn có báo, chỉ là an trí một người, lại coi là cái gì? Thế là Chu Diệu Đồng tạm ở Tiêu cục, Lục Du dàn xếp thỏa đáng sau, liền lại lần nữa đi ra ngoài, thẳng đến Lưu phủ đưa bài thiếp. Lưu Chính Phong vào kinh thành nhậm chức tham tướng đã có mấy tháng. Bởi vì chức vị do Hộ Long Sơn Trang tiến cử, phủ đệ rời núi Trang không xa, vị trí tiện lợi. Lục Du trước đây vào kinh lúc, từng nắm cái bang đệ tử tìm hiểu tin tức, đã sớm biết việc này. Nguyên bản vô ý quấy rầy, bây giờ lại vừa vặn nhờ vào đó cơ duyên tới cửa đi lại. Hắn đối với Lưu Chính Phong một thân ấn tượng không tồi, cộng sự chưa hẳn đáng tin, nhưng luận giao tình, lại là cái dạng nghĩa khí, trọng tình cảm người có tính tình. Nói cho cùng, Lưu Chính Phong không phải là không trên một con đường khác lệnh bổ sung. Một cái buông kiếm chấp đàn, một cái vứt bỏ đàn cầm kiếm, khác đường mà dị. Bái thiếp thuận lợi giao đến tham tướng cửa phủ phòng, gã sai vật nhận lấy sau đáp ứng đệ trình. Lục Du quay người dạo bước đầu đường, đi dạo đứng lên. Gặp phải thú vị vật liền mua một hai, người được mùi thơm nước mũi quả vật liền từng mấy ngụm, cũng là tiêu giao tự tại. Bất chi bất giác, bước chân không ngờ đi tới cùng giải quyết quán một vùng. Cùng giải quyết quán chính là Đại Minh tiếp đãi ngoại bang sứ thần chỗ. Chương 174, lợi tú công chúa. Chương 174, lợi tú công chúa. Giờ phút này trong quán ở, chính là xuất Vân Quốc sứ đoàn, lợi tú công chúa của hồi môn sứ đội. Lợi tú công chúa Lục Du thì thảo đọc lên cái tên này, ánh mắt ngưng lại. Lục Du trong lòng run lên, không khỏi là Đại Minh hoàng đế nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nói thật ra, vị yêu thiết đảm thần hầu thủ đoạn sát thực đủ tuyệt. Coi như muốn đối phó Đông Sưởng, cũng không cần không phải phái cái tinh thông dịch dung người giả trang lợi tú công chúa. Có chút sai lầm, toàn bộ hoàng thất đều có thể lâm vào dung chuyện, thậm chí lưu lại khó mà ma diệt tâm lý thương tích. Chờ chút, không đối. Hẳn là đây vốn là tại thiết đảm thần hầu tính toán bên trong. Như hoàng đế bởi vậy chấn kinh thất thường, há không càng hợp tâm ý của hắn. Chính trong khi đang suy nghĩ, cùng giải quyết trong quán trận buộc phát ra gầm lên giận dữ, người nào dám xâm nhập ta xuất Vân Quốc sứ đoàn trụ sở gây hấn gây chuyện, chán sống. Lời còn chưa dứt, hai tên hắc y người đã từ trên mái hiên bay ngược mà ra. Bóng đêm nặng nề, Lục Du ánh mắt ngưng lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo bóng đen trên không trung bước lên tiềm lượng. Ngay sau đó, lại có một người từ trong quán đội xông mà ra, hai tay phiếm hồng như que hàn, trường phong ẩn ẩn mang lửa, theo đuổi không bỏ. Trong đó một tên hắc y sắc mặt người đổi biến, lập tức rút ra yêu đao nên địch, thấp giọng nói, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Một người khác không chút do dự, lúc này để khí thả người, thân hình như yến bút không mà đi. Lục Du ẩn thân chỗ tối, đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Cái kia đuổi theo ra tới, xác nhận lần này xuất Vân Quốc sứ thần Ô Hoàn, mà cái kia hai cái hắc y người, 89 phần 10 là Đoạn Thiên Nhai cùng Hải Đường, ngay tại ám tra Thái Hậu hạ lạc. Mắt thấy một người thoát thân rời đi, Lục Du dưới chân đạp một cái, thi triển ra bộ phong chóc ảnh chi thuật, lặng yên đuổi theo. Hắn vốn là muốn tìm Hải Đường lấy yêu tinh chân dung, bây giờ đủ phải, ngược lại là giảm bớt một phen chắc trở. Lúc này Lục Du đã bước vào tông sư chi cảnh, phong thần thối áo nghĩa bị hắn vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, khinh công tạo nghệ sớm đã đăng phong tạo cực. Đêm trước tại Thần Phong Chu bên trên cùng Tư Không Trích Đinh, Lục Tiểu Phụng đỏ sức thân pháp, hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giờ phút này truy tung Hải Đường, tự nhiên thành thạo điêu luyện, thậm chí liền đối phương không có chút nào phát giác. Ngay tại hắn chuẩn bị hiện thân thời khắc, phía trước thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, Hải Đường lại từ nóc nhà trượt chân rơi xuống. Lục Du khẽ giật mình, tình huống không đúng, nàng thụ thương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn mũi chân điểm nhẹ, chớp mắt cứ đến, vững vàng tiếp nhận sắp rơi xuống đất nữ tử. Mềm mại thân thể rơi vào trong ngực, hắn cũng không dám trì hoãn, dưới chân lại một chút, dựa thế nhảy về nóc nhà, bình yên kết thúc. Hải Đường, hắn thấp giọng kêu. Chỉ gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, khóe môi chảy ra tơ máu, cả người hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên bị thương không nhẹ. Lục Du thầm nghĩ, ngay sau đó không còn lưu lại, ôm lấy nàng liền hướng Thiên Hạ Tiêu cục chạy đi. Hắn toàn lực thi triển kinh công, nhanh như tật phòng, tại nóc nhà ở giữa xuyên thẳng qua như điện, bất quá một chút thời gian liền tới mục đích. Đây là nội thương rất nặng, thể nội có một cô nóng rực chân khí bốn chỗ va chạm, hiển nhiên là chúng ố hoàn hỏa vân trưởng. Lục Du bắt mạch chẩn bệnh sau, cấp tốc làm ra phán đoán. Cứu người quan trọng, vô luận công nghĩa hay là tư tình, hắn cũng không thể ngồi nhìn Hải Đường mất mạng nơi này. Lúc này vận chỉ như điện, nhắm ngay nàng quanh thân yếu huyệt liền chút mấy cái. Quỳ Hoa Thiên Liệt Thủ, từng đạo lăng lệ chỉ kình thấu thể mà vào, đem cái kia cô cùng bạo nhiệt lực dần dần đánh tan. Sau đó hắn một trường vỗ hướng lưng nó tâm, thôi động thần chiếu kinh nội lực. Phúc, Hải Đường đột nhiên phun ra một ngụm tụ huyết, khí tức dần dần ổn, thần trí cũng bắt đầu khôi phục. Mặc dù trong hôn mê ý thức mơ hồ, nhưng nàng lờ mờ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần, đem chính mình mang đi. Bởi vì phần kia cảm giác quen thuộc, nàng bản năng không có kháng cự. Một khắc này, bị ôm vào trong ngực cảm giác, lại để cho nàng sinh ra một loại chưa bao giờ có an tâm. Phảng phất trời sập xuống, cũng có người thay nàng chống đỡ, không cần nàng lại một mình nâng lên hết thảy. Bây giờ ý thức dần dần thanh tỉnh, mở mắt thấy đến hoàn cảnh xa lạ, nàng bản năng cảnh giác, lập tức kéo căng thân thể, bày ra tư thái phòng ngự. "Chớ khẩn trương, nơi này là ta chỗ ở tạm, rất an toàn." Sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Hải Đường sững sờ, chậm rãi quay đầu. "Lục Hinh, tại sao là ngươi?" Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phía dưới, trong lòng cảnh giới cũng theo đó nuối lòng mấy phần. Trong đêm ăn cái gì đi ngang qua cùng giải quyết quán, trông thấy hai cái bóng đen xông tới. Bên trong một cái thân hình nhìn quen mắt, ta liền theo một đoạn đường, không nghĩ tới thật là ngươi. May mắn ta cùng phải kịp thời, không phải vậy ngươi sợ là phải ngã tại đầu đường cuối ngõ. Lục Du cười giải thích. Thì ra là như vậy. Đa tạ Lục Minh nhân cứu mạng. Hải Đường nói, dãy rủi lấy muốn đứng dậy. Có thể nàng thương thế chưa lành, cái này một xê dịch lập tức liên lụy đến vết thương, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, lông mày chăm chú nhăn lại. Chớ lộn xộn, ngươi thương đến không nhẹ. Ta mặc dù dùng nội lực tạm thời phong bế kinh mạch tổn hại, nhưng ít ra còn phải tĩnh dưỡng hai thiên tài có thể triệt để khôi phục. Lục Du nhẹ giọng nhắc nhở, ngữ khí bình thản, như dễ dàng, không ngại nói một chút xảy ra chuyện gì, có lẽ ta có thể giúp một tay, coi như là đáp tạ ngươi vì ta điều tra thân thế tình cảm. Việc này liên lụy triều đình cơ yếu, tha thứ ta không có khả năng nói rõ. Hải Đường từ chối nhã nhặn, thần sắc vẫn như cũ cẩn thận. Lục Du cũng không bắt buộc, ngược lại nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng có việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta muốn thấy nhìn Di Hoa cung yêu tình cung chủ chân dung. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Hải Đường nao nao, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Thân thế của ta cùng Di Hoa cung thoát không ra liên quan, nếu như thế, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn chút người liên quan bật. Yêu tinh thân là trong cung hai đại cao thủ một trong, tự nhiên là trọng điểm. Cũng là có lý. Hải Đường hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu tán thành. Không biết Hải Đường cô nương có thể hay không nghĩ cách giúp ta tìm một bức họa. Vốn nên lập tức đáp ứng, nhưng mấy ngày nay triều đình có khẩn cấp phân công rơi vào trên người của ta, thực sự không thể phân thân. Còn xin Lục Minh khoan hạn mấy ngày, đợi ta xử lý xong công vụ, ổn thỏa trước tiên vì ngươi làm thỏa đáng. Nàng ấy náy cười một tiếng. Không sao, ta không nổi. Lục Du đột nhiên đáp lại. Đa tạ Lục Minh thông cảm. Ta còn có sự việc cần giải quyết tại thân, cáo từ trước. Nói, Hải Đường chống đỡ thân thể muốn đứng lên rời đi, động tác lại bởi vì suy yếu mà lộ ra cố hết sức. Ngươi làm đội vã về Hộ Long Sơn Trang gặp Thiết Đảm Thần Hầu. Lục Du lên tiếng hỏi. Ân, đêm nay cha được manh mối cần mau chóng bẩm báo nghĩa phụ. Đại ca nếu không gặp ta trở lại, cũng chắc chắn sẽ lo lắng. Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần, chính ta. A. Lời còn chưa dứt, Lục Du đã một tay nâng nàng con gối, đưa nàng nhẹ nhàng ôm nâng lên. Cùng ta còn nói cái gì khách sáo? Mới vừa rồi không phải một đường ôm trở về. Lại nói, đừng loạn kiếm, thế cũng không phải đùa giỡn. Yên tâm, không gian nửa thời gian cạn chén trà, chuẩn đem ngươi đưa đến cửa ra vào. Nói xong, hắn mũi chân điểm nhẹ, mang theo Hải Đường từ song cửa sổ nhảy ra, thân ảnh như gió cướp mái hiên nhà, qua lại kinh thành nóc nhà ở giữa. Hải Đường trong lòng run lên, còn không có kịp phản ứng, người đã ở trong màn đêm lao vụt. Lục Minh, kỳ thật chính ta cũng có thể đi, nàng thấp giọng lúng túng. Có thể ngươi muốn nhanh nhất nhìn thấy Thần Hầu đại nhân, dưới mắt con đường này mới là nhanh nhất. Hải Đường nghe vậy, liền không chối từ nữa. So với điểm ấy xấu hổ, kịp thời phục mệnh hiển nhiên quan trọng hơn. Nàng an tĩnh tựa tại Lục Du trong ngực, theo thân hình hắn chập trùng, trên không trung lực hành. Loại kia quen thuộc vừa xa lạ cảm giác lại lần nữa đánh tới, phản phất lại về tới trước khi hôn mê một chớp mắt kia an bình. Vì sao? Tại trong ngực hắn, lại sẽ cảm thấy như vậy an ổn. Ý niệm này lặng yên hiện hiện, chính nàng đều sửng sốt một chút, lập tức lại có chút không muốn tránh thoát phần này ấm áp. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng xa vời, nếu là như vậy đi thẳng xuống dưới, tựa hồ cũng không tệ. Đáng tiếc Lục Du khinh công nhanh chóng như điện, đoạn đường này cuối cùng quá ngắn. Đến, thanh âm lúc rơi xuống, nàng còn chưa tới kịp dư vị, trước mắt đã là Hộ Long Sơn trang cái kia trang trọng nguy nga cửa lớn. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Ngai thoát khỏi Ô Hoàn truy tung sau, cũng đội vàng trở về sơn trang. Vừa đến trước cửa, lại bị Quy Hải Nhất Đao ngăn lại. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Hải Đường đâu? Quy Hải Nhất Đao sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt sắc bén như đao. Hải Đường không có trở về. Đoạn Thiên Ngai kinh hãi, ta để nàng rút lui trước. Không có. Nàng căn bản không có xuất hiện. Các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn tách ra hành động? Trong giọng nói tràn đầy cháy bỏng. Chúng ta bị Ô Hoàn để mắt tới, ta lưu lại Đoạn Hậu, để nàng đi đầu rút lui. Lấy nàng cất chỉnh, sớm nên đến. Hiện tại chậm chạp chưa về, nhất định là trên đường xảy ra biến cố. Không được, ta hiện tại liền phải đi tìm nàng. Nói đi, Quy Hải Nhất Đao quay người liền muốn xuất phát. Một đao, thính ta một người. Đoạn Thiên Ngai không chút do dự đuổi theo. Hai người ở kinh thành chợ búa ở giữa tìm kiếm thật lâu, nhưng thủy chung không thấy Hải Đường bóng dáng. Rơi vào đường cùng đành phải chết phản sơn trang, dự định vận dụng mạng lưới tình báo hiệp tra, thuận tiện xác nhận nàng phải chăng đã về. Ai ngờ vừa tới cửa ra vào, liền gặp Lục Du chính ôm Hải Đường đứng tại trước thềm đá. Hải Đường. Quy Hải Nhất Đao liếc nhìn lại, chỉ thấy mặt nàng sắc tái nhợt, khí tức yếu ớt, gương mặt vẫn còn tồn tại một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, lại bị Lục Du nắm ở trong ngực, nhất thời lên cơn giận dữ, cho là nàng chịu khi nhục, lúc này rút ra trường đao, sát ý tăng vọt. Dám động nàng, muốn chết. Đao quang lóe sáng, một chiêu tuyệt tình chạm xé rách bầu trời đêm, thẳng bức Lục Du cổ họng. Lục Du cảm nhận được cái kia cố lăng lệ đến cực điểm đao ý cùng rét lạnh sắc cơ, con người hơi co lại. Khí thế thật là đáng sợ, so với lúc trước tại Long Môn Quan lúc càng thêm dọa người. Một đao, dừng tay. Hải Đường dùng hết khí lực hô lên, âm thanh run rẩy. Có thể Quy Hải Nhất Đao đã xuất đao, lưới đao pha không, sát chiêu đã tới. Lệnh đấu xương đao phong đống nhiên đánh tới, Lục Du mũi chân điểm một cái, thân hình như khói giống như lướt đi, nguyên địa chỉ còn lại một vòng mơ hồ tàn ảnh. Oanh! Đao khí xuyên qua hư ảnh, xé rách không khí, đuổi sát phía sau. Nhưng mà Lục Du thân pháp chi mau lẹ, lại so đao khí càng nhanh ba phần. Mấy cái tiệm chuyển trong khi xê dịch, liền đã thông dòng tránh đi cái này một đòn mãnh liệt. Uy Hải nhất đao lại chưa dừng tay, trường đao trong tay huy động liên tục, đao thế như nước thủy triều, từng đạo rét lạnh đao khí liên tiếp chém ra. Mà Lục Du thì như trong gió lá rụng, tại đao quang kiếm ảnh ở giữa du tẩu tự nhiên, nhẹ nhàng né qua mỗi một cái sát chiêu. Lúc này Đoạn Thiên Ngai cũng đã tìm đến Hải Đường bên người, thấy mặt nàng sắc tái nhợt, vội vàng hỏi: "Hải Đường, ngươi thế nào?" "Thế nhưng là bị thương." Hải Đường gấp giọng nói: "Đại ca, nhanh ngăn lại một đao. Cứu ta tính mệnh chính là Lục Minh, không phải hắn thương ta. Ta rời đi cùng giải quyết quá lúc, đã bị Ô Hoàn đánh lén một trường.